Trần Thuấn cũng không hiểu, vì sao Vân Dịch kiên quyết như vậy, chính mình nói không muốn, mặt của nàng liền cùng cái cá nóc đồng dạng nâng lên tới. Chính mình có lỗi gì đâu? Chẳng qua là muốn nghe mọi người hô một tiếng Thuấn ca như bức thôi. Mà Vân Dịch chỉ là muốn theo Trần Thuấn đứng tại cùng một cái trên lập trường. Trần Thuấn nhìn xem Vân Dịch vì trên thư ảnh chân dung, càng xem càng nhìn quen mắt. Một con quýt ngậm nửa gương mặt lớn như vậy bánh giữa. Ngươi đem béo hổ ảnh chụp làm ảnh chân dung rồi. Đúng vậy a, rất đáng yêu a. Vẫn được, cùng ngươi so ra còn kém chút. Trần Thuấn tùy ý hùa theo. Vân Dịch sửng sốt một chút, trầm tư một chút, sau đó thay đổi một bức ghét bỏ biểu lộ. Đem chính mình hơi nết lên khỏe miệng giấu rất tốt. Hoa a, bị vậy đến nữa nha. Vân Dịch vũ mị ra vẻ trạng thái ngẹn ngùng. Sự thật, Vân Dịch gương mặt có chút nóng lên, chỉ có thể túi đầu xuống cắn ống hút, hứng hở hút lấy. Gia hỏa này là thật không biết liêm sỉ, lời gì cũng dám nói. Nhìn xem ngay tại túi đầu uống trà sữa Vân Dịch, Trần Thuấn đột nhiên đặt câu hỏi. Ngươi nhìn a, ngươi tại uống trà sữa đúng hay không? Đúng a. Vân Dịch nghi hoặc ngẩng đầu. Trà sữa là ai điểm? Ngươi a. Cho nên đây coi như là ta mời ngươi đúng hay không? Hẳn là tính. Ngươi muốn nói cái gì? Vân Dịch không hiểu ra sao, nàng phát hiện Trần Thuấn gia hỏa này nói chuyện luôn luôn không đầu không đuôi. Trần Thuấn thì là hai mắt sáng lên, hướng Vân Dịch búng tay một cái. Cho nên hôm nay không cần mời ngươi uống đúng hay không? Vân Dịch hút mạnh một miệng lớn trà sữa, lại biến thành cá nóc. Trần Thuấn nhìn trước mắt cái này ra sức ưỡn ngực lên ma nữ, một bức muốn phun chính mình một mặt trà sữa dáng vẻ, vội vàng lui về sau mấy bước. Đừng nôn ta, ngươi thế nào cùng cái cá nóc đồng dạng? Nô. Vân Dịch chống nạnh, chậm rãi đem trong miệng trà sữa nuốt xuống, nhìn hằm hằm Trần Thuấn. Ta có thể uống hai chén. Ngươi liền không sợ ban đêm đái dầm? Ngươi mới đái dầm. Làm sao ngươi biết? Vân Dịch nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Ngươi cũng đừng quên, trà sữa tiền ta cũng thanh toán một nửa, cho nên cái này chén xem như ta tự mua. Cho nên, ý của ngươi là, đợi lát nữa còn muốn uống? Muốn. Nấc. Vân Dịch thình lình đánh cái sữa nấc. Vân Dịch vội vàng bịt miệng lại, con mắt nhanh chóng nháy a nháy. Xong, làm sao lại đánh ngấc? Hơn nữa còn như vậy vàng, như vậy kéo dài. Trần Thuấn sẽ không ghét bỏ chính mình a? Vân Dịch liếc trộm Trần Thuấn trên mặt biểu lộ. Quả nhiên, hắn tại ghét bỏ chính mình. Trần Thuấn lúc này biểu lộ 10 phần buồn cười, rõ ràng lông mày là tiêu nhịu xuống, nhưng Vân Dịch biết, hắn chính là đang cười. Hắn đang cười chính mình. Dạng như vậy, hoàn toàn chính là sắp nhịn không được có được hay không? A a a. Vân Dịch cảm giác da đầu đều muốn nổ tung. Làm sao lại chán ghét như vậy a người này? Được thôi, loại kia hạ chúng ta vẫn là một. Phúc. Trần Thuấn phí sức khống chế bộ mặt của mình biểu lộ, muốn làm bộ vô sự phát sinh, nhưng mà thật sự là không nhịn được. Vân Dịch lại xấu hổ lại giận giận, lập tức cũng không biết tay chân nên đi cái nào thả. Lại cười ta đánh ngươi. Vân Dịch chỉ có thể lộ ra chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Ngươi đánh a, ta lại không sợ ngươi. Trần Thuấn buông tay, ngẹo đầu một bức muốn ăn đòn biểu lộ. Vân Dịch rất muốn xông đi lên đánh hắn, chỉ là bụng dưới bỗng nhiên bắt đầu đau từng cơn. Nhẹ nhàng cắn hạ răng, Vân Dịch tìm cái vị trí ngồi xuống. Chính mình gần nhất long thể ôm việc gì, không nên động thủ, không nên tức giận. Các loại lúc nào thanh phi kiếm lửa gạt tới tay, một kiếm gọt chết hắn nhà. Nhưng mà Vân Dịch cũng không biết, thời khắc này lạc thành trên không, có cái đại ma nữ tại hóng mát. Vũ hổ, phi kiếm này thật kích thích. Vân Diêu đứng tại phi kiếm trên thân kiếm lung la lung lay, chỉ có thể đưa cánh tay bảo trì cân bằng. Không trung bản tỷ tàn ít. Đáng tiếc tiểu dịch không chơi được, hắc hắc. Vân Dịch lưu hoán nhìn thoáng qua đâm vào nam sinh đống bên trong Trần Tuấn. Trước đó tại nhà ma bên trong kia phần quan tâm đâu? Ngươi nhanh lên tìm trở về a. Không thấy được ta tại đâu không? Dịch dịch, đau. Tiểu Địch lắc đến Vân Dịch bên người, đưa qua một cái nước cắm túi. Tiểu Địch. Vân Dịch hơi ngạc nhiên, sau đó một tay lấy Tiểu Địch ôm sát trong ngực, hung hăng hôn lấy. Quả nhiên nhất hiểu chính mình, vẫn là Tiểu Địch. Vì cái gì Tiểu Địch không phải đứa bé trai? Ai? Dịch dịch. Tiểu Địch ngắn cánh tay trần ngắn, hoàn toàn không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho Vân Dịch ôm, cùng ôm chỉ mèo to đồng dạng. Dịch dịch, ta tính toán thời gian, ngươi hẳn là mấy ngày nay, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt nước cắm túi. Tiểu Địch. Vân Dịch hàm tình mạch mạch mà nhìn xem trong ngực Tiểu Địch. Dịch dịch, ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta còn là thích nam hải tử. Tiểu Địch mặt đỏ lên, vội vàng đem đầu nghiêng qua một bên. Nguyên lai Dịch dịch mới là Lý Tầm Hoan sao? Tiểu Địch lại bắt đầu huyễn tưởng, Dịch dịch tay phải ôm Trần Tuấn, sau đó chính mình xuất hiện, nàng nói ngươi tới được chính là thời điểm, sau đó dùng tay trái đem chính mình cũng ôm. Chính mình cùng Trần Tuấn tại Dịch dịch trước ngực thiết thiếp. So với lần trước càng quái hơn. Đặt bê bê. Đặt bê bê nha, đặt bê bê đặt bê bê. Tiểu Địch đầu bắt đầu chóng mặt. Ta cũng thích nam hải tử. Vậy ngươi, cho nên đem ngươi biến thành nam hải tử có được hay không? Ta cưới ngươi về nhà. Vân Dịch đem đầu vùi vào Tiểu Địch trong tóc, tham lam hút lấy. Tiểu Địch không biết, tại ma nữ tu tập hắc ma pháp hệ thống bên trong, thật là có thể cải biến nhân tính khác. Đương nhiên, Vân Dịch sẽ không, nàng mẫu thân nhưng thật ra là biết. Chỉ bất quá cũng không có dạy cho Vân Dịch Vân Diêu hai tỷ muội. Cái kia, Dịch Dịch, ngươi nếu là phát tỉnh, ôm lấy Thuấn Ca Nhi có được hay không? Ta không thở được. Tiểu Địch thống khổ bay nhảy lấy tứ chi, giống một đầu mắc cả cá. Ai muốn ôm hắn? Vân Dịch đột nhiên cất cao thanh âm. Trung quanh một đám tại từ này các bạn học nhau nhau nhìn lại. Vân Dịch cùng Tiểu Địch hai người lúng túng cứng đờ. Tại các bạn học ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vân Dịch chỉ có thể thuận thuận trong ngực Tiểu Địch tóc, cùng lột mèo đồng dạng. Tiểu Địch, meo meo meo. Yến Tĩnh. Không có việc gì, các ngươi trò chuyện các ngươi. Vân Dịch phát động thân là học ủy lực uy hiếp. Các bạn học gãi gãi đầu, tiếp tục từ này. Dịch Dịch, ngươi không thích hợp. Là lạ ở chỗ nào? Mỗi lần nói tới Thuấn Ca Nhi, ngươi liền rất kích động. Ta đương nhiên kích động. Hắn chính là cái đại vương bát, chán ghét chết. Ta hận không thể một ngụm bắt hắn cho ăn. Vân Dịch càng nói càng tức, hung hăng khoét một chút Trần Thuấn. Trần Thuấn tâm giật mình, không khỏi vì đó cảm nhận được một cỗ sát khí. Chương 37, họ thật kỳ quái sao? Chúc mừng năm mới. Ngẩng đầu nhìn lên, cũng chỉ có cái mảnh ma nữ đang cười híp cả mắt mà nhìn mình. Hẳn không phải là nghĩ đao nụ cười của mình a. Trần Thuấn hướng Vân Dịch cười cười, tiếp tục tùy tùng bên trên các nam sinh cái cỏ. Thất thắng, quá, mấy ngày nay nhưng mẹ chết ta. Trương thị, ngươi có thể có lớp trưởng mệt mỏi. Hắn ngày đầu tiên đều trực tiếp tại nhà ma bên trong ngủ. Vương Thụy, ta cùng thị câu được nhiều như vậy LS tờ chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Trương Trạch, quá, ta cũng không biết vì sao lại ngủ, liền nhớ kỹ giống như có cái học tỷ tiền đến, sau đó ta liền nhớ không rõ chuyện về sau. Trần Thuấn, các ngươi có thể có ta mệt mỏi, ta đều không ai thay ca. Thất thắng, Thuấn Ca Nhi ngư bức. Lại nói Thuấn Ca Nhi, các ngươi là thế nào làm được không thay ca còn như thế tinh thần? Trần Thuấn, ngươi có nghe nói hay không qua một câu, gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Thất thắng, buồn cười. Trương Thị, buồn cười. Vương Thụy, buồn cười. Trương Trạch, buồn cười, chúng ta hiểu ngươi. Bốn người hiểu ý cười một tiếng. Trần Thuấn nhún vai, thẳng mắng bốn người tư tưởng bẩn thỉu không khỏe mạnh. Thất thắng, Thuấn Ca Nhi, ngươi thích học ủy như thế nữ sinh sao? Trần Thuấn, ừm. Khó mà nói, nếu như cứng rắn muốn để cho ta tuyển, ta có thể sẽ ưa có thể biến thân thành siêu nhân địa quang. Trương Thị, ha ha, vậy ta cũng thích. Vương Thụy, một. Trương Trạch, hai. Nói đùa, thật sự có nam nhân có thể cự tuyệt một cái lại biến thành siêu nhân điện quang nữ sinh sao? Ta nhớ được Thất Thắng thích lớn tuổi. Trần Thuấn quay đầu, hướng Thất Thắng nhíu mày. Thất Thắng mặt đỏ dần, ấp úng giải thích lấy. Mẹ của ta phải đi trước, ta. Trương Trạch cười vỗ vỗ Thất Thắng vai, an ủi. Không có việc gì, tại chúng ta biết ngươi họ Thất thời điểm, liền biết ngươi không bình thường. Trương Thị cũng tới vỗ vỗ vai của hắn, ôn nhu mà nhìn xem hắn, hết thảy đều không nói bên trong. Thất Thắng gấp, thanh âm cũng lớn. Họ Thất thế nào? Họ Thất làm sao lại không bình thường? Ta họ Thất bình thường rất. Lúc này đến phiên Vân Dịch các nàng quăng tới ăn dưa tầm mắt. Vân Dịch thẻ lưỡi. Phi, một đám ngu ngốc nam sinh, đang nói những chuyện gì a? Trần Thuấn tên kia, làm sao cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ nói chuyện gì ít tờ ít tờ. Thật đáng ghét a. Nhưng mà Vân Dịch lỗ tai lại dựng lên. Rất muốn nghe một chút bọn hắn đang nói chuyện gì. Tuyệt đối không phải muốn nghe được người nào đó ít tê, tuyệt đối không phải. Lê tợm, thật nhỏ âm thanh a. Đám kia nam sinh là chưa ăn cơm sao? Nói chuyện đều không còn khí lực. Dịch Dịch. Xuyệt. Vân Dịch dựng lên một cái im lặng thủ thế, thuận tiện nắm Tiểu Địch bờ môi. Tiểu Địch áp, cố gắng để cho mình tới gần một chút, Vân Dịch cuối cùng là nghe rõ một chút. Trần Thuấn, ta liền không đồng dạng, bạn gái của ta, đầu tiên đến sẽ tu cao tới a. Vân Dịch người da đen dấu chấm hỏi mặt, đầu đầy dấu chấm hỏi. Hiện tại bạn gái giới, đã bên trong cuốn thành bộ dáng này sao? Thế nhưng là, chính mình giống như sẽ không tu cao tới. Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng. Hắn Trần Thuấn tìm bạn gái quan chính mình chuyện gì? Vân Dịch vội vàng ngồi thẳng thân thể, hít sâu tĩnh tâm, không còn đi nghe lén các nam sinh nói chuyện hèn mọn chủ đề. Nhưng mà cơ trí Tiểu Địch sớm đã xem thấu hết thảy. Dịch Dịch. Ừm. Thế nào? Nghĩ như vậy nghe, liền đi qua quang minh chính đại nghe thôi. Tiểu Địch ngươi. Ngươi đang nói cái gì a? Ta không rõ ngươi ý tứ, ai muốn trộm nghe bọn hắn thảo luận ít tê. Tiểu Địch một mặt sợ hãi thán phục lắc đầu. Chậc chậc chậc. Ghê gớm ghê gớm, Dịch Dịch ngươi so trước kia chậm chạp gấp bội. Thứ độ gì? Ngươi còn giả, vừa mới thân thể ngươi đều nhanh ngang qua tới, ngươi nói ngươi không có nghe lén. Ai mà tin a? Rõ ràng như vậy sao? Vân Dịch rủ rũ. Nói thật nàng cũng không biết chính mình vì sao muốn nghe. Tiểu Địch, ngươi nói ta có phải là bị bệnh hay không? Đại Di Mụ không phải bệnh. Ngươi biết ta nói không phải ý tứ này. Vậy ngươi cũng chỉ là đơn thuần phát tỉnh. Tiểu Địch dãy rủa lấy từ trên thân Vân Dịch xuống tới, ngồi vào Vân Dịch chỗ bên cạnh bên trên, cái ghế kéo tới Vân Dịch cái ghế bên cạnh. Lặng lẽ tới gần Vân Dịch, Tiểu Địch nói khẽ. Dịch Dịch, ngươi biết các nam sinh phát tỉnh thời điểm đều là xử lý như thế nào sao? Vân Dịch mặt đỏ lên, nửa ngày mới yếu ớt mỗi kêu nói một câu. Là nhìn phim hành động sao? Tiểu Địch cười hắc hắc vài tiếng. Đúng vậy a, bất quá tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, ngươi thẹn thùng cái gì? Giết người chu tâm không gì hơn cái này. Hừ, Dịch Dịch, ngươi cũng đừng quên ta am hiểu nhất sự tình. Vân Dịch vội vàng che hơi đau ngực, phòng ngừa Tiểu Địch tiếp tục đánh lén. Vân Dịch khẽ nết lấy miệng, giống lần thứ nhất nhận biết Tiểu Địch đồng dạng nhìn xem cái này giả ngồi cùng bàn. Cho nên, ngươi cũng là LSG. Không sai. Vũ Trộm nói cho ngươi, những cái kia bên trong còn có chút cường nhân quá khó. Ai? Vân Dịch thử nghiệm huyễn tưởng một chút Trần Tuấn trong ngực ôm cao lớn thô kệch chứng thị, không khỏi một trận buồn nôn. Ngũ quan đều chen ở cùng nhau. Dương Tiểu Địch, ngươi trở nên tốt lạ lắm nha. Dịch Dịch, nếu không đêm nay liền đến nhà ta. Không muốn, ta lại không phát tỉnh. Hắc hắc, cái này tự ngươi nói cũng không tính nha. Chính ta nói không tính, vậy như thế nào mới tính? Vân Dịch không nói trận nhìn Tiểu Địch một chút. Tiểu Địch thấu kính phản xạ cơ trí quan mang. Nàng cảm thấy Dịch Dịch giờ phút này ở vào mới biết yêu giai đoạn, đối Trần Tuấn ôm lấy không bình thường lòng hiếu kỳ. Dịch Dịch cùng mình nói qua, nàng trước kia cũng không có yêu đương qua. Nói không chừng hiện tại là nghĩ nếm thử yêu đương khổ. Khảo thí Dịch Dịch một chút. Dịch Dịch, hiện tại ta nói cái gì, ngươi liền theo làm cái gì, dạng này ngươi sẽ biết. Vậy ngươi nói. Ngươi nhắm mắt lại. Vân Dịch nghe lời nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại về sau, cái thứ nhất xuất hiện người là ai? Vân Dịch cau mày, trong đầu cái thứ nhất hiện hình tượng là Trần Thuấn tại cho mình cua đường đỏ nước. Là Trần Thuấn. Hắc hắc, đoán đúng, tiểu địch gì cười. Vậy ngươi tưởng tượng một chút, Thuấn Ca Nhi đang theo ngươi đi tới. Vân Dịch lông mày khóa đến sâu hơn, trong đầu cho mình cua thật là đỏ nước trẻ Trần Thuấn, bưng lấy bốc hơi nóng cái chén hướng chính mình đi tới, Ôn Nhu phải đem cái chén đưa tới trong tay mình. Vân Dịch ngón tay hơi giật giật, tựa hồ cảm nhận được ban ngày lưu lại nhiệt độ. Tiểu địch đẩy kính mắt, chuẩn bị phóng đại chiêu. Ngươi tiếp tục suy nghĩ tượng, Thuấn Ca Nhi có chút túi người, đưa tay Ôn Nhu bưng lấy mặt của ngươi. Vân Dịch tiếp tục suy nghĩ tượng, chính mình uống một ngụm ấm áp đường đỏ nước, ấm áp. Sau đó Trần Thuấn nửa ngồi hạ thân, miễn cưỡng có thể cùng ngồi trên ghế chính mình nhìn thẳng, sau đó vươn tay bưng lấy mặt mình. Thế nào, tưởng tượng hắn nhẹ giọng nói với ngươi lời nói, có phải hay không cảm giác thân thể tại khô nóng nóng lên? Vân Dịch trong tưởng tượng, Trần Thuấn bưng lấy chính mình ngậm lấy một ngụm đường đỏ nước khuôn mặt, nín cười tự đủ. Ngươi cái này cá nóc. Tiểu địch. Vân Dịch trên mặt bịt kín một tầng bóng ma. Thế nào, có phải hay không cảm thấy tim đập rộn lên rồi? Tiểu địch hưng phấn mà hỏi thăm. Ta hiện tại chỉ muốn đánh chết Trần Thuấn. Vân Dịch toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Chương 38, ngươi cái này dưa bảo đảm ngon sao? Chuyện gì xảy ra, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Tiểu địch rất hoang mang, rõ ràng các loại dấu hiệu cho thấy, Dịch Dịch chính là nghĩ yêu đương mà thôi. Nhưng Dịch Dịch cái này sát ý chính mình cũng cảm nhận được. Thuấn Ca Nhi, ngươi sẽ không đối Dịch Dịch làm cái gì a? Cái này, Thuấn Ca Nhi nhìn cũng không giống là loại người này a. Nhưng Dịch Dịch kia nghiến răng nghiến lợi còn ẩn ẩn mang theo điểm xấu hổ thần sắc là chuyện gì xảy ra a? Tiểu địch kia rõ ràng so thân thể phát đạt rất nhiều đại não lại bắt đầu náo bổ. Dịch Dịch, Thuấn Ca Nhi sẽ không đối ngươi đã làm những gì a? Nghe tiểu địch tiểu nói này, Vân Dịch đầu bắt đầu không tự giác hồi ức. Lộ Hàng bị hắn trông thấy, ăn vào gừng, bị hù dọa khóc nhẹ. Vân Dịch thủy khuất mà nhìn xem tiểu địch. Hắn đối ta làm siêu quá nhiều phân sự tình. Có bao nhiêu quá phận? Tiểu địch ngốc lông đều dựng đứng lên. Không bằng cầm thú. Rùa đen vương bắt đạn. Vân Dịch gần như bạo tẩu lên án để tiểu địch nghĩ đến càng ngày càng lợi ra. Đã muốn biến thành không thích hợp thiếu nhi nội dung. Thuấn Ca Nhi hắn đến cùng đối Dịch Dịch làm cái gì a? Thật là phiền, thật muốn biết. Nhưng tiểu địch minh bạch nếu quả như thật có loại sự tình này phát sinh, Dịch Dịch khẳng định nói không nên lời. Cùng hắn hai người cùng một chỗ xấu hổ, vẫn là không còn quá nhiều hỏi thăm tương đối tốt. Tiểu địch đau lòng ôm lấy Vân Dịch. Dịch Dịch tệ, dù là ngươi trưởng thành, mama cũng yêu ngươi. Chủ nhiệm lớp Khâu Thu đi đến, quan sát tỉ mỉ lấy đã hủy đi một nửa đạo cụ phòng học. Ân, miễn cưỡng có thể nhìn ra phòng học nên có dáng vẻ. Vẫn được, rất tự giác. Khâu lão ban thỏa mãn nhẹ gật đầu, giới này học sinh là hắn 12 năm cuộc đời huấn luyện viên bên trong mang qua nhất tự giác một giới. Mặc kệ là học tập vẫn là tan học, cũng chữa khỏi Khâu Thu yêu dạy quá giờ bệnh cũ. Được rồi, đều dừng lại, trước hết nghe ta nói hai câu. Âm ý lớp dần dần an tĩnh lại, mọi người kỳ thật đều đang đợi lấy chủ nhiệm lớp tới tổng kết một chút, bởi vì cái này tuyên bố tuần này nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn, có thể nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Thử trượt trà sữa thanh âm ngẫu nhiên vang lên, Khâu Thu nhìn xem nhân thủ một chén trà sữa, khỏe mắt cứng đờ nhảy lên. Ú a, nhiều như vậy trà sữa, ai mời a? Thuấn Ca Nhi. Thuấn Ca Nhi. Thuấn Ca Nhi ngưu bức. Khâu Thu nheo lại mắt, tập trung vào Trần Thuấn. Trần Thuấn. Trần Thuấn liền vội vàng đứng lên, trên mặt mang tự hào tiểu dung, lần này nhà ma hiệu quả rất tuyệt, chủ nhiệm lớp hẳn là đến khen ngợi chính mình. Khâu lão sư. Những này trà sữa là ngươi mời. Hắc hắc, lão sư, không cần khen ngợi ta. Ngạch, lão sư ngài nói cái gì? Những này trà sữa là ngươi mời. Khâu Thu thả chậm ngữ tốc, Trần Thuấn tựa hồ có thể cảm nhận được chủ nhiệm lớp trên thân truyền đến uy áp. Đáng sợ buồn. Vâng. Trần Thuấn thanh âm có chút trung khí không đủ. A như vậy, lão tử kia phần đâu? A. Trần Thuấn ngộng. Khâu Thu cười híp mắt nhìn xem Trần Thuấn, đem chủ nhiệm lớp quên đúng không? Toàn lớp đều có không mời chủ nhiệm lớp uống. Trần Thuấn mở to hai mắt nhìn, rụt cổ lại ấp úng nói không ra lời. Khâu lão sư, ta còn tưởng rằng ngài không yêu uống những người tuổi trẻ này thích đồ vật. Ha ha, ý của ngươi là ta rất già lạ. Không có, Khâu lão sư ta cái này còn có chút đường đỏ, nếu không ngài cầm đi pha trà. Ý của ngươi là ta khí thua thiệt thể hư. Ta. Kia nếu không ta hiện tại cho ngài điểm một chén, cửa tiệm kia ta rất quen. Được rồi, ai mà thèm đây, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một chén trà sữa. Biết. Vân Dịch nhìn xem kinh ngạc Trần Tuấn, che miệng cười khẽ, thầm nghĩ rốt cục lại tìm đến một vị có thể thu phục hôn đản này thần tiên. Khâu Thu cũng yêu đùa Trần Tuấn chơi, gia hỏa này không giáo dục trời mới biết sẽ làm ra cái gì yêu tiêu thân. Lần trước mặc vào cái đạo bào con thanh kiếm liền chạy đến trường học, còn tốt tại cửa ra vào cho mình bắt được dạy dỗ một trận mới ngoan ngoãn về nhà đổi đi, không phải trong lớp không phải vỡ lở ra nổi không thể. Trần Tuấn, Trương Thị, hai ngươi kêu lên mấy cái nam sinh, đi phòng làm việc của ta một chuyến, đem ta thả kia đồ vật chuyển tới. Lần này tiết mục, nói thật ngoài dự liệu của ta à, hiệu quả cực kỳ tốt, hiệu trưởng đều tự mình đến nói với ta, để cho ta hảo hảo bàn thưởng các ngươi một phen. Đồng học nhóm đối lớp chúng ta tiết mục đánh giá rất cao à, cho trường học đầu không ít tài trợ, bất quá bọn hắn cùng hiệu trưởng nói cái gì, hy vọng các ngươi 3 năm ban hai người có thể giữ lại bí mật cái gì, ta cũng không rõ ràng là tình huống như thế nào a. Tóm lại lần này mọi người biểu hiện rất không tệ, ta làm chủ nhiệm lớp, mời mọi người ăn dưa hấu ướp đá. Trong phòng học lập tức yên tĩnh, sau đó bạo phát như sấm sét tiếng hoan hô. Nguyên bản từng câu Tuấn Ca Nhi như bức, cũng thay đổi thành chủ nhiệm lớp như bức. Còn uống gì trà sữa? Trà sữa có thể có dưa hấu ướp đá hương. Bên kia Trương Thị đẩy một cỗ không biết từ chỗ nào cả tới xe đẩy, phía trên đặt vào một lớn giỏ dưa hấu. Ha 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 ha, dưa hấu đến lạc. Thì, ngươi cái này dưa, nó bảo đảm nó sao? Ngươi mẹ nó không nói nhảm, chủ nhiệm lớp có thể mời ngươi ăn sinh dưa viên. Tại ầm ĩ bên trong, Trương Thị hóa thân thành một cái chịu mệt nhọc cắt dưa người. Khâu Thu mua rất nhiều dưa, đầy đủ mỗi người phân nửa cái. Còn chi kỷ cho mỗi cái đồng học điểm cái thìa. Sắt vách 3 năm lớp 1 mấy cái gan lớn đồng học, trực tiếp chạy vào cùng chính mình ở lớp 2 quen biết đồng học đoạt dưa ăn. Còn có lôi kéo lớp của mình chủ nhiệm cùng ban ủy nhóm, chỉ vào 3 năm ban 2 cửa ra vào xe đẩy. Các ngươi mau nhìn xem ban 2A, có thể tới hay không điểm tác dụng. Cái gì thần tiên chủ nhiệm lớp? Cái gì thần tiên ban ủy? Ta khóc, ta nhập học thời điểm cha mẹ kéo quan hệ đem ta đưa vào ban 1, ta hiện tại thật hối hận. Cái gì? Nguyên lai các ngươi ở lớp 2 không có bằng hữu sao? Ta nữ. Khục, ta Thanh Mai ở lớp 2, nàng gần nhất đại di mụ ăn không được bằng, cho nên liền cho ta ăn, thật là thơm. Có ý tứ gì? Tú bạn gái lại tú dưa đúng không? Đánh hắn. Đánh hắn. Trương Thị Mỹ tư tư ăn dưa, chỉ là không biết vì sao cái này dưa nghe luôn có một cỗ chanh hương khí. Thật quái, làm sao có người đại nhiệt thiên không ăn dưa ăn chanh. Vân Dịch thì là nhìn xem trước người mình kia nửa cái dưa, phiền muộn cực kỳ. Nàng cũng rất nhớ ăn. Nhưng mà cái này dưa là ướp lạnh. Chính tiểu địch nơi này đào một môi, sau đó liền đi Vân Dịch nơi này đào một môi. Còn khiêu khích nói em mạ thật là thơm. Vân Dịch chỉ có thể tức giận gãi tiểu địch nữa thịt, sau đó tiểu địch chỉ có thể liều mạng uốn éo người, nín cười không cho miệng bên trong dưa rơi ra tới. Ăn không được ngươi cũng đừng đào ta, lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ. Ai nói ăn không được rồi? Ngươi đừng nhìn ta thấp, ta dạ dày cũng không phải ăn chay. Tiểu địch hung hăng đào hai đại môi dưa tâm nhất ngọt, tại Vân Dịch trước mặt lúc gần lúc hiện. Vân Dịch do dự một hồi, cắn một cái xuống dưới. Thật ngọt, cũng thật băng. Dịch Dịch ngươi không muốn sống nữa. Tiểu địch lo lắng rút về địa. Vân Dịch hừ một tiếng. Chính mình cũng muốn ăn dưa. Cùng lắm thì đến lúc đó dùng giảm đau ma pháp. Chương 39, ở đây sao? Nhưng mà tiểu địch làm sao lại để Vân Dịch lại ăn đến một ngụm ướp lạnh dưa? Một tay một cá biệt dưa ôm vào trước ngực, dù là bị băng đến cũng không buông tay. Thế nhưng là tiểu địch biết mình dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, Dịch Dịch nếu là thật sự muốn ăn, chính mình nhưng ngăn không được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tiểu địch nhìn xem dần dần đến gần Vân Dịch, gấp đến độ vội vàng hô to. Thuấn Ca Nhi, Thuấn Ca Nhi. Trần Tuấn phủi đất một tiếng bắn ra đến tiểu địch bên người. Làm bè bè a. Tiểu địch ôm dưa không không xuất thủ đến, chỉ có thể giơ lên cái cằm chỉ dưa. Dịch Dịch muốn ăn dưa, ngươi nhanh quản quản nàng. Vân Dịch hai tay chống nạnh, liền nhìn chằm chằm Trần Tuấn. Trong ánh mắt viết đầy ngươi dám không cho ta ăn thử một chút. Trần Tuấn nhìn nhìn ra bên trên đều kết xuất giọt nước dưa, lại nhìn nhìn siêu hung Vân Dịch, sắc mặt lạnh xuống. Ngươi tại sao muốn ăn cái này dưa? Ta muốn ăn. Ngươi không thể ăn. Vì cái gì không thể? Ta có không cho đau bụng biện pháp. Trần Tuấn đương nhiên minh bạch Vân Dịch nói là có ý gì, nhưng Trần Tuấn vẫn như cũ cảm thấy Vân Dịch đây là tại hồ nháo, không đem thân thể của mình coi ra gì. Hiếm thấy, Vân Dịch trông thấy Trần Tuấn lộ ra cực kỳ ngưng trọng biểu lộ. Cái này khiến Vân Dịch nghĩ đến Trần Tuấn tấm hình kia. Vì cái gì? Ta cũng nghĩ cùng đoàn người cùng một chỗ ăn dưa. Ngươi là muốn cho ta lúc trước làm những cái kia đều thất bại trong gang tấc, trở nên không có chút ý nghĩa nào sao? Ta. Vân Dịch vừa định cãi lại, tiết hầu lại giống như là bị cái gì ngăn chặn, không phát ra được âm thanh. Vân Dịch kỳ thật lúc ấy trong đầu tưởng tượng rất nhiều loại phù hợp Trần Thuấn hành vi logic tràn diện, duy chỉ có không nghĩ tới Trần Thuấn sẽ nói ra như vậy. Không dám nhìn thẳng Trần Thuấn con mắt, Vân Dịch ở trong lòng càng không ngừng hỏi mình, Trần Thuấn những lời này là có ý tứ gì? Tựa như là chính mình tại nhiệm tính, đùa nghịch nhỏ tính tình. Rõ ràng chính mình cũng biết, không thể uống băng ăn băng. Hắn hai ngày này làm hết thảy, chính mình cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng giống như là uống kia đường đỏ nước, cảm thấy ấm áp. Nhưng mình bây giờ, tựa hồ đem những này đều cho ném đến sau. Ngươi là muốn cho ta lúc trước làm những cái kia đều thất bại trong gang tấc, trở nên không có chút ý nghĩa nào sao? Vân Dịch trong đầu không ngừng mà tái diễn Trần Thuấn nói câu nói này. Có lẽ, chính mình cũng nên quan tâm một chút cảm thụ của hắn. Tốt ta, Vân Dịch thừa nhận, mình bị Trần Thuấn lương tâm công kích đánh bại. Biết, ta không ăn chính là. Vân Dịch cúi đầu, giống một cái quả cầu ra xì hơi. Tiểu địch giật mình nhìn xem Trần Thuấn, đột nhiên cảm giác Trần Thuấn là cái siêu nhân. Thế mà dùng mấy câu, liền thuyết phục Dịch Dịch. Có vấn đề, hai người có thật to vấn đề. Tiểu địch nhìn xem ủy khuất ba ba Vân Dịch, lại liếc mắt nhìn bá khí bên cạnh để loạn Trần Tuấn, trong đầu lại bắt đầu não bổ một trận bá đạo tổng giám đốc cùng hắn tùy hứng tiểu kiều thê thê mỹ tình yêu cố sự. Ngay tại tiểu địch giữ lại nước bọt hắc hắc cười ngây ngô thời điểm, Trần Tuấn túi người, một tay lấy tiểu địch ôm nửa cái dưa cho đoạt lại. Tiểu địch đầu đầy dấu chấm hỏi. Nàng không thể ăn, cái này dưa ta tịch thu. Dịch Dịch không thể ăn, ta có thể ăn a. Tiểu địch vang dội vỗ vỗ cái bụng. Nhưng mà nàng phát hiện, Trần Tuấn giờ phút này chính mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng ôm một nửa khát dưa. Ngươi nghĩ hay lắm. Cái này nửa cái là của ta, tuyệt đối không có khả năng cho ngươi. Tiểu địch vốn éo thân thể, đem dưa một mực bảo vệ. Thử lấy răng, giống một con hổ ăn tiểu hamster. Trần Thuấn đào một môi lớn dưa, tại Vân Dịch trước mặt mỹ tư tư ăn. Hoàn toàn như trước đây tiện. Chỉ bất quá lúc này Vân Dịch ngược lại là không có lại cảm thấy Trần Thuấn chán ghét, chỉ là chống đỡ đầu, bất đắc dĩ hướng Trần Thuấn cười cười. Dưa không cho ăn, đợi lát nữa mời ta uống sữa bò nóng. Thỏa. Trần Thuấn cho Vân Dịch dựng lên cái ok thủ thế. Tại khâu thu một phen gióng giạc giáo dục về sau, 3 năm ban 2 các bạn học từng cái nâng cao cái bụng lớn trở về nhà. Trần Thuấn cũng bồi tiếp Vân Dịch, đi đút một chút béo hổ. Béo hổ đã bắt đầu nhận ra Vân Dịch, dù là Vân Dịch không có để Trần Thuấn thêm thuẫn, cũng sẽ không bị cào. Về sau lại đi nhà kia trà sữa cửa hàng, tại nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ gì cười bên trong, muốn một chén ấm áp thuần sữa. Chính mình bởi vì ăn quá nhiều dưa, liền không có lại điểm trà sữa, nhàm chán vòng quanh Vân Dịch đổi tới đổi lui. Ngươi có thể hay không yên tĩnh biết? Vân Dịch trợn trắng mắt. Gia hỏa này thật tinh lực tràn đầy. Một hồi bắt chỉ bọ ngựa nói mình muốn cùng nó so kiếm pháp, một hồi lại chạy tới không ai địa phương dùng đạo thuật điểm hóa một gốc cây, cứng rắn nói người ta là cây dụ tiền, để nó rơi tiền. Gốc cây kia rầm rầm rơi lá, thật gọi gốc cây trọc. Ngươi lại không yên tĩnh sẽ, ta gọi điện thoại gọi tỷ tỷ tới đón ta trở về. Vân Dịch uy hiếp Trần Thuấn. Nàng biết tỷ tỷ là có thể thu thập cái này con khỉ ngang ngược Phật Như Lai. Trần Thuấn quả nhiên yên tĩnh trở lại. Cũng không phải bởi vì Trần Thuấn sợ hai Vân Diêu, chính yếu nhất vẫn là Trần Thuấn sợ phi kiếm của mình tại Vân Diêu trong tay chuyện này bại lộ. Đến lúc đó trực tiếp hai nạn xe cộ hiện trường, sao một thảm chưa đến. Trần Thuấn chỉ có thể lặng yên, đem Vân Dịch đưa về nhà. Vân Dịch sau khi về nhà, hơi nóng lên ít đồ ăn, liền tắm rửa một cái chui vào ổ chăn. Sờ lên còn tại có chút quặng đau bụng dưới, Vân Dịch đột nhiên có chút bận tâm trời tối ngày mai tuần tra ban đêm. Trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Lại nói rõ trời mặc gì quần áo tốt. Ma nữ phục khẳng định là không thể mặc vào. Trần Thuấn tên kia sẽ mặc cái gì dạng quần áo đâu. Nếu không lúc ban ngày gọi tỷ tỷ cho ta chọn một thân A. Không được không được, vẫn là trước đi ngủ nghỉ ngơi tốt. Vân Dịch trên giường lật qua lật lại, mỗi lần ép buộc chính mình nhắm mắt lại, liền sẽ hiện ra Trần Tuấn mặt to. Một hồi là cái kia tiện hề hề biểu lộ, người cái này cá nóc. Một hồi lại là hắn nghiêm túc nhìn chăm chú lên chính mình. Ngươi là muốn cho ta lúc trước làm những cái kia đều thất bại trong gang tấc, trở nên không có chút ý nghĩa nào sao? Một hồi lại là tiểu địch ở bên thai mình nói, Dịch Dịch, ngươi tại phát tỉnh. Dịch Dịch, ngươi biết các nam sinh phát tỉnh thời điểm đều là xử lý như thế nào sao? Thế nào? Tưởng tượng hắn nhẹ giọng nói với ngươi lời nói, có phải hay không cảm giác thân thể tại khô nóng nóng lên? Vân Dịch mở choáng mắt, lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian. 12 giờ 45 phút. Vân Dịch rõ ràng minh bạch một sự kiện. Nàng mất ngủ. Có lẽ là ban ngày uống đồ vật quá nhiều, dẫn đến đại não ở vào hưng phấn trạng thái, cho nên Vân Dịch thật lâu không thể vào ngủ. Nam 3, 4 tiếng, một điểm bối rối đều không có. Trần Tuấn trở về nhà về sau liền đem tương lai của mình chiến sĩ sáo trang lật ra ra, tỉ mỉ trong trong ngoài ngoài đều lau lau rồi một bên, còn soát một tầng bảo dưỡng dầu, đây chính là cái đại công trình. Bận rộn hơn phân nửa muộn, mới vội vàng nấu cho mình cái mì tôm. Dự định ăn mì xong liền đi ngủ, Trần Tuấn mở ra điện thoại, liền thấy một cái ngậm bánh dứa con mèo ảnh chân dung cho mình phát tin tức. Vân Dịch, ngủ không được. Có hay không tại? Vân Dịch, có hay không tại? Vân Dịch, có hay không tại? Vân Dịch, có hay không tại? Dưới đây tất cả đều là một chuỗi giải soát bình phong. Về sau thậm chí còn phát rất nhiều biểu lộ bao. Ở giữa còn rút về mấy cái tin, kia là Vân Dịch hoài nghi Trần Tuấn tại dòm bình phong cố ý không hồi phục chính mình mà phát mấy chương tự chụp hình, dự định câu hắn ra. Chỉ tiếc, Trần Tuấn thật không thấy được. Trần Tuấn cẩn thận nghĩ nghĩ, làm như thế nào thuyết phục ma nữ này nhanh đi đi ngủ? Có. Trần Tuấn, nghe nói thức đêm nữ sinh không dài ngực. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, ngủ ngon. Vân Dịch giờ phút này chính nằm lì ở trên giường, cái cằm đệm lên gối đầu, buồn bực ngán ngẩm soát điện thoại di động. Rồi thẳng tứ chi, Vân Dịch lười biếng duỗi lưng một cái, dịu rít hai tiếng, Trần Tuấn tin tức liền bắn ra ngoài. Trông thấy Trần Tuấn hồi phục tin tức về sau, Vân Dịch thở phì phò dùng chăn mỏng che kín đầu, chỉ dò dỉ ra nửa gương mặt. Nhà mình đen rất tốt, mới sẽ không không dài đây. Điện thoại ánh sáng yếu ớt chiếu vào Vân Dịch gương mặt bên trên, Vân Dịch ngón tay bay múa, cho Trần Tuấn về lấy tin tức. Vân Dịch, dài không dài ngược mắc mớ gì tới ngươi? Ai cần ngươi lo? Vân Dịch, ta ngủ không được. Vân Dịch, ngươi đang làm gì? Vân Dịch, ra. Trần Tuấn, ta đang ăn uống. Vân Dịch, ăn cái gì cho ta xem một chút. Trần Tuấn đập cái mì tôm ảnh chụp. Vân Dịch, ngươi làm sao lại ăn mì tôm a? Vân Dịch không tự giác bắt đầu lo lắng lên Trần Tuấn thân thể đến, suy nghĩ kỹ nhiều mì tôm khuyết điểm, lại tại đánh chữ khung bên trong từng chữ xóa bỏ. Nàng cũng không muốn để Trần Tuấn cảm thấy mình rất quan tâm hắn. Chí ít hiện tại không muốn. Vân Dịch, mì tôm, chó đều không ăn. Trần Tuấn mắt nhìn trong tay tăng thêm hai cây ruột trước mặt, thử chừa hút một miệng lớn. Thật là thơm. Trần Tuấn, chó không ăn ta ăn. Vân Dịch, chăn trời ngươi trò chuyện chết rồi. Trần Tuấn, ngươi làm sao ngủ không được? Mất ngủ. Vân Dịch, đúng à, đều tại ngươi cho ta uống nhiều như vậy đồ vật, ta hiện tại đại não rất phấn khởi. Trần Tuấn đập một chương từ bảo dưỡng tương lai chiến sĩ sáo trang trong hộp công cụ lấy ra đại ban thủ ảnh chụp, phát cho Vân Dịch. Trần Tuấn, hình ảnh. Trần Tuấn, tới tới tới, ngươi đem đầu từ trong màn hình vươn ra, ta cho ngươi xem cái đại bà bối, bảo đảm ngươi ngủ được rất an ổn. Vân Dịch. Vân Dịch, hơn nửa đêm ngươi cầm cái tay quay làm cái gì? Tu bóng đèn sao? Trần Tuấn, Cái gì tay quay, đây không phải khúc hát du sao? Vân Dịch. Nhìn xem bị Trần Tuấn trò chuyện chết trời, Vân Dịch giận không chỗ phát tiết. Điện thoại quăng ra chăn mền một quyển, Vân Dịch đem chính mình cả người đều bọc lại. Ăn ăn ăn, cho ăn bể bụng ngươi được rồi. Đi ngủ. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, Vân Dịch liền buồn bực thở không ra hơi, lại từ trong chăn chui đầu ra, tay không tự chủ được vươn hướng bị ném ở một bên điện thoại. Mở ra về sau phát hiện Trần Tuấn cho mình phát thật nhiều cái tin. Trần Tuấn, hình ảnh. Trần Tuấn, ta ngày mai muốn mặc cái này, đoán ra là cái gì không? Phối hình ảnh là tương lai chiến sĩ sáo trang cước bộ đặc tả. Vân Dịch ngẹo đầu nhìn kỹ rất lâu, làm sao cũng không nhận ra được. Đầu heo Trần Tuấn, cái này ai đoán được? Còn không bằng gọi mình đi đoán hắn ăn mì tôm có mấy đầu mặt đây. Vân Dịch tiếp tục đảo. Trần Tuấn, ta dám khẳng định ngươi ngày mai gặp đến thời điểm, nhất định sẽ thích. Trần Tuấn, ngươi liền không có một tia hiếu kỳ sao? Nếu như ngươi nhất định phải biết, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi nha. Trần Tuấn, ngươi thật không muốn biết sao? Trần Tuấn. Trần Tuấn, người đâu? Trần Tuấn, người đâu? Trần Tuấn, ngủ thiếp đi. 1:40. Trần Tuấn, ngủ ngon. Về sau không có tin tức nữa. Vân Dịch đột nhiên có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Vội vàng cầm điện thoại di động lên muốn cho Trần Tuấn phát tin tức, xóa sửa chữa đổi, Vân Dịch lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn hiện tại hẳn là ngủ a. Vân Dịch nắm lấy điện thoại, vừa đi vừa về liếc nhìn tin tức của hai người ghi chép. Vẽ lên đi, lại vạch đến màn mờn, về sau máy móc vạch lên màn hình, nhìn xem kia chuyển động vòng tròn suy nghĩ xuất thần. Ngủ ngon. Vân Dịch nhẹ giọng nỉ non, cũng không biết là tự nhủ, vẫn là đối Trần Tuấn. Chí ít về sau Vân Dịch ngủ rất say ngọt. Ngày thứ hai sau khi thức dậy, Vân Dịch tâm tình không tệ, sáng sớm liền chạy tiến phòng của tỷ tỷ tìm đồ trang điểm. Nàng sẽ không trang điểm, nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Lục tung thanh âm một vang, Vân Diêu liền bị đánh thức. Thế nào vừa sáng sớm, tìm cái gì đâu? Tỷ, ta ban đêm chuẩn bị cùng Trần Tuấn ra ngoài tuần tra ban đêm. Ngao, hẹn họ a. Ai? Vân Diêu một cái giật mình, bối rối cũng bị mất. Vân Dịch trợn nhìn tỷ tỷ một chút. Cái gì hẹn họ? Hắn không xứng. Vậy ngươi lật cái gì đâu? Ta. Kỳ quái, ta tại sao lại muốn tới nơi này? Vân Dịch cũng ngây ngẩn cả người, có vẻ giống như trong tiềm thức cảm giác lần này trước khi ra cửa muốn hào hào cách ăn mặc một phen. Vân Diêu lẩm bẩm hai tiếng, từ trên giường mặc quần áo tử tế, đỉnh lấy cái đầu ổ gà ngáp một cái. Được rồi, tối hôm qua không hào hào ăn cơm đi. Chờ lấy, tỷ làm cho ngươi bữa sáng đi. Vân Dịch đem trong tay bình bình lọ lọ thả lại nguyên địa, lần trước bị tỷ tỷ dạy dỗ một lần về sau, Vân Dịch không còn sẽ làm loạn Vân Diêu đồ vật. Bởi vì tỷ tỷ về sau thật tìm không ra đồ vật. Vân Dịch rửa mặt xong, ôm hai đầu trắng nõn nà chân ngồi trên ghế, có chút mong đợi mở ra điện thoại. Cũng không biết đang chờ mong cái gì. Hoạch đã hoạch, dưới đây cuối cùng vẫn là chỉ có ngủ ngon hai chữ. Tâm tình không mỹ hảo. Sao vừa sáng sớm lại bày biện cái mặt tối, vừa mới không phải còn cười đến rất hèn mọn sao? Ta mới sẽ không cười đến rất hèn mọn. Cái kia Trần Tuấn Nghiên đệ lại trêu chọc ngươi tức giận. Thế thì không có. Vân Diêu nấu hai bát mì, sắc hai trái trứng, bưng đến trên mặt bàn, lại xoay người đi cầm nướng xong bánh mì nướng phiến cùng sữa bò nóng. Vân Dịch không thích ăn bánh mì nướng, đem bánh mì nướng cho tỷ tỷ, chính mình chỉ ăn mặt. Lúc này lại nghĩ tới tối hôm qua chỉ có mì tôm ăn Trần Tuấn. Vậy ngươi tại sinh cái gì ngột ngạt? Trần Tuấn hắn cho ta phát ngủ ngon. Vân Diêu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi đây còn tức giận. Không phải nên để hắn làm thế nào đâu. Hắn đã có thể phát ngủ ngon, vì cái gì không phát sáng sớm tốt lành? Vân Diêu kinh ngạc nhìn xem muội muội, ngón tay cái nhịn không được liền dựng lên. Cố tình gây sự vẫn là ngươi tương đối mạnh. Vân Dịch tự nhiên cũng chỉ là đùa giỡn một chút thư giải một chút chính mình phiền muộn. Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình gần nhất tâm tình luôn chợt cao chợt thấp. "Thì, ta hỏi ngươi cái vấn đề a?" Vân Dịch hơi nhíu lấy lông mày, nghiêm túc nhìn xem Vân Diêu hỏi. "Có dám ngươi cũng nhanh chút phóng." Vân Diêu đem hai mảnh bánh mì nướng kẹp vào nhau cắn một cái kế tiếp lỗ hổng. "Ngươi nói, là tẩy đầu đi gặp người trọng yếu hơn, vẫn là không gội đầu liền có thể gặp người trọng yếu hơn?" Vân Dịch nhấp một hớp sữa bò nóng, về sau liếm liếm miệng môi trên dính lấy sữa bò. "Nói nhảm, đương nhiên là sao?" Vân Diêu bản lời thề son xác định cho muội muội học một khóa, cũng thừa cơ hội này dạy muội muội một chút trang điểm tri thức. Nhưng khi chính mình nghe rõ muội muội cái vấn đề lúc, Vân Diêu cũng ngây ngẩn cả người. "Đúng vậy a, cái nào trọng yếu hơn đâu? Nếu là chính mình đi gặp bạn trai, khẳng định sẽ rửa mặt xong, thơm nước hương, vẽ cái đẹp mắt chăng a. Nhưng nếu là chính mình đi gặp người, thật là rất yêu mình, đó cũng sẽ không để ý chính mình có phải hay không thơm thơm, có phải hay không xấu xấu a. Thế nào cảm giác, đều rất trọng yếu đâu." Vân Diêu kinh ngạc nhìn xem túi đầu ăn mì viên kia đầu, lần thứ nhất đối muội muội cái này cái đầu nhỏ lau mắt mà nhìn. Chương 41, quần bó đạt bé bé. Nàng tự nhiên biết muội muội ý tứ trong lời nói, chỉ sợ sẽ là đang suy nghĩ cái kia tiểu kiếm tiên trong lòng mình vị trí a. Vân Diêu cũng không muốn để ý tới cái gì bên nào quan trọng hơn, ở trong mắt mình, đây chính là muội muội lần đầu hẹn hò mà thôi. Nếu là lần đầu hẹn hò, vậy mình khẳng định phải đem muội muội ăn mặc mị mị mới được, đem kia tiểu kiếm tiên mê đến thần hồn điên đảo mới được. Cái kia có thể để muội muội không gội đầu liền đi gặp. Vân Diêu đã cho muội muội nghĩ kỹ một vạn loại mặc quần áo phối hợp. Vân Dịch cắt mặt, ngẩng đầu nhìn đến tỷ tỷ kia tràn ngập xâm lược ánh mắt, đều quên ngay. Hồi tưởng lại đã từng bị tỷ tỷ xem như thử đầu người mẫu kinh khủng, Vân Dịch trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, Vân Diêu vừa thu thập xong bộ đồ ăn, liền đem Vân Dịch kéo vào trong phòng thử y phục. Mở ra Vân Dịch tủ quần áo, trông thấy kia thuần một sắc đen đỏ hai màu ma nữ phục, Vân Diêu liền khỏe mắt rút rút. Ngài thật là không ai một ma nữ này danh đầu. Một cao chế phục cùng một chút thường ngày trang phục bình thường, thế mà chỉ hèn mọn chen tại một nhỏ nơi hẻo lánh. Vân Diêu nâng trán, cảm thấy hơi có chút khó giải quyết. Mặc dù mình thường xuyên cho Dịch Dịch mua quần áo, nhưng là giống như cuối cùng mua liền mua thành ma nữ phục. Những này thường phục còn giống như đều là mình mua, Dịch Dịch chính nàng liền không có mua qua thường phục. Vân Diêu chỉ có thể lại đem Vân Dịch kéo vào gian phòng của mình, tìm xem chính mình thời cấp 3 quần áo nhìn xem có thể hay không cho muội muội mặc vào. Tỷ, nơi này, quá không. Vân Dịch biểu lộ dấu ở trong bóng tối, hai tay che lấy trước ngực nhẹ giọng nói. Vân Diêu bịt miệng lại, cực kỳ đồng tình vỗ vỗ muội muội bả vai. Kỳ thật Vân Dịch thật không tính thái bình, chỉ bất quá từ trước đến nay tỷ tỷ sinh hoạt chung một chỗ, dẫn đến Vân Dịch luôn luôn lấy tỷ tỷ làm tiêu chuẩn. Nếu không lót dạ một chút, mới không muốn. Vân Dịch một ngụm cự tuyệt Vân Diêu nói lên kia lừa mình dối người đề nghị. Tỷ, bắt đầu từ ngày mai, ta buổi sáng ban đêm đều muốn uống nhiều một chén sữa bò. Ừm đây này. Vân Diêu cảm thán, muội muội là thật bắt đầu để ý hình tượng. Nhìn nàng một cái cao trung 3 năm, trời thiên nhất được không biến thành buộc cái cao đuôi ngựa, mang theo cái kính mắt giả bén ngoan. Hiện tại cũng biết ghét bỏ chính mình không đủ hiểu lòng người. Bởi vì Vân Dịch trong tủ quần áo cũng không có thích hợp ước hẹn thường phục, hai người dáng người chênh lệch lại dẫn đến Vân Dịch xuyên không lên Vân Diêu quần áo, hai người chỉ có thể cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon than thở. Nếu không, thì mang ngươi hiện tại đi mua mấy bộ. Vân Dịch như là dao trống lúc lắc giống như lung lay đầu. Nàng có thể thấy được biết qua nhà mình tỷ tỷ dạo phố kinh khủng, một khi tiến vào kia thương nghiệp đường phố, không có hơn nửa ngày căn bản ra không được. Nàng cũng không muốn đến trễ, mà lại đến lúc đó trông thấy đẹp mắt, khẳng định là trước vào chính nàng tủ quần áo. Không có chuyện gì tỷ, ta liền mặc ma nữ phục đến liền tốt. Liền ma nữ phục kia váy, ngươi còn đặt trên trời bay tới bay lui, ngươi không sợ lại lộ hàng à? Ta xuyên quần bó. Không được, tuyệt đối không được. Quần bó đạt bebe. Vân Diêu tức giận cho Vân Dịch tẩy não, nói cái gì quần bó là trên thế giới vô dụng nhất phát minh, cái gì mặc váy còn xuyên quần bó không bằng không mặc ba lạp. Cho Vân Dịch hủ đến sửng sốt một chút. Ngươi nghĩ à, nếu là kia niên đệ hưng phấn ngắm đến ngươi mép váy, phát hiện ngươi thế mà mặc vào quần bó, hắn nên có bao nhiêu thất lạc à? Ai? Sẽ rất thất lạc sao? Phi thường thất lạc. Kia. Vậy ta không mặc. Vân Dịch xoắn suýt chết rồi, nàng không muốn cùng lần trước đồng dạng lộ hàng, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Trần Thuấn thất lạc biểu lộ. Không được, ngươi chỉ mặc ma nữ phục, ta sẽ không để ngươi đi ra. Vân Dịch choáng. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, thật là làm sao xử lý. Vân Diêu Minh từ khổ tưởng. Rốt cục nghĩ đến một cái tuyệt diệu ý tưởng. Tiểu Dịch, ngươi chờ a, tỷ trở về phòng cầm thứ gì? Tại Vân Dịch ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vân Diêu lấy ra hai đoàn đèn xì đồ chơi. Hại, làm sao lại đem cái đồ chơi này đem quên đi, ngươi xuyên ma nữ phục liền đem cái này cho mặc vào, liền sẽ không đi hết. Làm sao như thế nhìn quen mắt? Giống như ở đâu gặp qua. Đây là chỉ đen. Vân Dịch như là trông thấy xà hạt manh thú liên tiếp lui về phía sau. Nàng luôn cảm thấy tỉ tỉ trong tay tất chân giống như là có sinh mệnh, tại ngấp nghé chính mình trắng bóng đùi. Hắc hắc, cái này nhưng so sánh quần bó dùng tốt nhiều, mà lại mặc vào nam sinh này đối ngươi cho điểm sẽ cao rất nhiều. Áp Vân Diêu nắm nuốt hai đoàn chỉ đen chậm rãi tới gần. Vậy ta cũng không mặc. Quá. Cái kia. Vân Dịch đem chính mình co lại thành một đoàn. Dù sao cũng so ngươi lộ hàng tốt ta. Thế nhưng là. Không đối cái này căn bản liền không phải một mã sự tình có được hay không. Ngươi trước mặc vào thử một chút mà. Cuối cùng Vân Dịch sầu mi khổ kiểm đánh giá mình trong kính. Một thân đen nhánh ma nữ phục, đen nhánh đại ma phát mũ, còn có túi kia khỏa đùi mềm nhắn tinh tế tỉ mỉ tất chân. Vân Dịch nhìn xem chính diện, lại quay người nhìn xem mặt sau. Luôn cảm thấy thật kỳ quái. Thế nào, dễ chịu a? Vân Diêu tán thưởng gật gật đầu, không hổ là lão Vân nhà tể, cái này rất dễ nhìn a. Dễ chịu là dễ chịu, nhưng là luôn cảm thấy tốt chát chát. Vân Dịch bụng mặt có chút xấu hổ. Luôn cảm giác bộ dạng này so với bị Trần Thuấn trực tiếp nhìn thấy còn khó là tỉnh. Ngươi yên tâm, hắn khẳng định càng ưa thích ngươi bộ dáng này. Thật sao? Thật. Không đúng. Ai muốn hắn thích a? Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Vân Dịch vẫn là mở ra khe hở, vụng trộm nhìn xem một thân trang phục màu đen chính mình. Trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác khác thường. Kỳ thật chính nàng thật thích. Nếu như Trần Thuấn, nếu là hắn cũng thích liền tốt. Cuối cùng Vân Dịch quyết định, cũng không hóa trang, liền cùng lần trước đồng dạng cách ăn mặc đi gặp Trần Thuấn, tản ra tóc vốn mặt hướng lên trời, chỉ bất quá nhiều đầu chỉ đen thôi. Trần Thuấn ngược lại là ngủ một giấc đến giữa trưa, lúc này mới gãi gãi bụng rời giường. Trước nhìn một chút điện thoại, phát hiện Vân Dịch chưa hồi phục tin tức của mình, thấp giọng lầu bầu vài câu. Đưa di động quăng ra rửa mặt đi. Một bên nấu cơm một bên cùng lão mụ video tâm sự tình hình gần đây, đem chính mình gặp cái ma nữ sự tình cho lão mụ nói một lần. Trần Thuấn mẫu thân Liễu Kỳ không nói hai lời, liền quay tới một số tiền lớn, dọa Trần Thuấn kêu to một tiếng. Nhưng mà Liễu Kỳ chỉ nói là những này là những năm gần đây cho Trần Thuấn thanh lý tiền mừng tuổi, dù sao trước đó đều bị Trần Thuấn lão ba Trần Gian cho bỏ ra. Trần Thuấn lúc này mới nơm nớp lo sợ nhận lấy, còn lương tâm khó có thể bình an cho lão ba xoay qua chỗ khác một nửa. Trần Gian tại chỗ liền cho Trần Thuấn phát hơn 10 đầu ba ba yêu ngươi. Thuấn ca nhi ngu bức. Loại hình tin tức. Sau đó bị Trần Thuấn kéo đen. Liễu Kỳ chỉ là dặn dò Trần Thuấn quan tâm chiếu cố người ta nữ hải, cũng không nhiều lời cái gì, cũng không có trông cậy vào nhi tử hiểu chính mình ý tứ. Cùng cha mẹ trò chuyện xong, Trần Thuấn một người đang ăn cơm, mắt nhìn điện thoại. Mới giữa trưa. Hai người định tốt thời gian là 6 giờ chiều. Loại khí trời này, kỳ thật 6 giờ chiều, trời đều còn không có tối xuống. Trần Thuấn bình thường tuần tra ban đêm đều là 8 điểm về sau mới đi. Nhưng Trần Thuấn cũng không biết vì sao, luôn cảm giác hôm nay đặc biệt nghĩ sớm đi tuần tra ban đêm. Hắn mở ra điện thoại, do dự một lát, cho Vân Dịch phát cái tin. Trần Thuấn, nếu không hôm nay thời gian đổi sớm một chút. 5 điểm gặp. Chỉ là qua 3 giây, Vân Dịch bên kia liền tin tức trở về. Vân Dịch, tốt tốt. Chương 42, nửa bước khó đi ma nữ. Trần Tuấn lúc đầu cơm nước xong xuôi chuẩn bị ngồi xuống tụ khí tu hành một hồi, nhưng phát hiện từ đầu đến cuối không tiến vào được không linh trạng thái. Lòng yên tĩnh không xuống. Thở dài, Trần Tuấn chỉ có thể chạy tới cho mình tương lai chiến sĩ cơ giáp xoát dầu, không yên lòng hòa với thời gian. Luôn cảm giác nhận biết ma nữ này về sau, luyện công đều lười biếng. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt, nếu để cho ra ra biết, sợ không phải muốn dẫn lấy chính mình vào núi sâu bế quan một đoạn thời gian bù đắp lại mới được. Tuyệt đối không thể để cho ra ra biết. Vân Dịch cùng Vân Diêu trong nhà. Vân Diêu mang lấy dép lê, chạy chậm mấy bước vọt vào phòng vệ sinh, một tay lấy ngâm mình ở trong nước Vân Dịch cho mò ra. Ngươi là muốn cua được lúc nào đi? Đều nhanh gần nửa ngày. Vân Diêu trong tay dẫn theo cái ướt rầm rề Vân Dịch, cầm qua khăn tắm xoa xoa Vân Dịch khuôn mặt. Muội muội nói cái gì muốn trước tắm rửa, tiến vào phòng vệ sinh liền không ra ngoài. Vân Diêu đều kém chút coi là muội muội trong bồn tắm ngâm nước. Vân Dịch thoáng tránh thoát, mở ra phát bộ, nhanh đến bên hông tóc dài tán lạc xuống, ở mức cộc cộc đính vào Vân Dịch trên lưng, dùng tay hơi thuận thuận. Ngươi ngóng nó, đều cua phát, lại cua đều có thể nấu canh. Vân Diêu nâng lên Vân Dịch tay, phóng tới chính Vân Dịch trước mặt. Tỷ, ngươi nghe, ta hiện tại có phải hay không thơm thơm? Vân Dịch hai tay duỗi ra liền hướng tỷ tỷ ôm đi. Vân Diêu đè lại muội muội đầu, đẩy ra muội muội dính tại phía sau tóc, dùng khăn tắm đem muội muội một quyển, kẹp ở dưới nách ôm đi. Thật là ra mồm, chính mình lần thứ nhất cùng bạn trai lúc ước hẹn đều không có cua lâu như vậy. Nhìn xem muội muội bạch bạch nộn nộn ra thịt, Vân Diêu nhịn không được vùi đầu hung hăng hít một hơi. Ừm, thật là thơm. Vân Dịch không khỏi cười khẽ. Nhìn một cái ngươi dạng như vậy. Vân Diêu đem muội muội ôm vào gian phòng, đi tìm máy sấy, định cho muội muội thổi một chút tóc. Dù sao nàng cũng biết một người thổi tóc dài rất mệt mỏi. Vân Dịch bọc lấy áo choàng tắm, đứng tại trước gương, nhìn xem trong kính chính mình sợi tóc ở giữa giọt nước nhỏ xuống trên sàn nhà. "Tỷ, ngươi nói ta muốn hay không thay cái kiểu tóc?" Vân Dịch đột nhiên quay đầu hỏi Vân Diêu. "Đổi cái gì đổi, ngươi bây giờ dạng này chính là đẹp mắt nhất." Vân Diêu đem muội muội đặt tại trên ghế, vương lấy muội muội tóc còn nữa tuổi. Gió nóng thỉnh thoảng thổi tới Vân Dịch gương mặt bên trên, Vân Dịch chỉ có thể nheo mắt lại. "Tỷ, vậy đợi lát nữa ta thật cứ như vậy đi ra ngoài, không cần bôi cái son môi cái gì sao? Ta nhìn ngươi mỗi ngày dùng." Vân Diêu đem máy sấy nhắm ngay Vân Dịch mặt, điều lớn công suất. "Tiểu Dịch." "Ừm." Vân Dịch co rụt lại đầu, từ tỷ tỷ ma chào bên trong chạy tới, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. "Ngươi để ý như vậy Trần Tuấn Nghiên đệ đối ngươi cái nhìn sao?" Vân Dịch suy nghĩ thật lâu, cuối cùng rũ cụp lấy lông mày cúi đầu. "Ta cũng không biết, nhưng ta rất thích đi cùng với hắn, hắn là một cái rất người kỳ lạ, ta không muốn trong lòng hắn lưu lại ấn tượng xấu." "Tuyệt không muốn." Nghe lời của muội muội, Vân Diêu nghĩ đến chính mình người kỵ sĩ kia hình bạn trai. "Được rồi, hoàn toàn không thể cho muội muội làm tham khảo. Thích liền thích thôi, không có gì mất mặt, nhà chúng ta ghen tốt như vậy, hắn còn có thể ghét bỏ ngươi hay sao?" Vân Diêu nâng lên muội muội cái kia cùng chính mình có 6 phần tương tự khuôn mặt, thỏa mãn gật gật đầu. Nắm nuốt muội muội miệng, Vân Diêu mắt nhìn thời gian. "Tỷ, mấy đỉnh, điểm, rồi." Vân Dịch chỉ có thể bị ép mân mê bờ môi, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. "Ha ha, nhanh 4 giờ 30 phút, chuẩn bị dọn dẹp một chút đi gặp ngươi tâm tâm niệm niệm người kia đi." Vân Diêu buông ra muội muội, cởi mở cười. "Mới không có tâm tâm niệm niệm." Vân Dịch hơi đỏ mặt vô lực phản bác một câu, tiến vào trong phòng thay quần áo. Đợi đến Vân Dịch từ trong phòng lúc đi ra, Vân Diêu nhịn không được hai mắt tỏa sáng. "Cái này thanh thuần đáng yêu tiểu ma nữ là muội muội của ta thật là quá tốt rồi." Vân Dịch vẫn là mặc không quen tất chân, ngay cả đi đường đều kém chút sẽ không. Vân Diêu không ngừng mà cho Vân Dịch động viên, mới khiến cho nàng tiêu trừ một chút xấu hổ cảm giác. Cuối cùng tại Vân Diêu ánh mắt khích lệ bên trong, một thân trang phục màu đen Vân Dịch bước ra cửa. "Ai, Tiểu Dịch cũng đã trưởng thành. Không còn là cái kia khi còn bé đi theo phía sau cái mông muốn cái pháo đốt, kết quả hướng miệng bên trong nhét đồ đần." Vân Diêu thất vọng mất mát, cảm giác chính mình nuôi 18 năm muội muội, đột nhiên liền muốn chia sẻ cho một người khác. Kết. Cửa lại mở ra. Vân Dịch đầu ló ra. "Thế nào trở về đây? Lại không dám đi ra." Vân Diêu nhìn xem kia che lấy mép váy muội muội, nhịn không được đau cả đầu. "Không phải, mũ cùng cái chổi quên cầm." Vân Dịch yếu ớt trả lời một câu. Vân Diêu mau đem Vân Dịch ma pháp mũ cùng cái chổi cầm lên, nhét vào Vân Dịch trong tay, đẩy nàng ra ngoài. Lưu lại một câu: "Hôm nay không có điểm tiến triển, không muốn về nhà gặp ta." Về sau, dùng sức đóng cửa lại. Phình một tiếng, cho Vân Dịch dọa đến đã run một cái. Vân Dịch che lấy váy, dùng cực kỳ quái dị tư thế đi xuống lầu. Vân Diêu đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem đã nhanh muốn đi ra cư xá Vân Dịch, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Vân Dịch giờ phút này sắc mặt từng đỏ, luôn cảm giác chung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, chỉ có thể thật sâu túi đầu đi lên phía trước. Loảng xoảng một tiếng, liền đụng cột đèn đường tử. Vân Dịch ngậm lấy nước mắt vuốt vuốt đỏ lên cái trán, nhặt lên đụng rơi ma pháp mũ quét mắt bốn phía. Chung quanh hàng xóm đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem cái này giữa ban ngày mang theo cái chuột mũ, còn cầm cây chổi tiểu cô nương. Phát hiện bọn hắn đang xem lấy chính mình, nhất là có chút nam nhân đang đánh giá chân của mình thời điểm, Vân Dịch kém chút khóc lên. Nhấc chân liền hướng trong nhà chạy vội trở về. Lần này tư thế ngược lại là bình thường. Mở cửa, Vân Dịch tại Vân Diêu vừa tức vừa chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt bên trong, vọt vào phòng. Thì, bên ngoài thật đáng sợ. Vân Dịch ôm thân thể run lẩy bẩy. Sao lại? Vân Diêu hai tay chống nạnh, bất đắc dĩ nói. Tỷ, nếu không ta liền mặc đồng phục trường đi thôi. Vân Dịch chỉ treo ở trên ban công kia kinh điển trắng xanh đan xen đồ thể thao chế phục, tìm kiếm tỷ tỷ ý kiến. Vân Diêu nâng chán, nào có người mặc loại này chế phục đi hẹn hò. Không phải liền là mặc vào đầu tất chân mà thôi sao? Người trước kia không đều để Trần liền chạy ra khỏi đi. Trước kia ta đều là ban đêm đi ra. Mà lại là bay ra ngoài A. Căn bản không ai thấy được. Người dùng ma pháp. Dùng ma pháp A. Người có phải hay không quên người là ma nữ? Ta quên. Chơi ạ. Vân Diêu sinh không thể luyến té nằm trên ghế salon. Mỗi mỗi cái này ra ngoài hẹn một lần sẽ, so với mình ra ngoài chừng 10 lần đều mệt mỏi. Vân Dịch cũng sầu chết rồi, lúc đầu hẹn cái sớm một chút thời gian, chính là vì có thể sớm nhìn thấy đối phương mà thôi. Nhưng Vân Dịch quên, trước thời hạn thời gian, ngày này còn không có hát đây. Cô nãi nãi của ta, ngươi chưa cần hình ma pháp lại đi ra không là tốt rồi à nha? Nha. Vân Dịch đứng dậy cho mình dùng cái ẩn hình ma pháp, mang tốt mũ nhấc lên cái chổi liền hướng ngoài cửa đi đến. Bước chân dừng lại, Vân Dịch lại quay người chạy vào phòng vệ sinh tìm tấm gương, chỉnh ngay ngắn mũ, thuận thuận tóc cắt ngang trán. Dù là trước sau căn bản không có nửa phần khác nhau, Vân Dịch lại nắm tay cười cười, tựa hồ tìm về một chút tự tin. Chương 43, vớt ta. Vân Diêu lại một lần đem Vân Dịch ném ra cửa. Đóng cửa lại, Vân Diêu hùng hùng hổ hổ. Hẹn hò liền hảo hảo hẹn hò, vì chuẩn bị cho ngươi lần này hẹn hò tỷ thế nhưng là hy sinh một ngày chơi phi kiếm thời gian. Cả ngày a. Nàng cũng không dám ban đêm chạy ra ngoài chơi phi kiếm, vạn nhất đụng phải làm sao bây giờ. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng Vân Diêu cảm thấy thật đụng phải, chính mình cái kia đáng yêu niên đệ giữ nhiều lành ít. Có ẩn hình ma pháp về sau, Vân Dịch cũng không cảm giác được như vậy xấu hổ. Mắt nhìn thời gian, đã nhanh 5 điểm, Vân Dịch vội vàng cấp Trần Thuấn phát cái tin. Vân Dịch, ngươi rời nhà chưa? Trần Thuấn, lập tức. Vân Dịch, tốt, đúng giờ gặp. Trần Thuấn, đúng giờ gặp. Vân Dịch cưỡi cái chổi, lắc lắc ung dung bay trên trời, nàng muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không phát hiện Trần Thuấn tên kia. Trần Thuấn cho mình phát cái kia trong tấm ảnh đồ chơi, tựa như là cái màu trắng tới. Cho nên hắn hôm nay sẽ mặc một thân màu trắng đi ra không? Vân Dịch đem lực chú ý tập trung vào mặc đồ trắng quần áo trên thân người. Trần Thuấn đã sớm chui vào bộ kia bị hắn đặt tên là Bạch Linh tương lai chiến sĩ chủ đề trong cơ giáp. Bên hông treo đem hợp kim chứng nhận, tại người qua đường khiếp sợ trong tầm mắt, nếu không có người bên ngoài đi trên đường phố. Mama, mau nhìn. Kia có cái người máy. Có cái liếm láp kẹo que, chạy nước mũi tiểu hài lôi kéo mụ mụ ống tay áo, chỉ vào Trần Thuấn kêu sợ hãi, trong mắt tràn đầy ước mơ. Tiểu hài mama nhìn xem Trần Thuấn mắng một câu bệnh tâm thần, vội vàng lôi kéo nhà mình tiểu hài chuẩn bị rời đi. Nhưng kia cái mũi nhỏ nước mắt trùng không chịu, nhất định phải nhìn người máy. Một phen lôi kéo về sau đặt mông ngồi dưới đất khóc lên. Tiếng khóc đưa tới Trần Thuấn chú ý. Hắn quay người, dùng chậm chạp mà khóc huyễn tư thế từng bước một tiếp cận cái mũi nhỏ nước mắt trùng. Lúc đầu gào khóc cái mũi nhỏ nước mắt trùng nhìn xem cô kia đẹp trai phát nổ cơ giáp ngay tại đi tới mình, miệng dần dần mở lớn, tiếng khóc cũng đình chỉ. Nước mũi trượt vào miệng bên trong đều quên hút. Ngươi muốn làm gì? Cách hải tử nhà ta xa một chút. Phụ nhân vội vàng ngăn tại Trần Thuấn cùng hải tử nhà mình ở giữa, thân thể gầy yếu cùng Trần Thuấn tràn ngập lực lượng cảm giác cơ giáp tạo thành mãnh liệt thị giác so sánh. Trần Thuấn trên đầu hình chữ V xem khung lóe một chút nhảy nhót nhu hòa quang mang, con mắt vị trí quang mang cong thành một nửa hình tròn. Là khuôn mặt tươi cười. Phụ nhân kinh ngạc nhìn đài cơ giáp này ngồi xổm người xuống, xoa xoa hải tử nhà mình nước mắt. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng đưa thay sờ sờ Trần Thuấn bộ mặt cơ giáp. Ngươi là người máy sao? Không phải nha. Vậy ngươi là ai? Tên gọi là gì? Tên ta là Chính Nghĩa, là ngươi trong mộng muốn trở thành người kia a. Cho dù là tiểu hài mẫu thân đã hơn 30 tuổi, nghe thấy như thế xấu hổ phát biểu, mặt cũng nhịn không được đỏ lên. Người này thật không xấu hổ a. Tốt có thể lừa gạt tiểu hài nha. Nhưng cái mũi nhỏ nước mắt trùng lại toàn thân run lên, giống như là bị định thân, ngơ ngác nhìn trước mắt cao lớn cơ giáp, trong mắt viết đầy sùng bái. Trần Thuấn đứng người lên, xuất khí vung tay lên, phần gáy trô bắn ra một đầu thật dài màu trắng băng rua bay phất phới. Sau đó quay người, hướng về trời chiều phương hướng chậm rãi bước rời đi, rô bút màu trắng phản xạ ánh sáng mặt trời chiếu ở cái mũi nhỏ nước mắt trùng trên mặt, cái này khiến hắn nhịn không được đưa tay che một chút. Kẹo que rơi trên mặt đất, nắt. Nhưng cái mũi nhỏ nước mắt trùng trong lòng, lại vĩnh viễn khắc xuống một bức họa. Trần Thuấn đi đến chỗ ngoặt về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn xem. Chỉ gặp cái kia cái mũi nhỏ nước mắt trùng quấn lấy ma ma nói muốn làm đại hiệp, Trần Thuấn vui mừng nhẹ gật đầu, xoa xoa cơ giáp bên trên cũng không tồn tại mồ hôi. Mệt mỏi quá a, lại bảo vệ một đứa bé mộng tưởng đây, thật tuyệt. Đồng chí, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Khu khu, không cần cảm ơn, ta chính là hành tẩu nhân gian chính nghĩa hóa chờ một chút các ngươi nói cái gì. Cùng cụt. Một bộ cái quầng liền khảo tại Trần Thuấn cơ giáp cổ tay ở giữa. Cơ giáp nghiêng đầu. Chúng ta là Bạch Lộc đường đi đồn công an. Tiếp vào báo cáo nói trắng ra hiệu quảng trường có cái mang theo quản chế đao cụ người máy, chắc hẳn chính là ngươi đi. Ta không phải cơ giáp. Vậy là ngươi cái thứ gì? ta là chính nghĩa sứ giả. Khảo đi. Ai ai ai, đừng đừng đừng. Ta cây đao này không có mở lưỡi, chỉ là nói cố mà thôi a. Có lời gì đi trong sở công an nói đi. Cái kia có thể để cho ta về trước phục một chút tin tức à? Vân Dịch một người tại Bạch Lộc đường đi trên trời đổi tới đổi lui, lần thứ 10 mở ra điện thoại mắt nhìn thời gian. Đã 5 điểm 5 phần. Trần Thuấn tên kia lại dám đến trễ. Tức chết người đi được. Vân Dịch, ngươi đến cùng tới hay không? Đều đã đến trễ 5 phút. Trần Thuấn, ta đã tại Bạch Lộc đường đi a. Ngươi ở đâu? Vân Dịch túi đầu nhìn một chút, nàng đối mảnh này quảng trường cũng không quá quen, chỉ có thể tìm một chút mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Nhưng mà chung quanh kiến trúc cơ bản giống nhau, ngược lại là trên đường phố có không ít người nhét chung một châu nghị luận ở Mỹ. Vân Dịch, ta cái này chỉ có thể nhìn thấy một cái màu trắng người máy bị cảnh sát nhân dân khảo đi, động tĩnh thật lớn, ngươi ở đâu đâu? Ngươi hướng bên này đi thôi. Trần Thuấn, a, ngươi thấy cái kia màu trắng người máy, liền đặc meo chính là ta. Vân Dịch. Trần Thuấn, vớt ta. Vân Dịch mặt tối sầm, cái chổi dần dần hạ xuống, hướng Bạch Lộc đường đi đồn công an bay đi. Cảnh sát nhân dân gõ gõ Trần Thuấn cơ giáp sọ não, phát ra loảng xoảng bàng tiếng vang. Đừng gõ, bảo dưỡng rất đắt. Tiểu hòa tử, mũ giáp bỏ xuống tới. Không được, mặt nạ là nam nhân tôn nghiêm. Ngươi không hái đêm nay khả năng đi không được nha. Tốt ta. Trần Thuấn lấy xuống đến cùng nó trụ, lộ ra chính mình tấm kia mặt đẹp trai. Lại là ngươi. Một tiếng sợ hãi thán phục truyền tới từ phía bên cạnh. Trần Thuấn quay đầu nhìn về phía vị kia cảnh sát nhân dân, không phải là chính mình vừa đụng ngã Vân Dịch đêm đó đem hai người bắt đi cái kia tiểu ca ca sao? Mộng, về tới ban đầu địa phương. Ai? Ca, lại gặp mặt ta. Hắc u, hôm nay đổi bộ quần áo a. Nhìn thật đắt ta. Cũng không nha, cha ta tặng cho ta quà sinh nhật. Châu, ngươi cô bạn gái nhỏ kia đâu? Úc, ta vừa mới còn để nàng đến vớt ta tới, đoán chừng nhanh đến đi. Mấy vị cảnh sát nhân dân đem đoạt lại đi lên hợp kim trường nhận tinh tế quan sát một phen, xác thực như Trần Thuấn nói, không có mở lưỡi, lưỡi đao sống đao không sai biệt lắm đồng dạng dày, không có quá lớn nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn là nói như vậy, nhưng Trần Thuấn rất hoang mang, đã không có nguy hiểm, thế nào liền không trả lại cho ta? Làm sao còn chính mình chơi lên đâu? Trần Thuấn trơ mắt nhìn kia từng cái vui lùa buồn cười kiếm chiêu cảnh sát nhân dân, đột nhiên cảm giác bọn hắn vĩ ngạn hình tượng trong lòng mình sụp đổ. Ca, chơi chán để bọn hắn đưa ta đi sao? Ta còn có hẹn đây. Gấp cái gì, lại để cho chúng ta chơi sẽ. Lại nói, ngươi cô bạn gái nhỏ kia không phải đang trên đường tới sao? Nàng không phải bạn gái của ta. Hiện tại. Ha ha, nhiều hiếm có đây, làm ca là xuẩn. Ca, ngươi nói là chính là, có thể hay không thanh kiếm đưa ta. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế mới lạ cơ giáp cùng chứng nhận, mấy cái cảnh sát nhân dân chơi quên cả trời đất, còn có mấy cái tiểu cảnh hoa cả gan tới sờ lên Trần Thuấn cơ giáp. Vân Dịch sở dĩ tới chậm chút, là bởi vì phải chạy đến địa phương không người giải trừ ẩn hình. Không phải đột nhiên toát ra người đến, không được đem người qua đường dọa gần chết. Về sau sửa sang lại quần áo, mới dậm chân đi vào đồn công an. Vừa vào cửa liền nghe đến Trần Thuấn câu kia nàng không phải bạn gái của ta. Trái tim đột nhiên liền ngừng nhảy nửa nhịp. Chương 44, lừa ngươi là chó nhỏ. Trần Thuấn. Vân Dịch nhẹ giọng niệm một tiếng Trần Thuấn danh tự, dùng sức nắm chặt làm bạn chính mình 10 năm gần đây trội ma pháp. Trần Thuấn, ngươi đang giải thích cái gì đâu? Mặc dù ngươi nói không có sai, nhưng vì cái gì muốn như vậy vội vã làm sáng tỏ đâu? Chẳng lẽ chúng ta thật không có khả năng sao? Cũng chưa chắc a. Do dự nửa ngày, Vân Dịch vẫn là cười đi vào đồn công an. Lễ phép cúc lấy cùng, ấn lấy Trần Thuấn đầu cho chơi đến chính này dân cảnh môn lần lượt xin lỗi. Cũng giải thích nói hai người là đi ra ngoài chụp ảnh, trên người những này đều chỉ là đạo cụ mà đã đợi các loại. Cùng hai người từng có gặp mặt một lần cảnh sát nhân dân tiểu ca ca chất phác cười một tiếng, đem Trần Thuấn hợp kim trường nhận mang tới đưa cho Trần Thuấn. Thuận tiện ôm Trần Thuấn bả vai. Người cô bạn gái nhỏ, giống như cảm xúc không đúng lắm nha. Ca ngươi cũng đã nhìn ra. Ngươi xem thường ca có phải hay không, quên ca là công việc gì. Đi, tranh thủ thời gian dỗ dành đi. Tiểu ca ca một bên cười mắng lấy Trần Thuấn, một bên đem hai người đẩy ra ngoài cửa. Hắn biết thân phận của hai người, đương nhiên sẽ không đối Trần Thuấn khai thác cái gì quản chế biện pháp, nói các loại Trần Thuấn cô bạn gái nhỏ đến cái gì, đều là đoàn người suy nghĩ nhiều chơi một chút Trần Thuấn kia anh Tuấn hợp kim trường nhận thôi. Hai người đứng tại cửa đồn công an, không nói một lời. Trần Thuấn bưng lấy mũ giáp, gãi gãi mặt, không lưu dấu vết nhìn trộm Vân Dịch trên mặt biểu lộ. Nhưng Vân Dịch cũng tại ưu hoán nhìn xem hắn, lập tức liền phát hiện Trần Thuấn tiểu động tác. Nhìn cái gì nhìn? Nhìn ngươi a, ngươi hôm nay so bình thường đẹp mắt. Hoặc, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ta cùng ngày bình thường cái nào không giống a? Vân Dịch hai tay chống nạnh, thở phì phò chất vấn Trần Thuấn. Nàng đã không phải là lấy trước kia cái dễ dàng như vậy liền sẽ đỏ mặt nữ hài. Trần Thuấn thăm dò hỏi một câu, ngươi hôm nay xuyên chỉ đen rồi. Ngươi thế mà phát hiện. Vân Dịch hai chân nhịn không được khép lại, che lấy mép váy ngắm nhìn một phía. Lúc đầu nàng đều không xấu hổ, bị Trần Thuấn một nhắc nhở như vậy, mới nhớ lại chính mình trang phục. Ngươi vừa mới tiến đến ta liền phát hiện, cho nên mới nói ngươi hôm nay càng đẹp mắt. Ngươi hôm nay liền xem như đem ta khen thượng tiền. Ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Vân Dịch gặp bốn bề vắng lặng, quay đầu hừ một tiếng, nện bước nhanh chân đi về phía trước. Trần Thuấn vội vàng đuổi kịp. Hắn cũng không rõ ràng chính mình lại làm cái gì không cách nào bị Vân Dịch tha thứ sự tình. Vân Dịch cây chổi tựa ở ghế dài một bên, chính mình che váy ngồi xuống. Trần Thuấn cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào Vân Dịch bên người, gặp nàng không có cái gì động tĩnh về sau lại lặng lẽ hướng Vân Dịch bên kia rời một chút. Vân Dịch tự nhiên đã nhận ra, vẫn như trước ngẩng đầu làm bộ không nhìn thấy, chỉ là chính mình cũng thoáng đi đến rời một chút. Hai người sắp vai sóng vai ngồi cùng một chỗ, Vân Dịch mới hơi đỏ mặt túi đầu nhìn mình dày, ngón tay vô ý thức móc lấy mép váy, nhịp tim tựa hồ có chút gia tốc. Trần Thuấn cũng không biết chuyện gì xảy ra, giống như là đột nhiên ăn hùng tâm báo tử đảm, lại đi đến dựa vào một chút. Quá cứng. Ngươi đi ra. Vân Dịch nhẹ nhàng đẩy Trần Thuấn cơ giáp, lộ ra có chút kháng cự thần sắc. Nàng cảm thấy Trần Thuấn ra tuần tra ban đêm còn xuyên cùng cái đập đặc biệt nhất, liền rất không hợp tối thường, nhưng nghĩ đến xuyên cơ giáp người này gọi Trần Thuấn, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Trần Thuấn đem đầu nón trụ mang lên, cả người khí chất đột nhiên phát sinh biến hóa, thanh âm cũng thay đổi thành điện tử âm. Thế nào? Ta hôm nay cái này cách ăn mặc còn có thể sao? Ta nói qua ngươi nhất định sẽ thích. Còn tạm được, qua loa. Vân Dịch nhìn về phía một bên, tim không đồng nhất làm bộ qua loa. Cam A, siêu khóc có được hay không? Nàng thích cực kỳ. Nếu không phải là bởi vì nữ hải tử thận trọng, nàng đã sớm cho Trần Tuấn đập một hệ liệt ảnh chụp. Trần Tuấn nhảy xuống ghế dài, cầm lấy hợp kim chứng nhận, nửa ngồi hạ thân dựng lên một cái rút kiếm xúc thế tư thế. Thuận tiện vụng trộm bấm một cái ngự phong thuật pháp quyết, để chung quanh lá rụng vây quanh chính mình xoay tròn, tựa như là chính mình tán phát khí thế. Thế nào? Đẹp trai không? Bình thường. Một trận lóe sáng quang mang chiếu vào Trần Tuấn trên mũ giáp. Trần Tuấn quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một con ma nữ nơi tay bận bịu chân loạn quan bế máy chụp hình đèn flash, sau đó đem điện thoại thu lại, làm bộ cũng không có chuyện gì phát sinh huyết sáo. Ngươi có phải hay không đang trộm đập ta? Mới không có. Thật. Lừa ngươi là nhỏ. Dù sao chính là không có. Một cái thoáng hiện, Trần Tuấn lại ngồi trở lại trên ghế dài, lần này sát lại càng gần chút, tay phải khoác lên ghế dài trên ghế dựa, nhìn tựa như là ôm tiểu ma nữ đồng dạng. Hai người cứ như vậy ngồi, bọn họ cũng đều biết chính mình đang làm cái gì. Đang chờ trời tối. Vân Dịch lo lắng bất an, luôn cảm giác phía sau cái tay kia giống như là ngay tại đi săn giống như dạ thú lúc nào cũng có thể sẽ ôm chầm tới. Như có gai ở sau lưng, Vân Dịch chỉ có thể thỉnh thoảng xoay bốn éo thân thể tiêu trừ loại bất an này cảm giác. Làm sao bây giờ a? Nếu là hắn thật ôm chầm đến, chính mình muốn hay không đẩy ra? Vẫn là nói, mình bây giờ thuận thế dựa vào bộ ngực hắn mới đúng đâu. Vân Dịch lại bắt đầu biểu diễn truyền thống nghệ có thể, đầu nấu nước. Không được, không thể lại bị hắn nắm mũi dẫn đi. Hắn đều gấp như vậy giải thích quan hệ của hai người, sao có thể để hắn chiếm chính mình tiện nghi? Muốn chiếm, cũng là chính mình chiếm hắn tiện nghi mới đúng. Vân Dịch nắm thật chặt mép váy, âm thầm hạ quyết tâm. Trần Tuấn, ngươi là nghĩ ôm ta sao? Vậy ta trước hết áp vào ngươi trong ngực, để ngươi không đường có thể đi. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Vân Dịch ở trong lòng tự đủ. Vân Dịch thuận thế một nằm, liền hướng Trần Tuấn ngực tới gần. Đang. Vân Dịch chỉ cảm thấy có chi an tịch dàn nhạc tại đầu mình bên trong bắt đầu diễn sướng hội, muốn đem chính mình cho đưa tiễn. Ngươi mặc cái gì cơ giáp a? Vân Dịch chóng mặt lên án, lung lay đầu, nàng làm sao lại quên Trần Tuấn mặc vào cái cơ giáp ra? Trần Tuấn. Vân Dịch luốt luốt một ngày đụng hai cái bao đầu, ủy khuất ôm lấy hai chân của mình. Thật là phiền, sớm biết liền không ra ngoài. Trần Tuấn đưa tay muốn giúp Vân Dịch nặn một cái, chỉ bất quá hắn cũng quên, chính mình mặc chính là cơ giáp. Đau quá. Ngươi làm gì? Vân Dịch kinh hô một tiếng, tức giận vung tay muốn đẩy ra Trần Tuấn tay, kết quả bàn tay lại quất vào Trần Tuấn bọc lấy cơ giáp trên cánh tay. Xuyên thấu qua xem khung, Trần Tuấn có thể rõ ràng mà trông thấy ma nữ mắt to lại trở nên lệ quang lập lòe. Nguy. Hắn tựa hồ thấy được trên đầu mình xuất hiện một cái màu đỏ chữ lớn. Ta muốn về nhà. Vân Dịch run rẩy thanh âm nhẹ nói, đã mang theo điểm giọng nghẹn nào. Đừng a. Trần Tuấn hốt hoảng thua lên tứ chi, cũng không dám lại dễ dàng đụng vào Vân Dịch. Cùng ngươi cùng một chỗ liền không có chuyện tốt. Ngươi còn muốn khí ta? Ta lúc nào khí ngươi rồi? Ngươi vừa mới tại trong đồn công an, gấp như vậy giải thích cái gì? Nói ta, không phải bạn gái của ngươi, vốn cũng không phải là nha. Ngươi. Vân Dịch hô hấp dồn dập, tức giận đến nói không ra lời. Dù là nàng biết mình không có lý do tức giận, chí ít bây giờ không phải là, đúng không? Trần Tuấn nhìn về phía Vân Dịch, trên mũ giáp xem khung bên trong quang mang lóe lên lóe lên. Chẳng lẽ về sau liền sẽ là sao? Vân Dịch khó thở, cọ sát lấy răng ngà, rất muốn hung hăng cắn một cái Trần Tuấn, nhưng hắn hiện tại mặc vào cái con rùa sắc đồng dạng cứng rắn cơ giáp. Vậy ai nói đến chuẩn đây? Chương 45, học được trợ công láo hòa kế. Ai muốn làm ngươi bạn gái? Về sau cũng không có khả năng. Dù là ngươi cầu ta cũng không thể nào. Vân Dịch nghèo đầu, nhấc lên cái chổi liền đi. Trời sắp tối rồi. Được rồi, không làm liền không làm nha, đừng nóng giận. Trần Tuấn xem khung bên trong tia sáng hợp thành tám chữ, biểu thị hắn im lặng với bất đắc dĩ tâm tình. Chỉ bất quá Trần Tuấn không nghĩ tới câu nói này để Vân Dịch càng tức giận hơn. Ngươi nói không làm liền không làm. Dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi? Ngươi nhìn ta chân. Ngươi cho rằng ta cái này chỉ đen mặc cho ai nhìn nha? Vân Dịch nhẹ nhàng nhấc lên mép váy, rồi thẳng đôi chân dài đặt ở trên ghế dài. Hoàng hôn dưới, Trần Tuấn thông qua xem khung có thể trông thấy cái kia màu đen tất chân phản xạ hào quang, cùng kia có chút lộ ra trắng non đùi. Thoáng ngẩng đầu liền có thể trông thấy ma nữ hung cái mặt, dẫn theo ma nữ váy mép váy. Không thể gặp người càng làm cho người ta tâm thần dập dờn. Từ ngực, Trần Tuấn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Nghe thấy cái này trải qua cơ giáp phóng đại điện tử nuốt nước miếng âm thanh, hai người đều cứng đờ. Vân Dịch hơi ngạc nhiên, dù là Trần Tuấn mũ giáp không lộ vẻ gì, nàng cũng giống như có thể nhìn thấy dưới mũ giáp gương mặt kia đang nhìn mình chân. Yên lặng đem chân thu hồi, đem mép váy buông xuống, Vân Dịch túi đầu thấy không rõ biểu lộ. Trần Tuấn ánh mắt cùng trên người Vân Dịch, nhìn xem nàng từng bước một đi đến phía sau mình. Sau đó đối với mình sử dụng khóa cổ. Chỉ tiếc, không có hiệu quả gì. Đặt một cái mũ giáp, Trần Tuấn nhưng như cũ có thể cảm nhận được sau đầu chuyển đến đụng vào xương cốt cảm giác. Nếu để cho Vân Dịch biết Trần Tuấn bây giờ tại suy nghĩ gì, sợ là muốn thật khóa cổ. Mùa này, mặc dù ban ngày vẫn như cũ rất dài, nhưng mặt trời nếu là thật xuống núi, bầu trời đêm đen đến chỉ là mười mấy phút sự tình. Hai người cứ như vậy đùa giỡn, trời nhưng dần dần đen lại. Lại nhìn ta chân, ta liền đem ngươi đầu này nón trụ xem không cho dán lên. Vân Dịch rũa ra hai cây ngón trỏ chỉ ánh mắt của mình, vừa chỉ Trần Tuấn mũ giáp, thuận tiện nghe răng cảnh cáo một phen. Vậy ta nên nhìn đây. Trần Tuấn buông tay, đối Vân Dịch cái này quá phận yêu cầu đưa ra kháng nghị. Ngươi còn muốn nhìn đây? Vân Dịch chống nạnh, mày ngài đứng đấy. Vậy ta nhìn ngươi khuôn mặt được đi. Nhìn xem nhìn, cho ngươi xem cái đủ. Vân Dịch đem mặt mình xích lại gần Trần Tuấn mũ giáp, gần đến Trần Tuấn chỉ cần hơi cúi đầu, liền có thể hôn lên trình độ. Mặc dù đặt cơ giáp, Trần Tuấn không chút nào không dám loạn động. Vân Dịch nhìn xem khung bên trong tia sáng lóe lên, mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình thời khắc này hành vi lớn bao nhiêu gan. Nếu là hắn không mang mũ giáp, Vân Dịch không dám tiếp tục nghĩ. Trần Tuấn đầu ngay tại trước mặt mình, Vân Dịch đột nhiên rất muốn tìm cái chiêng, sau đó kẹp lấy Trần Tuấn mũ giáp đến một chút, cảm giác sẽ rất chơi vui dáng vẻ. Tức giận gõ một cái Trần Tuấn cơ giáp, Vân Dịch chạy tới cầm lấy chính mình lao hỏa kế. Trời tối, tuần tra ban đêm đi. Đi tới. Vân Dịch không còn xoắn xuýt chỉ đen sự tình. Dù sao hiện tại trời đã tối, chính mình xuyên chính là một thân hắc, Trần Tuấn hẳn là cũng thấy không rõ mới lạ. Mà lại, chính mình lúc đầu xuyên ra tới chính là cho hắn nhìn nha. Tỷ tỷ nói nam sinh đều thích. Trần Tuấn. Thế nào? Thích không? Thích gì? Chính là ta. Ta trên đùi. A, chỉ đen A. Ừm. Thích. Vân Dịch cong Trần Tuấn, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đi, mang ngươi tuần tra ban đêm đi. Ngươi cái không có phi kiếm tiểu kiếm tiên, hôm nay ta bảo vệ ngươi. Vân Dịch cây trổi quăng ra. Cái chổi đung đung đưa lơ lửng ở giữa không trung. Được rồi ma nữ đại nhân. Nghe thấy Trần Tuấn gọi mình ma nữ đại nhân, Vân Dịch con mắt cũng cong. Vân Dịch vốn định bên cạnh ngồi tại cái chổi bên trên, nhưng vừa nghĩ tới đợi lát nữa còn muốn năm cái Trần Tuấn, chỉ có thể đè ép ép váy, đổi lại ma nữ nhóm kinh điển nhất tư thế. Cưới cái chổi. Vô vô sau lưng, Vân Dịch ra hiệu Trần Tuấn giống như chính mình cưới lên tới. Trần Tuấn kéo lấy hơi có vẻ nặng nề cơ giáp, hoặc Vân Dịch tư thế cưới đi lên. Ta cái này bạch linh sáo trang, có nặng mấy chục cân ải, ngươi cái này chịu đổi sao? Đương nhiên không nên coi thường người ma nữ đại nhân. Vân Dịch tâm niệm vừa động, cái chổi năm cái này một cái hắc sắc ma nữ, một cái robot màu trắng chậm rãi lên không. Thoáng mặc lên một cái quang học ngụy trang ma pháp, Vân Dịch mang theo Trần Tuấn khắp nơi hóng mát. Gió rót vào Vân Dịch miệng, Vân Dịch nhịn không được đón gió á vài tiếng. A, ngây thơ. Thử, đem ngươi ném xuống ngươi tin hay không? Không có phi kiếm ta cũng không phải liền sẽ ngã chết. Ngươi có phải hay không cầm thứ gì tại đâu ta? Thế nào như thế cấn người đâu? A, là ta cánh tay kỳ lân. Trần Tuấn nắm lấy giữa hai người kia một khối nhỏ cán. Cơ giáp cấn đến Vân Dịch mười phần khó chịu. Đừng nắm lấy cột. Vân Dịch đề nghị. Vậy ta bắt đây. Ngươi. Nếu không ngươi ôm ta. Không nghĩ tới ngươi lại là loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ma nữ. Phi, ngươi tư tưởng giới lưu. Nhưng Trần Tuấn vẫn là nghe lời buông lỏng tay ra, ôm lấy Vân Dịch eo. Vân Dịch thoáng run rẩy một chút, vốn là muốn tượng bên trong ngượng ngùng cảm giác nhưng không có xuất hiện. Bởi vì nàng chỉ cảm thấy cứng rắn băng lãnh cơ giáp tại ôm mình thật. Nàng đột nhiên hối hận để Trần Tuấn ôm chính mình. Ma nữ đại nhân. Ừm. Ta có thể ca hát sao? Hát thôi, dù sao ngoại trừ ta không ai nghe thấy. Bắt tôn hộ, mà ngươi lão ma bay, còn muốn đạp thỏ cái mông. Ờ. Hát rất êm hay, lần sau không cho phép hát. Nha. Nam nhân ca hát ma nữ chết. Mặc dù Vân Dịch cấm chỉ Trần Tuấn ca hát, chính mình lại tràn đầy phấn khởi hử. Chỉ là đón gió, phần lớn đều nghe không rõ lắm. Không phải nói tuần tra ban đêm sao? Thế nào ngươi muốn bắt đầu diễn sướng hội a? Trần Tuấn nhìn xem dưới thân xa hoa trụy lạc lạc thành, nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi là đại tu sĩ, ngươi đến lục soát mà. Vân Dịch nhẹ giọng cười, tựa hồ tâm tình rất tốt. Trần Tuấn triển khai thần trí của mình hướng Lạc Thành lan tràn mà đi, tìm kiếm lấy những cái kia tiềm ẩn trong bóng đêm tà ác. Chỉ tiếc, Lạc Thành bách tính an cư lạc nghiệp. Tìm đòi một phen, Trần Tuấn lập tức thu hồi thần thức. Lông cũng không phát hiện, tinh thần lực còn tiêu hao cái hơn phân nửa. Còn không bằng cùng ma nữ cùng một chỗ hóng mát có ý tứ chứ. Vân Dịch hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, cũng không có phát hiện chính mình cưỡi cái chổi, tựa hồ trong lúc vô tình trượt vào Trần Tuấn trong lực đi. Cô, tại vòng thành phi hành cái chổi tốc độ dần dần chậm lại. Thế nào, ngươi cái này cái chổi đã hết dầu? Quả nhiên chính là không như bay kiếm a. Trần Tuấn cười nhạo một tiếng, chuẩn bị trào phúng một phen ma nữ thấp kém cái chổi. Trần Tuấn, ta đói. Vân Dịch không để ý Trần Tuấn, phối hợp nghị xoa xoa bụng, lại chỉ mò đến kia ôm ở chính mình trên lưng cứng rắn cơ giáp. Trần Tuấn lúc này mới nhớ tới, hai người vì trước thời gian gặp mặt, buổi chiều liền đi ra cửa, đến bây giờ cũng còn không ăn cơm tối đây. Kia mời ngươi ăn cơm. Trần Tuấn đề nghị. Vân Dịch lắc đầu, ta muốn ăn tỉ tỉ làm cơm. Ngươi muốn đi trở về? Còn không muốn. Kia, nếu không ta nấu cơm cho ngươi ăn đi. Ngươi biết hội. Vậy đi nhà ngươi. Trần Tuấn cho Vân Dịch chỉ đường, Vân Dịch thì thao tung cái chổi hướng Trần Tuấn nhà phương hướng bay đi. Lặng lẽ rơi vào trên ban công, Trần Tuấn trước từ cái chổi bên trên xuống tới, vào nhà mở đèn lên. Xoẹt xẹt. Vân Dịch vừa vượt dưới chân, nhìn lại sau lưng, liền phát hiện lão hỏa kế gai ngược đem chính mình tất chân cho cắn. Chương 46, hiện ra nguyên hình. A. Vân Dịch phát ra một tiếng rồn dập thét lên. Nàng thoáng di động một bước, tất chân xé rách chỗ kéo tới lớn hơn, đùi lạnh siêu siêu. Vân Dịch chỉ có thể che lấy trên đùi lỗ hổng, một bên nắm lấy lão hỏa kế cắn chính mình tất chân bộ vị, ý đồ đem tất chân từ lão hỏa kế trong miệng cứu ra. Khó trách tỷ tỷ nói cái chổi sẽ ngượng nghịu cái mông. Nguyên lai là thật. Lần sau tìm tỷ tỷ đổi một thanh. Cũng không biết là lão hỏa kế không muốn nhả ra, vẫn là Vân Dịch tay chân vụ về, tất chân lỗ hổng ngược lại là càng nứt càng lớn. Trần Tuấn nghe thấy Vân Dịch tiếng kêu sợ hãi, vội vàng chạy tới xem xét tình huống. Thế nào? Ngươi dừng lại. Vân Dịch kinh hoàng nâng lên một cái tay ngăn trở Trần Tuấn mũ giáp xem khung, không cho hắn nhích lại gần mình. Nhưng mà nàng chỉ có hai cánh tay, trong lúc bối rối vừa vặn giơ lên dẫn theo cái chổi con kia. Xoẹt xẹt. Cái chổi rơi xuống đất, thuận tiện giúp Vân Dịch thoát nửa cái bít tất. Vân Dịch, thanh âm gì? Trần Tuấn ngươi đừng núp nhích. Đừng tới đây. Vân Dịch như người, đem hoàn hảo một bên đối Trần Tuấn, chính mình che lấy khác một bên Trần Chuỷ chân bóng đùi. Mặc dù đã làm sao đều không bưng bít được. Ngươi không sao chứ? Không tiến vào sao? Không có việc gì, ngươi tìm cái kéo cho ta được không? Được, ngươi chờ chút. Trần Tuấn trở về phòng bên trong tìm cái kéo, Vân Dịch mới lấy thở phào, dùng sức giật mấy lần, cuối cùng là đem đã rách dưới tất chân cho xé đứt. Đưa tay dựa lưng vào gương mặt bên trên, làm lạnh một chút nóng hổi gương mặt, Vân Dịch tức giận đá một cước lao hỏa kế, kết quả đá phải ngón chân út, nhai răng trợn mắt ôm chân nguyên địa một chân nhảy. Chết đi cái chổi đột nhiên công kích ta. Ngươi đây là? Tại nhà ta ban công biểu diễn tài nghệ. Trần Tuấn vội vã cầm cái kéo tới, trông thấy Vân Dịch một người tại ban công nhảy nhót, lại ôm ngực tựa ở bên tường nhìn Vân Dịch biểu diễn. Ngươi cái này rất hình điện tử âm mới giống như là tài nghệ có được hay không? Vân Dịch quay đầu u ám nhìn Trần Tuấn một chút, tại Trần Tuấn ánh mắt khiếp sợ bên trong, khập khiễng xông pha tiến đến. Nam ngang, ngươi là con cua thành tinh. Trần Tuấn nhả rẽ một câu, xem khung tổ hợp thành hình dạng. Trần Tuấn, hai ta chơi cái trò chơi có được hay không? Vân Dịch không nhìn Trần Tuấn nhả rẽ. Cái gì trò chơi? Từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể nhìn ta nửa phải như người, nếu như ngươi chạy đến ta bên trái, coi như ngươi thua, thế nào? Ngươi kiểu nói này, ta thật tò mò ngươi trái bên cạnh có cái gì. Ai? Đừng. Trần Tuấn lặng lẽ chuyển lấy bước chân, trôi hướng Vân Dịch bên trái, nhưng mà Vân Dịch giống chung mặt kim đồng hồ, Trần Tuấn bay tới cái nào liền chuyển tới đâu, vĩnh viễn lấy nửa phải nghiêng người đối Trần Tuấn. Trần Tuấn càng thêm tò mò. Ma nữ này phân nửa bên trái đến cùng có đồ vật gì không để cho mình nhìn. Chẳng lẽ là đêm nay mặt trăng để nàng hiện ra nguyên hình rồi? Lê Tầm A, thật muốn biết. Đến nghĩ biện pháp. Học tỷ, sao ngươi lại tới đây? Trần Tuấn đột nhiên hướng một bên nhìn lại, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tỷ. Vân Dịch vội vàng có chút chột dạ hướng phía cửa nhìn lại. Không có cái gì. Trần Tuấn lừa gạt mình. Vân Dịch hít một hơi thật sâu, chậm rãi chuyển qua đầu. Đã nhìn thấy Trần Tuấn đã tháo xuống mũ giáp, không chớp mắt nhìn mình chằm chằm Trần Trùng chụp đùi. Trần Tuấn ngươi. Vân Dịch hốt hoảng hướng xuống giật giật mép váy. Chỉ là căn bản không che nổi kia mảng lớn tuyết trắng. Vừa định mắng Trần Tuấn hai câu, Vân Dịch lại phát hiện Trần Tuấn biểu lộ không đúng lắm. Ngươi chờ chút. Trần Tuấn lưu lại câu nói này, liền chui tiến vào gian phòng của mình. 3 phút sau, Trần Tuấn thay đổi cơ giáp, mặc vào một thân in thái cực đồ trang phục bình thường đi ra, trong tay còn cầm một bộ y phục. Hắn đi đến Vân Dịch trước người, thân thể không xuống. Vân Dịch có chút không biết làm sao, nhịn không được thoáng kẹp kẹp đùi. Trần Tuấn muốn làm cái gì? Trực tiếp nói với ta liền tốt nha. Trần Tuấn đem hai tay vòng qua Vân Dịch eo, dùng áo khoác của mình đem Vân Dịch đùi bọc, tại bên hông đánh cái kết. Vân Dịch túi đầu mắt nhìn Trần Tuấn đầu, lại méo méo bên hông buộc lấy áo khoác. Để Trần đùi hiện tại bọc lấy quần áo, ấm áp. Vân Dịch trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ghế sofa ngồi một lát. Ta nấu cơm cho ngươi ăn. Trần Tuấn cho Vân Dịch rót một chén nước đặt ở trên bàn trà, sau đó chỉ ghế sofa, nghiêng đầu ra hiệu Vân Dịch qua bên kia ngồi. Vân Dịch hiện tại đầu tỉnh tỉnh, Trần Tuấn bảo nàng ngồi nàng liền ăn tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Lặng lẽ đánh giá Trần Tuấn trong nhà bố trí. Rất đơn giản sạch sẽ, nhưng nhìn ra được rất nhiều thứ có một đoạn thời gian không ai sử dụng qua. Ba mẹ của hắn không thường thường có ở nhà không? Vân Dịch ngửa đầu nhìn phía sau, sau lưng treo một bức tinh xảo bồi bút lông chữ. Viết một cái cực lớn cực chữ. Thật sự là có phong cách của hắn. Hả? Cái kia cửa không khóa chặt chẽ gian phòng, là Trần Tuấn gian phòng sao? Vân Dịch thăm dò đầu, đột nhiên rất muốn âm thầm đi vào nhìn xem. Nam sinh gian phòng A. Đã lớn như vậy lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đây. Còn có cái này áo khoác. Giống như có cỗ Trần Tuấn hương vị. Phi, cái gì Trần Tuấn hương vị, rõ ràng chính là giặt quần áo Dịch hương vị. Vân Dịch khuôn mặt tướng đỏ, đối với mình trong lúc lơ đãng ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Nhìn xem trên bàn trà Trần Tuấn cho mình ngược lại nước, Vân Dịch nhìn một chút xung quanh. Khát quá A, rất muốn uống nước nha. Tuyệt đối không phải che giấu bối rối của mình cái gì. Ngón tay vừa chạm đến chén bích thời điểm, Vân Dịch hơi trở về rụt lại. Sau đó nâng lên cái chén mới xác nhận. Ân, là ấm áp. Nguyên lai hắn đều nhớ kỹ. Vân Dịch bưng lấy chén trà uống một ngụm, hai cái chân nhỏ không ăn vận động. Ai, ta vừa nhìn, trong tủ lạnh không có gì đồ ăn, sớm biết vừa mới mua một chút trở về. Trần Tuấn sầu mi khổ kiểm tựa ở bên tường nói với Vân Dịch. Vân Dịch nhìn thoáng qua Trần Tuấn trang phục, miệng bên trong nước kém chút phun tới. Nàng nhìn thấy cái gì? Một cái kiếm tiền mặc cái tạp dề. Mặc dù rất muốn đem Trần Tuấn cái này hình tượng cho vô xuống đến, nhưng Vân Dịch vẫn là từ bỏ. nàng sợ trong lòng mình kiếm tiên hình tượng sẽ sụp đổ. Trần Thuấn liền nên giống trước đó một tay cầm kiếm tấm kia đẹp trai như vậy mới đúng. Ta không chê, ta thế nhưng là không kén ăn cô gái tốt, rất tốt thôi. Ân, đương nhiên, gừng ngoại trừ. Vân Dịch nắm lên trên bàn trà điều khiển từ xa làm bộ lùa theo, biểu thị mình muốn xem TV, cũng không có đang rình coi gian phòng của hắn. Ấn xuống một cái điều khiển từ xa bên trên nút mở máy, điều khiển từ xa đột nhiên phát ra tư tư thanh âm. Vân Dịch giật nảy mình, vội vàng đem điều khiển từ xa cho hất ra, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Trần Thuấn. Trần Thuấn, nhà ngươi cái này điều khiển từ xa giống như hỏng. A, đây không phải là điều khiển từ xa, là cái radio. Trần Thuấn tiến lên, nhặt lên bị Vân Dịch ném ở trên ghế salon điều khiển từ xa, tiện tay ấn một cái khóa. Điều khiển từ xa chi tất vài tiếng, sau đó bắt đầu thông báo. Cảm tạ mọi người nghe đài, nơi này là FM91. Không lạc thành thanh âm, tục truyền hôm nay buổi chiều, Bạch Lộc Đường đi cảnh sát bắt giữ một vị trốn đi trí năng người máy. Trần Thuấn. Vân Dịch. Vân Dịch giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Trần Thuấn, cho nên nói, nhà các ngươi điều khiển từ xa là radio, còn đặt ở trên bàn trà. Chương 47. Ta cũng không biết nó lúc nào chạy đến trên bàn trà tới, đoán chừng là cha ta trở về thời điểm lật ra tới. Trần Thuấn lật ra ghế sofa đệm bên trong kẹp lấy một con dép lê, tại Vân Dịch có chút ghét bỏ trong ánh mắt, nhét vào trong ngực của nàng. Đây mới là điều khiển từ xa. Trần Thuấn dạy nàng, chỉ cần đem đế giày tháo ra, liền có thể trông thấy ấn phím. Châu. Bức. Vân Dịch trợn mắt hốt mồm. Cái này có cái gì, người dưới mông cái này ghế sofa, còn trang khí ni tơ tên lửa đầy đây. Trần Thuấn giang tay ra, cảm thấy Vân Dịch ngạc nhiên. Ghế sofa giả tên lửa đầy. Thế nào, là muốn trong phòng khách mở xe điện đụng sao? Ồ, còn có cái gì khác thú vị đồ vật sao? Cho ta tên nhà quê này mở mắt một chút chứ sao? Vân Dịch con mắt đảo lia lịa, nghĩ đến một cái tuyệt diệu chú ý. Nàng muốn để chính Trần Thuấn mang nàng tiến gian phòng. Vân Dịch vừa nhắc tới cái này, Trần Thuấn liền đến kỉnh. Hắn lần thứ nhất tán thưởng lão ba phát minh những này vô dụng đồ chơi. Hiện tại cuối cùng là phát huy được tác dụng. Trần Thuấn bắt đầu theo thứ tự cho Vân Dịch giới thiệu trong nhà công nghệ cao. Tỷ như cái gì biết phun lửa tắm gội vòi phun, có thể đem thịt thịt mùi biến thành sô cô la vị thuốc làm sạch không khí vân vân. Một đường giới thiệu đến Trần Thuấn cửa gian phòng, Vân Dịch trái tim nhỏ bị bịch, luôn luôn không tự chủ được nhón chân lên đi đến nhìn lại. Kỳ thật phía ngoài đều là một chút rác rưởi, chơi vui ta đều thu được trong phòng ta. Trần Thuấn có chút tự hào. Thật sao? Để cho ta kiến thức một chút. Vân Dịch trong lòng đang cười trộm. Khuỷu tay, cùng ta vào nhà. Trần Thuấn hứng thú bừng bừng lôi kéo Vân Dịch vào phòng, đóng cửa lại. Vân Dịch mở to hai mắt nhìn, muốn cẩn thận đem Trần Thuấn bên trong căn phòng cảnh tượng đều thấy rõ, con mắt làm cũng không biết ngáy. Trần Thuấn mở ra bên trong căn phòng một cái tủ quần áo, nhưng mà bên trong không có bất kỳ cái gì quần áo, chỉ là trưng bày một chút cổ quái kỳ lạ vật phẩm. Vân Dịch cả gan đi qua, cầm lấy một cái thoạt nhìn như là đồng hồ đồng dạng đồ chơi. Trần Thuấn, đây là cái gì? Hắc hắc, ngươi tuyệt đối đoán không được, đó là cái linh năng bom. Vân Dịch vội vàng cẩn thận mà đưa tay biểu thả lại chỗ cũ, đem thủ cửa đóng lại. Ngươi đừng sợ à, thứ này dùng linh khí mới có thể thúc dục, ngươi chơi như thế nào cũng sẽ không bạo tạc. Trần Thuấn đem linh năng bom cầm ở trong tay thưởng thức. Ta không sợ. Vân Dịch ngước cổ. Vậy ngươi cầm. Liền không. Vân Dịch đem hai tay giấu ở phía sau, chính là không tiếp Trần Thuấn đưa tới đồng hồ bom. Trần Thuấn nhìn một chút Vân Dịch, muốn tìm cái địa phương nhét trong ngực nàng, đáng tiếc thực sự không tìm được cái gì túi, chỉ có thể bất đắc dĩ đem nó thả lại chỗ cũ. Vậy cái này nhìn xem tựa như bom đồ chơi lại là cái gì? Ngươi tổng sẽ không nói cho ta đây là cái biểu a? Vân Dịch nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong một cái bại lộ lấy dây đỏ làm tuyến bom hỏi. À, kia nhưng thật ra là cái điều hòa không khí, chỉ cần nổ màu lam tuyến liền sẽ làm lạnh, nổ màu đỏ tuyến liền sẽ chế nóng. Vân Dịch nâng chán, đột nhiên cảm giác Trần Thuấn kia thân thuần trắng cơ giáp, có thể là Trần Thuấn nơi này bình thường nhất đồ vật. Cô. Vân Dịch bụng lại kêu. Trần Thuấn đột nhiên lấy lại tinh thần, kém chút đều quên ma nữ vẫn chờ chính mình cho ăn đây. Chính ngươi chơi, ta đi làm cơm. Trần Thuấn lưu lại một câu như vậy, liền lại chui vào phòng bếp. Liền chờ ngươi câu nói này đây. Vân Dịch đào lấy khe cửa, lộ ra một đôi lóe sáng con mắt, quan sát đến phòng bếp động tĩnh. Hắc hắc. Vân Dịch cười hắc hắc vài tiếng, xoay người lại như cái hoàng thượng đồng dạng nện bước phách lối bộ pháp, đặt mông ngồi vào Trần Thuấn bên giường trên ghế. Nàng vừa mới liền chú ý nơi này thật lâu rồi. Đây là Trần Thuấn máy tính. Vân Dịch nội tâm thẩm phán chính mình một phen, cuối cùng vẫn là không cách nào chiến thắng dục vọng của mình, hít vào một hơi nhấn xuống nút mở máy. Nhịp tim rất nhanh, Vân Dịch hô hấp cũng tăng thêm, loại này trộm đạo lấy làm chuyện xấu cảm giác, để Vân Dịch cảm thấy tốt kích thích. Xem hắn dạy học tư liệu, hắc hắc hắc. Tiểu địch trước đó cùng mình nói qua, nam sinh đều sẽ nhìn, cũng không biết hắn thích gì loại hình. Vân Dịch mở ra ổ cứng, liếc nhìn những văn kiện kia tên nhìn liền rất khả nghi cặp văn kiện. Tiểu địch cũng không có nói với Vân Dịch, các nam sinh dạy học tư liệu bình thường đều ẩn tàng rất khá. Trần Thuấn trong máy vi tính cũng không có rất nhiều phần mềm, ngoại trừ mấy cái trò chơi bên ngoài, chính là một chút thường dùng phần mềm chặt cùng trình duyệt. Cái này nhìn rất khả nghi. Cái gì lão sư, cái gì dạy học? Vân Dịch rời con chuột, đem âm hưởng thanh âm đóng lại, do dự một chút, xong kích cái kia video văn kiện. Che mắt, Vân Dịch từ khe hở bên trong nhìn lén màn hình, lại chỉ nhìn thấy một cái ngựa tông sư tại kia đánh lấy cái gì thiểm điện 5 ngày cả roi. Mèo tiểu năng. Vân Dịch không tin tả, lại vội vàng ấn mở cái khác video văn kiện. Ha 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 ha, canh gà đến lạc. Quan bế. ngươi cái này dưa bảo đảm ngon sao? Quan bế, ta sẽ chỉ đau lòng dễ đi. Quan bế, nuốt vào cuối cùng, Vân Dịch cầm con chuột tay đều có chút phát run. Trần Thuần hắn, đến cùng phải hay không một cái bình thường nam sinh a? Làm sao cũng không nhìn những điều kia, cả ngày chỉ toàn nhìn những này nát ngạnh. Lần sau ở trước mặt mình chơi những này ngạnh, cho hắn miệng đều cho chán. Vân Dịch tức giận mở ra trình duyệt, muốn lục soát nam sinh không nhìn phim hành động, thích xem quỷ xúc bình thường sao? Chỉ là nhảy ra đầu thứ nhất lục soát ghi chép, lại làm cho Vân Dịch đặt tại trên bàn phím ngón tay cứng đờ. Nữ sinh kỳ kinh nguyện chú ý hạng mục, ngơ ngác nhìn màn hình hồi lâu, Vân Dịch mới rời con chuột, điểm xuống nút tắt máy. Nàng không muốn coi lại, lại nhìn tiếp, nàng sợ trong lòng mình kỳ quái nào đó cảm xúc sẽ khắp đi lên. Nhẹ nhàng rời đi Trần Thuấn gian phòng, Vân Dịch trở tay mang lên Trần Thuấn cửa phòng, lắp đến phòng bếp, liền đứng sau lưng Trần Thuấn lặng lặng mà nhìn xem hắn. Trần Thuấn quay đầu nhìn thoáng qua, bưng nổi tay run lên, đồ ăn đều kém chút cho run trên mặt đất. Ta nói ma nữ đại nhân, nhà ma đã kết thúc, đừng đóng vai quỷ, dọa bản kiếm tiên nhảy một cái. Ngươi cái kiếm tiên sợ cái gì quỷ? Ngươi có tin ta hay không không cho ngươi cơm ăn? Ngươi dám? Trần Thuấn chỉ là dùng trong tủ lạnh còn thừa không có mấy nguyên liệu nấu ăn qua loa xảo vài món thức ăn, nhưng hắn không nghĩ tới tiểu ma nữ khẩu vị thế mà tốt như vậy. Một bàn nhất việc nhà cà chua xào trứng, một bàn ớt xanh xào thịt, thêm một cái trứng trắng canh, sửng sốt để tiểu ma nữ ăn hai bát lớn cơm. Vân Dịch cũng không biết vì cái gì chính mình ăn nhiều như vậy. Chẳng lẽ tâm tình tốt cũng sẽ gia tăng muốn ăn sao? Vẫn là nói bởi vì thường xuyên cùng Trần Thuấn cùng một chỗ, cho nên dẫn đến chính mình sức ăn cũng thay đổi lớn. Hay là bởi vì Trần Thuấn làm ăn ngon đâu? Thế nhưng là bình thường tỷ tỷ làm càng ăn ngon hơn một chút à, chính mình vẫn là chỉ ăn một bát liền đã no đầy đủ. Trần Thuấn, ngươi có thể hay không đừng nhìn lấy ta ăn? Vân Dịch bới cơm, trông thấy Trần Thuấn một mực tại nhìn chính mình, ngay cả nhai biên độ đều ít đi một chút. Không phải, ta chỉ là cảm giác ngươi hôm nay giống như khẩu vị rất tốt. Tỷ tỷ ngươi là không cho ngươi cơm ăn sao? Trần Thuấn cảm giác Vân Dịch giống con hamster. Ngươi nằm mơ đi, bản ma nữ hôm nay tâm tình tốt. Thất chân đều phá tâm tình còn tốt. Vừa mới cũng còn thối lấy cái mặt. Ngươi sẽ nói chuyện phiếm sao? Trần Thuấn cùng Vân Dịch chỉ là đặt một cái góc bàn ngồi, Vân Dịch kia chân bóng hai đuổi trắng nón ngay tại Trần Thuấn trước mặt, ngay cả Trần Thuấn áo khoác cũng không thể hoàn toàn bao lấy. Nhiều lần Trần Thuấn cũng nhịn không được rời ánh mắt nhìn lại. Luôn cảm thấy nay thiên ma nữ cho mình cảm giác như trước kia không giống, là mặc vào chỉ đen nguyên nhân sao? Nhất là Vân Dịch tan canh thời điểm, nước canh không cẩn thận nhỏ tại trên đùi, nàng cầm khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ thời điểm, cái loại cảm giác này lại càng kỳ quái. Trần Thuấn lần đầu tiên mặt mo đỏ ửng, nhìn về phía nơi khác. Chương 48, bị heo sơ soạn. Vân Dịch thỉnh thoảng đánh giá Trần Thuấn. Chỉ cần hắn nhìn qua, liền thả chậm ăn cơm tốc độ, ngay khi nuốt chậm, hắn rời một cái mở ánh mắt, liền mánh bỗng nhiên đào cơm. Nàng là thật đói bụng. Thế nhưng là nàng phát hiện, Trần Thuấn ánh mắt thế mà già hướng dưới mặt bàn ngắm. Nâng người lên, Vân Dịch hơi điều chỉnh một chút tư thế ngồi, muốn đem đuổi trò che quất. Nhưng nàng thế mà bén nhạy bắt được Trần Thuấn kia chợt lóe lên thần sắc thất vọng. Hồi tưởng lại tỉ tỉ nói lời, Vân Dịch đảo đảo trong mắt. Cái gì đó, nói cho cùng vẫn là cái bình thường nam sinh. Vân Dịch ở trong lòng cười trộm. Trước đó còn tưởng rằng hắn không có loại kia thế tục dục vọng đây, dù sao cũng là cái tu tiên giả. Có lẽ chỉ là chính mình không tìm được hắn giấu đi học tập tư liệu, ai sẽ đem những vật kia dễ dàng cho người ta tìm tới đâu. Bất quá bây giờ xem ra, có lẽ vẫn là chính mình càng có mị lực một chút. Khẳng định không thể là tất chân công lao. Không che, trước đó không có mặc chỉ đen thời điểm đều vẫn là để trần, hiện tại mặc vào ngược lại che che lấp lấp, tính chuyện gì xảy ra. Có là gan hắn ngược lại là vào tay sợ a. Lượng hắn cũng không dám. Vân Dịch nhẹ nhàng cơ chân. Trần Thuấn nguyên bản che lại bắp đùi và táo dần dần trượt xuống, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Nhìn xem Trần Thuấn kia muốn nhìn lại không tốt ý tứ nhìn buồn cười thần sắc, Vân Dịch lột một miệng lớn cơm. Hắn bộ dạng này, thật rất ăn với cơm. Xem được không? Vân Dịch meo lại mắt, hướng phía Trần Thuấn lung lay bắp chân. Bình thường. Trần Thuấn đem đầu dán bát, không nhìn tới Vân Dịch kia ánh mắt hài hước. Hừ. Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, rõ ràng già nhìn về bên này tới. Vân Dịch múc môi canh, vừa quan sát Trần Thuấn phản ứng, một bên không chút kiêng kỵ đem đuổi tới gần Trần Thuấn, ngay tại hắn ngay dưới mắt gơ. Điên cuồng thăm dò. Di và gờ. Trần Thuấn không chỗ có thể trốn, tâm phiền ý loạn, cơm đều không thơm. Tiểu ma nữ, người chơi với lửa. Hắc hắc. Vân Dịch cười rất tâm hiểm, thật là lớn gan, đều không gọi chính mình ma nữ đại nhân. Ngươi lại lắc, ta liền. Ngươi thì thế nào a? Vân Dịch đem đùi dối thẳng, giơ lên. Dế Trần Thuấn, lớn lối như thế. Ta liền đi ra. Trần Thuấn tức giận bưng bát đua chạy tới trên ghế salon, cầm dép lê điều khiển từ xa cho TV đổi cái đài. Cái gì đều không thấy đi vào. Thôi đi, cái này chạy, thật nhát gan. Vân Dịch vỗ vỗ cái bụng, dù sao chính mình cũng ăn no rồi, nếu không lại đi đùa giỡn tiểu kiếm tiền một hồi. Siêu chơi vui có được hay không? Vân Dịch đột nhiên cảm thấy, không có phi kiếm cũng không quan trọng, cũng không phải là nói đúng phi kiếm không có hứng thú, mà là phát hiện Trần Thuấn cũng chơi rất vui. Đơn giản thay Trần Thuấn thu thập một chút bộ đồ ăn, Vân Dịch lắc đến Trần Thuấn ngồi xuống bên người. Trần Thuấn đang nhìn TV, nàng đang nhìn Trần Thuấn. Không biết là cố ý vẫn là cố ý, trắng nón đùi thỉnh thoảng hướng Trần Thuấn bên kia dựa vào một chút. Trần Thuấn yên lặng hướng bên cạnh dựa một chút cái mông. Vân Dịch bất động thần sắc dàn tới. Trần Thuấn lại chuyện, Vân Dịch lại tiếp. Cuối cùng Trần Thuấn chen tại ghế salon nơi hẻo lánh. Vân Dịch vịn ghế sofa nghiêng người nhìn qua hắn, giống nhau trước đó hai người tại Bạch Lộc Đường đi công viên trên ghế dài tư thế. chỉ bất quá lẫn nhau đổi đổi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trần Thuấn nhìn xem Vân Dịch kia nheo lại mắt khuôn mặt tươi cười, bất đắc dĩ hỏi. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng bình thường hay không bình thường. Vân Dịch lẽ thẳng khí hùng. Có ý tứ gì? Chính là nhìn xem ngươi có phải hay không còn thích nữ nhân. Vân Dịch rất muốn đến sau một năm, sau đó đem đùi ngả vào Trần Thuấn trên đầu gối. Thế nhưng là nàng không dám. Xoắn suýt nửa ngày, cũng chỉ là dám thoáng tới gần Trần Thuấn, quan sát phản ứng của hắn. Trần Thuấn nhìn chằm chằm Vân Dịch một hồi, đem Vân Dịch thấy mau mau, lập tức buông xuống bát đũa, dùng khăn giấy xoa xoa tay. Ngươi xoa tay làm gì? Ngươi muốn làm gì? Vân Dịch đột nhiên có chút luống cuống, lặng lẽ ra bên ngoài chuyển lấy cái mông. Sẽ không thật muốn. Trần Thuấn không có trả lời, mà là vươn tay nhẹ nhàng tại hai đùi trắng non bên trên bấm một cái, lưu lại ửng đỏ ấn ký. Chân mềm tinh tế tỉ mỉ. Vân Dịch bành một tiếng biến thành hơi nước cơ. Trần Thuấn, ngươi đừng tới đây, ta không dám, ta xin lỗi. Vân Dịch hai tay nuốt ở ngực, yếu ớt mà nhìn xem chậm rãi nhích lại gần mình Trần Thuấn. Trần Thuấn không nói một lời, chỉ là cúi người xuống, hướng Vân Dịch bỏ qua. Đừng. Vân Dịch té nằm trên ghế salon, nhắm chặt hai mắt, một cái tay che lấy mặt mình, một cái tay khác chăm chú đè lại váy. Trần Thuấn vòng qua Vân Dịch chân, đem thắt ở Vân Dịch trên lưng áo khoác cho mở ra. Nhẹ nhàng nâng lên Vân Dịch eo, đem áo khoác quấn tại Vân Dịch trần trụi trắng non trên đùi. Lúc này Trần Thuấn muốn đánh cái bế tắc. Ova. Vân Dịch chăm chú nhắm mắt lại, ma lực đều tụ tập xong, nhưng mà trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh. Lặng lẽ mở ra một con mắt, Vân Dịch trông thấy Trần Thuấn tại cho mình đuổi thắt lại. Trần Thuấn hai tay dùng sức co lại, áo khoác ống tay áo một mực thắt ở Vân Dịch trên đùi, phát ra bén nhọn vài vóc tiếng ma sát. Đau. Vân Dịch nhẹ giọng kêu một tiếng, Trần Thuấn thô bạo giống những cái kia chuẩn bị rim kim y tá buộc cao su quản đồng dạng. Trần Thuấn vô vô Vân Dịch đùi, sau đó đem nó ôm đến trên mặt đất. Vân Dịch ngồi dậy, lung lay đùi. Một bên cổng kềnh giống bọc lấy thạch cao, một bên mảnh thẳng thon dài. Thế nào khiến cho ta như cái thương binh đồng dạng? Vân Dịch lầm bầm một câu, đối Trần Thuấn biểu thị bất mãn. Lần sau đừng ở trước mặt người khác lắc bắp đùi của ngươi. Trần Thuấn đột nhiên nghiêm trang quay đầu nói. Biết rồi, ta mới sẽ không lắc cho người khác nhìn đây. Vân Dịch không vui bĩu môi. Vân Dịch đứng người lên, đi hai bước. Càng giống cái thương binh. Tên kia, loại kia thời điểm thế mà nghĩ là đem bắp đùi của mình bọc lại sao? Thật là. Dù là cho hắn sờ mấy lần, chính mình cũng nhận. Dù sao cũng là chính mình một mực tại khiêu khích tới. Nhưng hắn. Thế mà bao hết. Thật là. Hắn có phải hay không xem thường chính mình? Vân Dịch tức giận đi ra ngoài đá một cước chính mình lao hỏa kế. Nhìn đồng hồ, đã nhanh muốn 10 giờ tối. Vân Dịch quay đầu hướng Trần Thuấn phất phất tay. Ta về nhà. Muốn ta đưa ngươi sao? Mới không muốn. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng lại cho cái chổi đơn giết. Ngươi. Vân Dịch hướng Trần Thuấn thử cái răng, quay người lại đá một cước lao hỏa kế, mới nghiêng người ngồi bay mất. Trần Thuấn lặng lẽ sờ đến ban công một bên, nhìn xem Vân Dịch xác thực đã rời đi, lúc này mới vô ngực một cái nhẹ nhàng thở ra, trở về phòng thu thập bộ đồ ăn đi. Ma nữ này, thật là khiến người ta tâm phiền ý loạn. Vân Dịch về đến nhà, mở cửa. Vân Diêu ngồi tại trước bàn ăn, nửa chống đỡ mặt mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật. Trên bàn bày mấy đạo đồ ăn, bất quá xem ra Vân Diêu tựa hồ không chút ăn, đều cầm cái lồng che kín. Vân Dịch trong lòng ấm áp. Tỷ. Nghe thấy Vân Dịch nhẹ giọng kêu gọi, Vân Diêu mới lẩm bẩm hai tiếng rỗi lưng một cái. Trở về à nha. Rửa tay ăn cơm đi. Vân Diêu bưng lên đồ ăn bàn, chuẩn bị cầm lại phòng bếp hâm nóng. Lung lay đầu, Vân Diêu quay đầu nhìn về phía Vân Dịch. Muội muội chân thế nào bao bọc cùng cái bánh trưng giống như? Chân của ngươi thế nào? Bị heo sờ soạng. Chương 49, ngươi tỉnh rồi. Sao thế, nhanh để tỷ tỷ nhìn xem. Vân Diêu hốt hoảng buông xuống đồ ăn bàn, cùng Vân Dịch cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem kia nguyên một cái áo khoác đều bao khỏa không ngừng trắng nõn đùi, Vân Diêu thần sắc không ngừng biến hóa. Hai người này đến cùng đi chơi cái gì? Như thế kích thích sao? Mình mua tất chân chất lượng thế nhưng là thật không tệ tới. Đây là niên đệ quần áo. Vân Diêu nhìn xem ngay tại giải trên đùi kết muội muội, nhìn không được mở miệng hỏi. Muội muội ừ một tiếng. Niên đệ vẫn rất hữu tâm, biết tìm cái áo khoác cho muội muội bao lấy. Vân vân. Áo khoác. Trời nóng bức này, tên kia mặc cái gì áo khoác? Vân Diêu nghi ngờ nhìn thoáng qua muội muội. Tiểu Dịch nàng sẽ không đi theo niên đệ trong nhà a. Vân Dịch giải nửa ngày kết, mới phát hiện chán ghét Trần Thuấn giống như thật đánh cái bế tắc, buộc đến xít sao, căn bản không giải được. Trừ phi cầm cái kéo cắt bỏ. Nhưng là nghĩ đến đây là Trần Thuấn quần áo, Vân Dịch lại cảm thấy có chút không nỡ. Vân Dịch nghĩ nghĩ, tụ tập được ma lực, rót vào Trần Thuấn áo khoác bên trong, điều khiển áo khoác ống tay áo chính mình mở ra. Mở ra về sau, Vân Diêu liền thấy muội muội trắng non trên đùi, có một cái nhàn nhạt dấu đỏ. Vân Diêu mười phần im lặng. Cái gì bị heo sờ soạng, ngươi cái này thoạt nhìn như là bị heo hôn có được hay không? Ở đâu ra như thế một cái giống ố mai đồng dạng ấn? Niên đệ còn có loại này đam mê. Kỳ quái, hai ngươi chạy ra ngoài chơi cái gì rồi? Như thế này. Vân Diêu lòng hiếu kỳ dần dần bành trướng. Ngươi xem một chút ta, cái này tất chân đều bị hư hao dạng gì? Cái gì cách chơi còn muốn xé vỡ a? Không có chơi cái gì, chính là lượn hóng mát, sau đó Trần Thuấn cho ta làm bữa cơm. Vân Dịch vuốt vuốt bị Trần Thuấn bóp một cái bộ vị, ở trong lòng lại vụng trộm mắng mấy cú Trần Thuấn đồ hèn nhát. Nấu cơm. Vân Diêu bén nhạy bắt được muội muội trong lời nói từ mấu chốt. Túi đầu nhìn một chút Vân Dịch viên kia quần cuộn bụng nhỏ, đưa thay sờ sờ. Về sau giống một đầu cá ướp muối đồng dạng nằm trên ghế salon không động đậy. xong, muội muội trưởng thành sẽ tự mình ra ngoài kiếm ăn. Nhìn xem tỷ tỷ kia ai đoán bộ dáng, Vân Dịch an ủi một câu. Tỷ, Trần Thuấn làm cơm không có ngươi ăn ngon.
Thật.
Vân Diêu bắn lên, đầy máu phục sinh, vậy ngươi khẳng định chưa ăn no bụng đi, tỷ tỷ hôm nay làm mấy cái đồ ăn, ăn thêm chút nữa.
Tỷ,
mặc dù ta rất muốn ăn thêm một chút, nhưng là ta thật không ăn được. Vân Dịch khổ cái mặt. Tỷ còn không biết ngươi, mặc dù bình thường ngươi ăn một bát liền đã no đầy đủ, nhưng tỷ biết ngươi kỳ thật có thể ăn một bát rưỡi. Vân Diêu vui tươi hớn hở đưa ngón trỏ cho Vân Dịch phổ cập khoa học chính nàng ẩm thực quen thuộc, cho nên ngươi còn có thể ăn nửa bát.
Tỷ.
Vân Dịch cười xấu hổ cười. Kỳ thật ta tại Trần Thuấn nhà, ăn hai bát. Vân Diêu kia cười đắc ý mặt, hóa đá. Vân Dịch thoát giày, rút đi tất chân, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, từng ngụm đút tỉ tỉ ăn cơm. Vân Diêu hai mắt vô thần, ngây ngốc nhìn xem trần nhà, chỉ có muội muội cho mình cho ăn thời điểm mới nhai ai nhai đi. Cái gì niên đệ nấu cơm không có mình làm ăn ngon, đều là gạt người. Ở nhà đều chỉ có thể ăn một bát, tại niên đệ nhà thế mà ăn hai bát. Muội muội, không còn là tự mình một người. Khinh người quá đáng a niên đệ. Trần Thuấn nằm ở trên giường, lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được. Nhắm mắt lại chính là đầy trong đầu đùi. Một đầu bạch một đầu hắc cái chủng loại kia. Vân Dịch hôm nay thật thật kỳ quái, không chỉ là khí chất, còn bao gồm hành động của nàng. Luôn cảm giác mang theo một loại kỳ diệu tiến công tính. Trần Thuấn ngồi dậy, vỗ vô gương mặt của mình, niệm lên Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn cùng Thanh Tâm Quyết. Quang mang chói mắt chiếu vào phòng, Trần Thuấn gạt ra ngũ quan, dãy rủa lấy mở mắt ra. Là ai kéo ra gian phòng của mình bên trong màn cửa?
Ngươi tỉnh rồi.
Đã buổi sáng nha. Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, Trần Thuấn sửng sốt một chút, sau đó một cái giật mình, tỉnh cả ngủ.
Vân Dịch
giơ tay lên che một cái ánh nắng, hắn quay đầu đã nhìn thấy Vân Dịch chính cười phụ thân nhìn xem chính mình ngủ mặt. Cổ áo lơ đãng mở. Trần Thuấn vội vàng lùi về chăn mền, chỉ lộ ra nửa cái đầu, tiếng trầm nói ra.
Vân Dịch, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Hở? Ta ở chỗ này thật kỳ quái sao?
Ta là tới gặp ngươi nha.
Vân Dịch chân khẽ cong, hai tay khẽ trống, hướng phía Trần Thuấn chậm rãi bỏ tới. Trần Thuấn kinh ngạc, vội vàng vươn tay ngăn trở Vân Dịch mặt.
Ngươi đi ra ngoài trước, chờ ta mặc xong quần áo lại chơi với ngươi.
Hừ hừ, thế nhưng là ta không chờ được đã lâu như vậy.
Vân Dịch chân một bước, vượt qua Trần Thuấn thân thể, hơi đỏ mặt có chút túi người xuống.
Từ ổ chăn đem Trần Thuấn đầu nâng ra, thâm tình nhìn qua hắn.
Vì cái gì luôn luôn đối ta làm như không thấy đây, Trần Thuấn?
Vân Dịch thở gấp nhiệt khí, nói một mình nói một chút Trần Thuấn nghe không hiểu. Trần Thuấn muốn động khẽ động đầu, lại bị Vân Dịch ôn nhu bưng lấy, đầu ngón tay của nàng xẹt qua Trần Thuấn sau thai. Trần Thuấn toàn thân giật mình, há miệng run rẩy nói ra.
Vân Dịch, ngươi đến cùng là thế nào?
Ta
không chút nha.
Vân Dịch vuốt ve Trần Thuấn khuôn mặt, giọng dịu dàng cười. Trần Thuấn có thể cảm nhận được Vân Dịch trọng lượng.
Có thể, lại nhiều nhìn ta một hồi sao?
Vân Dịch hai tay chống tại Trần Thuấn trên gối đầu, tóc dài rủ xuống, thỉnh thoảng vẩy lấy Trần Thuấn gương mặt.
Ngứa một chút.
Trần Thuấn ức chế không nổi ánh mắt của mình, từ Vân Dịch kia có chút ửng hồng khuôn mặt lên nhìn xuống đi. Bởi vì Vân Dịch chống đỡ hai tay, Trần Thuấn có thể mơ hồ trông thấy nàng nhỏ eo nhỏ cùng đáng yêu cái rốn.
Xuống chút nữa.
Trần Thuấn trợn to mắt, hô hấp đều dừng lại. Nàng làm sao mặc ngày hôm qua phá tất chân đến đây? Đầu này hắc một đầu bạch đuổi.
Vân Vân.
Phát giác được Trần Thuấn phát hiện chính mình dị trạng về sau, Vân Dịch cười hắc hắc.
Trần Thuấn.
Vân Dịch gần xuống thân thể, chậm rãi tới gần Trần Thuấn. Trần Thuấn muốn dây rủa, lại phát hiện ma nữ khí lực thế mà lớn đến lạ kỳ.
Phốc ha.
Trần Thuấn đống nhiên từ trên giường bừng tỉnh, từng ngụm thở phì phò.
Là mộng a.
Trần Thuấn sờ lên cổ, vừa mới đều kém chút cho tiểu ma nữ ôm hít thở không thông. Mắt nhìn sau lưng, Trần Thuấn phát hiện chính mình thế mà xuất mồ hôi lạnh cả người.
Thật là khủng khiếp, ma nữ này sẽ không còn có thể xâm lấn người khác mộng cảnh ma pháp a.
Trần Thuấn xuống giường, rót cho mình chén nước. Lật ra điện thoại, Trần Thuấn kết nối thông tin ghi chép, tìm tới cái kia hồi lâu không có liên lạc qua dãy số.
Điểm kích, bấm.
Lệ ra.
Uy, ra ra.
Là ta à, nhỏ Thuấn.
Nha, Thuấn A.
Nghĩ như thế nào đến cho ra ra gọi điện thoại?
Có thể nghe được, đối diện vị lao nhân kia trong thanh âm lộ ra vui vẻ.
Ra ra, ta có chuyện muốn ngươi hỗ trợ.
Ai u ta nhỏ cháu ngân A, ngươi có cái gì sự tình nha, nói nhanh một chút, ra ra cam đoan giải quyết cho ngươi.
Ra ra, ta khả năng.
Có tâm ma.
Nhưng mà một bên khác, tiểu ma nữ trên giường ngủ rất say ngọn, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, cũng không biết mộng thấy cái gì.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, ngươi là heo. Trần Lư lấy một thân đạo bào màu xanh ngồi xếp bằng vu mẫu ngọn núi trên đá lớn, tiên phong đạo cốt, tóc trắng như tuyết. Trung quanh mây mù vần quanh, tiên ý phiêu miểu, nhưng kia trướng lấy cái mặt cầm điện thoại di động tư thế lại như vậy không hài hòa cùng buồn cười. Nhìn ra được, Trần Lư đối thủ cơ thứ này sử dụng đến cũng không phải là phi thường thuần thục. Trần Lư bốn éo nửa ngày eo, cuối cùng là tại một cái cật lực vị trí nhận được nửa cách tín hiệu. Hắn liễu lấy râu mép của mình, một mặt ngây ngốc nghe cháu trai đang giảng cái gì mà nữ mị ma dụ hoặc loại hình từ ngữ. Những này mới lạ từ ngữ đối với Trần Lư tới nói, tựa như nói với hắn vi phân phương trình trên lệnh phân phương trình đồng dạng khó có thể lý giải được. Cùng chính mình cũng không phải là một cái lĩnh vực đồ chơi. Nhưng hắn miễn cưỡng minh bạch một sự kiện, đó chính là chính mình cháu ngoan có tâm ma. Cái kia tâm ma là một cái đồng dạng có được siêu phàm lực lượng ma nữ. Hắn không rõ ma nữ chỉ là một cái chức danh, liền từ danh tự này đến xem, Trần Lư nhất định tiểu cô nương kia là cái yêu nữ. câu dẫn tiên gia hái dương bổ âm yêu tình. Đặt trước kia, không phải truy sát nàng một đường không thể. Nhưng cháu ngoan trong lời này có hàm ý ngoại ẩn mơ hồ hẹn khoe khoang chi ý lại là cái gì ý tứ? Cháu ngoan a, ta nhìn ngươi a là bị yêu tinh mê hoặc, tìm thời gian tới, ra ra cho ngươi khu trừ tà. Ra ra, nàng mới không phải cái gì yêu tinh đây. Chậc chậc chậc. Trần Lư lắc đầu, càng không ngừng liễu lưỡi. Danh con bị mê hoặc đến không nhẹ a. Xem ra là một con công lực thâm hậu yêu tinh. Trần Lư vụng về bấm điện thoại di động, đem điện thoại chuyển thành video trò chuyện. Đứt quãng trong tấm hình, Trần Lư có thể trông thấy chính mình kia mặt mày hớn hở cháu ngoan. Nó ngó cái kia đắc ý dạng. Không biết còn tưởng rằng hắn mới là cái kia đắc thủ yêu tinh đây. Tại Trần Phấn thêm mắm thêm muối miêu tả dưới, Trần Lư cuối cùng là hiểu rõ những chữ kia mắt ý tứ. Tiểu tử thúi kia đơn giản chính là mộng thấy một cái ma nữ đồng học biến thành bị ma, sau đó ở trong mơ đối với mình dở trò thôi. Trần Lư ghét bỏ gạt ra ngũ quan. Cái này kêu cái gì tâm ma? Trần Lư đánh gãy Trần Thuấn, thấm thía mở miệng nói. Thuấn A, hoa phi hoa, vụ phi vụ. Ra ra, ngươi đang nói cái gì? Nửa đêm đến, bình minh đi. Có ý tứ gì a? Ra ra, ta nghe không hiểu. Đến như mộng xuân bao nhiêu lúc. Hình tượng bên trong Trần Thuấn đột nhiên bất động, không phải đứng im hình tượng. Trần Lư cười vướt vướt sợi râu, công thành lui thân, tắt đi video trò chuyện. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Trần Thuấn sửng sốt một hồi, đột nhiên ôm đầu càng không ngừng quơ, khó có thể tin kêu rên. Ta 6 tuổi dẫn khí nhập thể, 18 tuổi khí đầy trúc cơ, cựu thiên thập địa phía dưới trẻ tuổi nhất kiếm tiên, thái thượng vong tỉnh, làm sao có thể làm mộng xuân. Trần Thuấn đột nhiên đổi một bức tư thế, khí thế liên tục tăng lên. Ta Trần Thuấn, tuyệt đối. Tuyệt đối không có khả năng làm mộng xuân. Trần Thuấn khua lên cánh tay ở trước ngực xoay tròn, tại thể nội vận chuyển một cái đại chu thiên, sau đó hít sâu một hơi, cảm nhận được thể nội tràn đầy linh khí, say mê nhắm mắt lại. Đây mới là chân ngã. Thế nhưng là nhắm mắt lại trong ngay mắt, có cái ma nữ một cái nhăn mày một nụ cười, kia một đen một trắng đùi, cũng không biết từ trong đầu cái nào chỗ sừng thú mọi ngóc ngách sắp vụng trộm nhảy ra ngoài. Vung đi không được. Trần Thuấn đột nhiên như cái xì hơi cá nóc, cả người mắt Trần có thể thấy đến vẻ bại. Hắn phát hiện, Gia Gia nói rất có thể là đúng. Trần Thuấn không nghĩ tới, chính mình 18 năm qua lần đầu tiên không dấu vết. Cứ như vậy hiến tặng cho tiểu ma nữ, thật sự là hèn hạ. Trần Thuấn đột nhiên thầm mắng một tiếng, nhất định là cái kia hèn hạ ma nữ vụng trộm cho mình dùng cái gì không biết ma pháp, nhất định là nàng. Lần sau gặp lại đến nàng, cũng phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Lúc này Trần Thuấn vừa buông xuống điện thoại lại văng lên, cầm lấy xem xét, Trần Thuấn thần sắc dị dạng, nhưng vẫn là tiếp thông. Trùng hợp như vậy sao? Vừa mới chính mình còn đang suy nghĩ lấy làm sao trả thù mảnh ma nữ, nàng liền đến giọng nói. Uy, Trần Thuấn sao? Vân Dịch thanh âm nghe lại. A, ân. Trước đó còn thanh thế to lớn Trần Thuấn đột nhiên liền tỉnh ngồi. Ừm, ngươi chờ chút ta có việc nói cho ngươi. Được. Sau đó trong điện thoại di động chỉ truyền tới thanh âm huyên náo. Giống chuột quá cảnh đồng dạng. Thanh âm gì? A, không có gì thanh âm a, ngươi chờ chút ta mặc quần áo tử tế lại nói cho ngươi. Nàng vừa tỉnh lại quần áo cũng không mặc liền cho mình đánh giọng nói điện thoại sao? Khó trách thanh âm mệt mỏi. Mặc quần áo. Trần Thuấn đột nhiên lại nhớ lại chính mình kia hương diễm một cảnh. Phi lễ chớ nghe. Trần Thuấn liền tranh thủ điện thoại cầm xa một chút. Tựa hồ làm như vậy có thể làm cho hắn tiêu trừ một chút trong lòng xấu hổ cảm giác đồng dạng. Vân Dịch nào biết được Trần Thuấn lúc này ở xoắn xuýt cái gì, cũng không biết tên kia đem tự mặc quần áo thanh âm nghe được rõ ràng. Không phải tất nguyên điệu biến thân nước nóng âm tinh. Nàng chỉ là nghĩ đến có chuyện quên cùng Trần Thuấn thương lượng. Trước đó đã nói xong muốn khao một chút toàn lớp là nhà ma vất vả nỗ lực các bạn học. Trần Thuấn, ngươi vẫn còn chứ?
Tại,
ngươi thế nào?
Không có việc gì.
Vân Dịch thuận có chút tạp nhạt tóc, không biết Trần Thuấn làm sao vậy, thanh âm nghe kỳ kỳ quái quái. Nhưng Vân Dịch cũng không có suy nghĩ nhiều. Hôm qua quên nói với ngươi, chúng ta lúc nào cả hội chúc mừng a? Nguyên lai là việc này a? Không phải ngươi cho rằng là chuyện gì?
Không có.
Không có chuyện gì.
Trần Thuấn,
ngươi rất kỳ quái ai hôm nay.
Không có, ta còn là ngươi quen thuộc cái kia có 102 thiên hạ Trần Thuấn.
Trần Thuấn khoanh tay cơ ống nghe, khổ cái mặt. Hiện tại hắn ngay cả nghe được Vân Dịch thanh âm, đều sẽ liên tưởng đến chính mình mộng. Vân Dịch mắt nhìn trên điện thoại di động cái kia giọng nói liên tuyến bên trong Trần Tiện Tiên, vừa nghi ngờ lại sinh khí. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, vừa sáng sớm lại náo cái gì yêu tiêu thân. Trong lời của hắn luôn cảm giác có cái gì việc không thể lộ ra ngoài đồng dạng. Nhưng Vân Dịch xinh xinh nhịn được đi hỏi thăm Trần Thuấn xúc động, dù sao nàng cũng minh bạch, Trần Thuấn đại khái suất sẽ không nói cho chính mình. Cho nên nói thế nào? Bầy bên trong mọi người hỏi một chút sao?
Được a, gọi Trương Trạch toàn thể hỏi một chút chứ sao?
Vậy thì tốt, ta kéo một cái bầy. Trần Thuấn nhìn xem chính mình cờ bị kéo vào Vân Dịch vừa khai sáng ban vì bầy, hai người đều không có lại nói tiếp, nhưng giọng nói lại một mực liên tiếp, không có cú máy. Ai cũng không có đi chủ động cúp máy, cũng không có nói ra chuyện này. Trần Thuấn cứ như vậy ngồi nhìn xem điện thoại, thậm chí lờ mờ có thể nghe thấy Vân Dịch rửa mặt âm thanh. Qua một hồi lâu, trong điện thoại di động mới một lần nữa chuyển đến Vân Dịch thanh âm.
Tốt, ô ưu trước.
Tại sao là giọng nghi vấn đâu?
Treo thôi, trực tiếp mở bầy giọng nói.
Được, vậy ta treo.
Chậm chạm không có động tĩnh.
Ngươi làm sao còn không treo?
Đợi thêm sẽ lạc, có lẽ bọn hắn còn không có lên đây.
Vậy liền đợi thêm hội.
Trần Thuấn.
Ừm.
Ngươi là heo.
Chương 51. Cùng đi leo núi sao?
Người mới là.
A, làm sao treo? Trần Thuấn vốn định mắng lại hai câu tới, lại phát hiện giọng nói đã bị giật máy. Trần Thuấn rất giận, giống như là một quyền đánh vào trên đông. Thế mà dùng cái này dùng phương thức treo giọng nói, quả nhiên vẫn là rất hèn hạ. Lần này trò chuyện lúc dài, 31:11. Nửa giờ. Cúp máy thời điểm, Trần Thuấn trong lòng đột nhiên toát ra một tia thỏa mãn cùng một tia thất lạc. Hai loại xung đột cảm xúc ấy nhiễu cùng một chỗ, để Trần Thuấn cảm thấy toàn thân khó. Phải chăng hướng đối phương khởi xướng giọng nói trò chuyện? Là không. Tại là ấn phím bên trên do dự thật lâu, Trần Thuấn cuối cùng vẫn là để điện thoại di động xuống. Các loại bầy giọng nói đi. Vì xác nhận đám kia đám heo lười biếng có hay không rời giường, Trần Thuấn cách mỗi 10 phút ngay tại bên trong nhóm một lần toàn thể. Sau đó mỗi lần đều sẽ bị Vân Dịch cái này chủ nhóm cấm luôn 10 phút. Trần Thuấn một giải cấm liền toàn thể, sau đó lại bị giam tiến phòng tối. Hai người bọn họ chơi quên cả trời đất. Tiểu Địch liền mơ mơ màng màng bị điện thoại chấn động cho chấn tỉnh. Nàng tức giận mở ra điện thoại, phát hiện chính mình không biết lúc nào bị Dịch Dịch kéo vào một cái mới xây ban bị bầy, sau đó có cái họ Trần tên Thuấn hỗn đản 119. Tiểu Địch, chơi đánh Trần Thuấn, có để cho người ta ngủ hay không? Hứa Hộc, địch thần ngươi rốt cuộc tỉnh, hai người bọn họ xây cái bầy tại cái này chơi, ta bị đánh thức, sửng sốt một câu cũng không dám nói a. Tiểu Địch tự nhiên nhìn thấy bầy trong tin tức kia liên tiếp cấm luôn ghi chép. Tiểu Địch, hai ngươi chính mình xây cái bầy chơi không được sao? Trần Thuấn, toàn thể thành viên, đám heo lười biếng rời giường. Trần Thuấn đã bị chủ nhóm cấm luôn 10 phút. 3. Tiểu Địch đỡ cái chán. Tiểu Địch, hai ngươi thật là biết chơi. Lý Mân, Trần Thuấn bị cấm nói, vậy ta hiện tại mắng hắn chẳng phải là không thể cãi lại. Vân Dịch, ngươi tại sao muốn mắng hắn, hắn làm gì ngươi sao? Vân Dịch đột nhiên cảnh giác, Trần Thuấn cái kia hôn đả đối Lý Mân làm qua cái gì? Lý Mân, ta liền nói một chút. Tiểu Địch nhìn xem màn hình điện thoại di động bên trong Dịch Dịch phát biểu, đầu dần dần sai lệch. Sao thế, như thế bao che cho con a? Ngươi còn nói ngươi cùng Thuấn Ca Nhi không có vấn đề. Lần này quỷ đều không tin. Tiểu Địch, có thể cho Thuấn Ca Nhi nhiều hơn một giờ cấm luôn sao? Nữ hải tử giấc ngủ không đủ hội trưởng không cao. Tiểu Địch đã bị chủ nhóm cấm luôn một giờ. Vân Dịch, vậy ngươi lại trở về ngủ một giờ. Tiểu Địch bưng lấy điện thoại, khóe mắt run rẩy. Dịch Dịch không yêu chính mình. Vân Dịch tự nhiên cũng không lâu lắm liền cho Tiểu Địch giải phong, bị Trần Thuấn điên cuồng như vậy, xem chừng đoàn người đều bị đánh thức. Quả nhiên không bao lâu, ban ủy nhóm liền bắt đầu lần lượt tại bên trong nhóm nổi lên. Trương Thị, Thuấn Ca Nhi, ngươi nói chuyện a Thuấn Ca Nhi. Ngươi làm sao cầm? Ô ô ô, ta Thuấn Ca Nhi. Trương Trạch, ô ô ô, ta Thuấn Ca Nhi. Nối liền một mảnh soát bình phong. Vân Dịch bưng lấy điện thoại đột nhiên cười, loại này tại bên trong nhóm chi phối Trần Thuấn cảm giác vẫn rất thoải mái. Trần Thuấn gặm chính mình đi ra ngoài mua bánh bao lớn, trong lòng âm thầm cho Trương Thị ghi lại tiểu bản bản. Chờ lần sau chủ nhiệm lớp bắt được ngươi đặt câu hỏi thời điểm, lão tử trực tiếp sử dụng pháp thuật đưa cho ngươi miệng che lại, để ngươi một chữ đều nói không nên lời. Hắc hắc. Bên trong nhóm ầm ĩ một phen, Vân Dịch mới toàn thể bắt đầu nói chính sự. Mặc dù nàng cũng không biết vì sao chính mình một cái học ủy, giống như là ôm lấy lớp trưởng đại quyền đồng dạng. Cái này muốn thả cổ đại, thỏa thỏa liền một cung đấu kịch. Đều do Trần Thuấn. Tại Vân Dịch cùng Trần Thuấn biểu đạt xong ý nghĩ về sau, Trương Trạch đầu tiên liền xuất hiện. Hắn biểu thị mọi người đã uống rồi Trần Thuấn mời trà sữa, không cần thiết lại nhiều tốn tinh lực cùng thời gian đi toàn bộ tiệc ăn mừng. Đến một lần tất cả mọi người là lớp 12, không có nhiều thời gian, thứ hai chỉ sợ cũng rất khó tìm đến để tất cả mọi người tương đối cảm thấy hứng thú khánh công phương thức. Đơn giản là tại cái nào đó cửa hàng ăn, chơi chơi chơi, không nhiều lắm ý tứ. Một đám ban ủy nhao nhao đồng ý Trương Trạch. Nhưng Trần Thuấn Thủy Trung vẫn là kiên trì đem lựa chọn quyền lợi giao cho toàn thể đồng học, sau đó lại thương nghị quyết định. Trương Trạch cũng tự biết không cách nào thay thế toàn bộ đồng học làm quyết định, liền nâng lên đại kỳ, chạy tới lớp bên trong nhóm toàn thể. Sau đó hắn liền giống như Trần Thuấn, bị những cái kia thật vất vả ngủ nướng lại bị đánh thức táo bạo lao ca nhóm mang chó máu xối đầu. Bất quá cũng may lớp bên trong nhóm hắn là chủ nhóm, mang hắn đều bị hắn cho cấm luôn. Trần Thuấn niết miệng, thầm mắng một tiếng mồ đệ ra tỏ. Cũng không biết là đang mắng Trương Trạch, vẫn là tại ngấm ngầm hại người. Lớp bầy náo nhiệt, bởi vì Trương Trạch cùng ban ủy nhóm ném ra rất nhiều có thể cung cấp mọi người lựa chọn khánh công phương thức. Thì như cái gì kịch bản giết nha, mật thất đào thoát á vân vân. Nhưng là củ cải rau xanh đều có chỗ yêu, không có một cái nào có thể để cho tuyệt đại bộ phận các bạn học đều hài lòng. Đến tận đây, khánh công một chuyện lâm vào thế bí. Trương Trạch không có cách nào, chỉ có thể lại chạy về ban ủy bên trong nhóm hỏi Trần Thuấn nên làm sao xử lý. Trần Thuấn suy nghĩ thật lâu, mới chậm rãi đánh ra mấy chữ. Trần Thuấn, các ngươi nghe nói qua không xuống núi sao? Trương Thị lập tức liền đến kỉnh. Trương Thị, Thuấn Ca Nhi, ngươi nói không xuống núi, là Lạc Thành phía đông ngọn núi kia sao? Trần Thuấn, đúng thế. Trương Trạch, ta nghe nói không xuống núi đỉnh núi có thể nhìn thấy siêu đẹp mặt trời lặn, ta xem qua trên mạng ảnh chụp, xác thực nhìn rất đẹp, nhưng là chỗ kia nội bộ khu vực tựa như là sở hữu tư nhân. Tiểu Địch, Thuấn Ca Nhi, ngươi sẽ không muốn nói mang bọn ta đi không xuống núi chơi a? Lý Mân, nếu là thật có thể đi, ta giơ hai tay hai chân tán thành. Hứa Hộc, ta cũng giống vậy. Cái tuổi này người trẻ tuổi, đối loại này mang theo mạo hiểm ý vị hoạt động, tự nhiên hứng thú lớn hơn. Cái gì chơi xuân du lịch mùa thu, nghiên học, tu học lữ hành, không đều là loại này tính chất sao? Mà lại làm Lạc Thành người địa phương, bọn hắn vẫn luôn có nghe không xuống núi truyền thuyết. Nghe nói nơi đó lâu dài vân giả vụ nhiễu, tiên khí lở lở, còn có biết bay thần tiên. Nếu không phải bên trong không cho vào đi, làm Lạc Thành người địa phương, mọi người đã sớm đi chơi thông khoái. Trần Thuấn rất muốn nói với bọn hắn, kỳ thật chân chính không xuống núi cũng không phải là bọn hắn bình thường nhìn thấy dạng như vậy, mà là càng nguy nga hiểm trở mới đúng. Bởi vì chính mình có cái thần tiên gia gia liền ở kia đây. Cái gì che lấp đạo trường đại trận, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Trần Thuấn, các ngươi nói, ta nếu là mang mọi người đi không xuống núi đóng quân giã ngoại, mọi người sẽ đồng ý sao? Trần Thuấn không biết bạn cùng lớp có đồng ý hay không, dù sao lớp này bị bậy, là toàn phiếu thông qua được. Nói đùa, đóng quân giã ngoại nghe liền siêu thú vị có được hay không? Còn có lộ thiên đồ nướng, thử cho thử thách can đảm cái này một hệ liệt diễn sinh hoạt động, đều siêu làm cho lòng người chỉ hướng về. Bọn hắn cũng không hỏi Trần Thuấn đến cùng là như thế nào làm được, tựa hồ đối với Thuấn ca nhi nắm giữ một loại mù quáng tự tin. Tại Trương Trạch hướng bên trong nhóm tuyên bố cái tin tức này thời điểm, toàn bộ bầy đều sôi trào. Tin tức trong nháy mắt liền soát đến 99 đầu. Rất nhiều đồng học cũng bắt đầu bóp lấy ngón tay đếm lấy quốc khánh ngày nghỉ còn có mấy ngày đến. Khâu Thu trong lúc rảnh rỗi lật ra bầy, nhìn thấy kia đầy bình phong Thuấn ca nhi như bức, ngậm bức nắm tóc. Mình rốt cuộc bỏ qua cái gì? Thằng đến lớp trưởng Trương Trạch cho mình nói chuyện riêng, nói quốc khánh ngày nghỉ mang chính mình đi leo núi, Khâu Thu mới đại khái hiểu bên trong nhóm như thế làm ầm ĩ là bởi vì cái gì. Chỉ bất quá, đây là bỏ cái nào ngọn núi a, để cho người ta hưng phấn như vậy. Nhìn xem Trương Trạch phát cho chính mình nhìn không xuống núi cái này ba chữ, Khâu Thu đều ngây ngẩn cả người. Các ngươi, chẳng lẽ cho cái gì vô lương du lịch câu lạc bộ lừa gạt? Không xuống núi chỗ kia, không phải không cho tiền sao? Chương 52, ngươi trả cho ta. Trần Thuấn đều nghĩ kỹ, đến lúc đó mang mọi người đi quê quán chơi. Dựa vào khe nước sinh cái đống lửa thịt nướng, hoặc là dẫn bọn hắn đi trên núi tắm suối nước nóng, há không đẹp quá thay. Trần Thuấn, sợ mọi người không biết, nhắc nhở mọi người một chút, đến lúc đó có thể mang một ít thay giặt quần áo đi qua, không xuống núi có suối nước nóng. Khâu Thu, vẫn còn ấm suối. Trần Thuấn ngươi thế nào biết? Lý Mân, cảnh giác gì và gờ. Tiểu Địch, cảnh giác gì và gờ. Vương Thụy, hảo huynh đệ gì và gờ. Thất Thắng, hảo huynh đệ gì và gờ. Lúc này Trần Thuấn biến thành toàn lớp hơn 20 cái các nam sinh khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Không xuống núi sườn núi cái kia sơn trang là Trần Tuấn đúng nghĩa quê quán. Trần Gian ngay tại kia bị Trần Lư đánh cả một cái tuổi thơ cái mông. Kỳ thật trăm ngàn năm qua, không xuống núi đều là họ Trần tiên gia sở hữu tư nhân đạo trường. Trần Tuấn đi không xuống núi, vậy liền cùng về nhà đồng dạng. Vân Diêu đứng tại máy giặt trước, đem chính mình cùng muội muội đổi lại quần áo thu thập rửa sạch. Chỉ là nàng nắm lấy kia rách dưới chỉ đen trái xem phải xem, cuối cùng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ muội muội đến cùng cùng niên đệ làm chuyện kích thích gì. Cái này tất chân phá, cùng cái đại phá lập vẽ đồng dạng. Nàng dẫn theo nát tất chân đi vào Vân Dịch gian phòng. Vân Dịch đang ngồi ở trước bàn vạch lên điện thoại album ảnh, ngẫu nhiên thỉnh thoảng cắt ra đi nước một chút bầy, nhìn thấy tỷ tỷ tiến đến bất động thanh sắc đưa điện thoại di động móc ngược ở trên bàn, kia là nàng đập thuần trắng cơ giáp Thuấn ca nhi. Nhìn xem muội muội tiểu động tác, Vân Diêu nắm nuốt tất chân tay nhịn không được nắm chặt chút. Tiểu Dịch đây là có bí mật nhỏ của mình a? Tỷ, ta không có ở nhìn Trần Thuấn ảnh chụp. Vân Dịch hít sâu một hơi, nghiêm túc quay người nhìn xem tỷ tỷ giải thích nói, ta cũng không nói ngươi đang nhìn a. Vân Diêu ngậm. Vân Dịch giới ở. Xem đi, ngươi không nhìn mới không thích hợp đây. Vân Diêu bất đắc dĩ, làm một người từng trải, nàng đương nhiên biết muội muội những này tiểu động tác đại biểu cho cái gì. Nếu không tại muội muội phá lấy cái tất chân về nhà lúc ấy, nàng có lẽ liền báo cảnh sát. Vân Dịch hậm hực cầm qua điện thoại, chạy tới bên trong nhóm đem Trần Tuấn cho cấm luôn, sau đó thu vào. Tiểu Dịch, tỷ tỷ cầm trong tay chính là cái gì? Vân Diêu mở ra tay, lộ ra tất chân. Tất chân? Làm sao phá? Cùng tỷ tỷ nói thật. Cho cái chổi cắn nát, tỷ, cho ta đổi một cái chổi đi. Vân Diêu gạt ra lông mày. Muội muội nói lý do này so với bị niên đệ xé rách còn không hợp tối thường. Mặc dù cái chổi xác thực sẽ ngượng nghịu cái mông, nhưng là nghĩ muội muội hôm qua trên đùi bọc lấy áo khoác, tất chân bị câu phá, sau đó đi niên đệ nhà, niên đệ cho muội muội bao trùm trần trụi đùi, nghĩ như vậy, tựa hồ thật đúng là giống có chuyện như vậy. Mà lại tiểu dịch nhìn cũng không giống là đang nói láo dáng vẻ, nàng chỉ cần bung ra lớn láo, biểu lộ liền sẽ trở nên sợ sợ. Đúng rồi, niên đệ kia áo khoác đây, ngươi để chỗ nào rồi? Ném đi. Làm sao có thể? Ta thu lại. Làm sao? Cho tỷ tỷ đợi lát nữa ném máy ra tẩy, ngươi lại cho hắn đưa trở về. Ta không. Vân Dịch chạy tới tủ quần áo, từ một đống ma nữ phục bên trong lật ra Trần Thuấn món kia hưu nhà áo khoác, vốn định đưa cho tỷ tỷ, vừa nghe đến nàng nói muốn đưa trở về, vội vàng lại quay thân ôm vào trong lòng. Đây là thuộc về nàng chiến lợi phẩm, mới không muốn còn cho Trần Thuấn. Sao thế ngươi còn muốn chính mình cất giấu? Vân Diêu duỗi ra tay cứng tại không trung. Đúng vậy a, ngươi không cứu nổi. Muội muội bình thường đều ghét bỏ chính mình trong tủ quần áo ma nữ phục không đủ nhiều, cái khác quần áo chiếm nàng thả ma nữ phục không gian. Hiện tại thế mà nguyện ý tại chính mình trong tủ quần áo nhét một kiện người khác quần áo, còn bảo bối ghê gớm. Nhất là trông thấy muội muội một mặt cười ngớ ngẩn vụng trộm người người, sau đó dùng khuôn mặt nhẹ nhàng cọ lấy chàng diễn lúc, Vân Diêu kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Sóc, ngươi bây giờ giống như vậy cái đồ biến thái. Hắc hắc hắc, Vân Dịch cười khúc khích, nàng cảm thấy phía trên này có mùi vị quen thuộc. Hỏng, muội muội giống như cử chỉ điên rồ. Đáng tiếc Vân Diêu làm một ma nữ, cũng sẽ không loại trừ tâm ma. Vân Diêu chỉ có thể từ muội muội trong ngực cướp đi Trần Tuấn áo khoác, tại muội muội ánh mắt cầu khẩn bên trong, đem nó nhét vào máy giặt. Điểm xuống bắt đầu. Vân Dịch ghé vào chụp lăn máy giặt trước, Đông Tích nhìn xem cửa sổ bên trong món kia lăn lộn áo khoác. Nô. Trần Thuấn chết rồi. Vân Dịch ngồi liệt tại nguyên chỗ, chết thay đi Trần Thuấn ai điếu. Hồi lâu sau, Vân Dịch hai tay run run mở ra máy giặt, cầm lấy món kia áo khoác, chậm rãi nâng lên trước mặt, thần sắc thê buồn ngửi ngửi. Sau đó phát ra một tiếng như rết heo chu lên.
A,
hương vị thay đổi. Vân Diêu ngay tại phơi trước đó rửa sạch hai người quần áo, nghe thấy muội muội kêu rên, vội vàng xông vào phòng. Chỉ gặp Vân Dịch ngồi dưới đất, sinh không thể luyến bưng lấy còn nửa ẩm ướt quần áo. Thế nào lại?
Thì, ngươi đem Trần Thuần tắm chết.
Ngươi trả cho ta, ngươi trả cho ta. Vân Diêu vội vàng đưa thay sờ sờ muội muội sọ não.
Không bằng a.
Giữa ban ngày nói cái gì mê sảng. Mặc kệ muội muội trên mặt đất khóc lóc om sòm la lộn, Vân Diêu đè lên hơi đau huyệt thái dương, nện bước bắp đùi phòng dài, vượt qua Vân Dịch, trở lại ban công phơi quần áo.
Tiểu Dịch, buổi chiều bồi tỷ tỷ dạo phố đi.
Ta đã liên lạc qua lão mụ, qua mấy ngày cho ngươi đưa mới cái chổi tới.
Ta không đi.
Đã khôi phục bình thường Vân Dịch vẫn như cũ biết chứ truy. Nàng biết cùng tỷ tỷ đi dạo phố tương đương với ngồi tù.
Tiểu Dịch, ngươi xuyên phá đầu kia tất chân là của ai?
Tỷ tỷ.
Vậy ngươi không được đền bù tỷ tỷ.
Thế nhưng là ngươi đem ta Trần Thuấn tắm chết rồi, ngươi trước tiên cần phải bồi ta một cái Trần Thuấn.
Vân Diêu thể nội ma lực ngao ngoe muốn động, đột nhiên liền muốn sử xuất chính mình kia cùng mẫu thân cùng cái cấp bậc sao trời ma nữ lực lượng, đi học đệ trong nhà đem niên đệ cho muội muội bắt tới.
Lúc này mới một ngày, không, nửa ngày không gặp đây, đều cử chỉ điên rồ thành dạng này.
Ngươi có đi hay không?
Mua cho ngươi ma nữ phục.
Vân Diêu sử xuất đòn sát thủ.
Ta.
Vân Dịch quả nhiên do dự. Ngay tại Vân Dịch do dự thời điểm, điện thoại đột nhiên nhận được đến từ Tiểu Địch nói chuyện riêng.
Tiểu Địch, Dịch Dịch.
Có đây không?
Vân Dịch, tại a.
Tiểu Địch, ta hẹn Lý Mân, chúng ta cùng đi dạo phố nhà, lập tức quốc khánh, không định chuẩn bị.
Cho sắp đến không xuống núi hành trình làm chuẩn bị, sớm mua sắm sao.
Trần Thuấn tên kia đã từng nói, không xuống núi sườn núi có suối nước nóng. Hiện tại đã phát ra đến thứ 7 tập 8 sao.
Bất kể nói thế nào, ít nhất phải mua bộ áo tắm hoặc là dục bảo đi.
Vân Dịch gõ màn hình, cùng Tiểu Địch đã hẹn sau một tiếng gặp mặt.
Thì, ta khả năng bồi không được ngươi.
Vì cái gì?
Ma nữ phục đường á.
Không phải. Ta cùng đồng học đã hẹn cùng đi mua sắm.
Vân Dịch đem cùng Tiểu Địch nói chuyện trời đất ghi chép sáng cho Vân Diêu nhìn.
Vân Diêu nhìn, xác thực cùng muội muội nói, bạn học của nàng hẹn nàng cùng ra ngoài.
Bất quá, mua sắm là có ý gì?
Mua sắm?
Các ngươi muốn đi mua sắm cái gì?
Chúng ta quốc khánh muốn đi không xuống núi chơi.
Không xuống núi?
Chỗ kia không phải sở hữu tư nhân sao?
Trần Thuấn nói hắn có biện pháp.
Mmmm, vậy được đi, trên đường cẩn thận.
Vân Diêu hiếm thấy không có truy vấn ngọn nguồn.
Biết rồi.
Vân Dịch chạy đến ban công. Cẩn thận từng ly từng tí đem Trần Thuấn áo khoác run lẩy bẩy vỗ vỗ, sau đó treo ở một cái vị trí tốt nhất.
Vân Diêu thở dài,
cái này đường phố chỉ sợ là đi dạo không thành.
Nhưng Vân Diêu cũng không cảm thấy thất vọng.
Vừa đến, nếu là mình thật nghĩ đi dạo, kêu lên bạn trai cùng một chỗ cũng giống như vậy.
Thứ hai, đã muội muội ra cửa, chính mình nếu không đi chơi biết bay kiếm.
Chương 53, sử thi Vân Dịch chạm gương truyền.
Vân Dịch đổi một thân một mạc thường phục, đơn giản thuần bạch sắc áo thun thêm một đầu 7 phần quần jean, lộ ra chân bóng bắp chân. Duy nhất trang trí chính là trên đầu dùng để che nắng mũ lưỡi chai. Bởi vì tư thái nguyên nhân, Vân Dịch từ xa nhìn lại ngược lại là rất áp, nhưng người nào có thể nghĩ đến nàng ở nhà thời điểm như vậy cắt điêu đây.
Vân Dịch đứng tại cửa ra vào gãi gãi tràn đầy dấu chấm hỏi đầu.
Tỷ tỷ vừa mới đẩy chính mình lúc ra cửa giống như dáng vẻ rất vui vẻ,
luôn cảm giác nàng tựa hồ vội vã để cho mình đi ra ngoài.
Quái sự.
Vân Dịch nhìn xem điện thoại, thời gian ước định lập tức đến, liền không nghĩ nhiều nữa.
Chỉ cần tỷ tỷ không đem chính mình phơi ở bên ngoài áo khoác làm mất rồi liền tốt.
Vân Dịch cùng Tiểu Địch, Lý Mân hai người tại Lạc Thành Kim Quang cửa hàng cửa ra vào tập hợp, cũng hẹn xong cùng một chỗ ăn một bữa cơm lại đi mua mua mua.
Tiểu Địch đi ra ngoài lựa chọn cùng Vân Dịch không sai biệt lắm, mặc vào kiện áo thun cùng rộng rãi quần thụng liền ra.
Ngược lại là Lý Mân mặc vào một kiện màu lam nhạt váy liền áo, còn mang theo một chút tỉ mỉ tô điểm trang sức, sân thắc nàng ngạo nhân dáng người.
Vừa so sánh, ai càng có nữ nhân vị rõ ràng.
Dù là Vân Dịch khuôn mặt càng thêm đẹp mắt, nhưng nàng để thấp lấy cái mũ lưỡi chai, ngược lại là để Lý Mân hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Ba người tuyển một nhà nấu tử tiệm cơm trải, riêng phần mình điểm một phần nấu tử cơm về sau, tìm cái bàn ngồi xuống.
Lý Mân buông xuống chính mình bọc nhỏ, thuận thuận váy, sau đó ngồi xuống.
Còn lại hai người, rõ ràng nhìn thấy Lý Mân tọa hạ thời điểm, còn đoàng đoàng mấy lần.
Tiểu Địch cùng Vân Dịch hai người ghé vào trên mặt bàn góc cái đầu nhỏ rộng tất tất, nhìn chằm chằm Lý Mân kia đoàng đoàng bộ vị.
Hai nàng có chút hối hận hẹn Lý Mân ra cùng một chỗ dạo phố.
Bởi vì đến lúc đó đi chọn áo tắm thời điểm, sợ là còn phải lại tiếp nhận một lần đả kích.
Chính Vân Dịch đều không có phát giác, ngày bình thường cũng không thèm để ý những này chính mình, bây giờ nhìn lấy Lý Mân đoàng đoàng, cũng có chút ưu oán.
Lý Mân, nhà ngươi là có cái gì đặc thù thực đơn sao?
Đem ngươi nuôi tốt như vậy.
Tiểu Địch chua chua mở miệng nói,
quen biết nhiều năm như vậy, Lý Mân đương nhiên biết Tiểu Địch phán nghiệm.
Không có cách, nhà ta ghen tốt, kỳ thật quá lớn cũng không có chỗ tốt, rất mệt mỏi.
Lý Mân cũng không mắc cỡ, tùy tiện hướng hai người giải thích lớn chỗ xấu.
Cái gì bả vai chua, nhìn không thấy mũi chân a loại hình.
Trong lúc nhất thời Vân Dịch cùng Tiểu Địch cũng không biết Lý Mân là thật tại buồn rầu, vẫn là đang khoe khoang.
Ghen tốt cũng không thể đại biểu cái gì.
Vân Dịch túi đầu nhìn một chút, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Hả?
Tiểu Địch cùng Lý Mân hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vân Dịch.
Dịch Dịch, ngươi sẽ không
cũng bắt đầu để ý cái này rồi?
Lý Mân kinh ngạc.
Vì cái gì ta không thể để ý?
Ta cũng là nữ.
Vân Dịch cảm thấy Lý Mân liền rất kỳ quái. Ta gặp qua Dịch Dịch tỷ tỷ, Dịch Dịch nhà ghen khẳng định rất tốt, giảng đạo lý, Dịch Dịch ngươi có phải hay không khi còn bé ăn không no? Tiểu Địch nhìn lướt qua Vân Dịch kia không tính lớn chập trùng, cười nói: ngươi nằm mơ đi, ta so với các ngươi hai người cộng lại đều có thể ăn. Vân Dịch vuốt vuốt Tiểu Địch đầu, tức giận giải thích: từ khi thường xuyên cùng Trần Thuấn cùng nhau ăn cơm về sau, nàng sức ăn cũng lớn không ít, thật muốn bắt đầu ăn, dọa các nàng nhảy một cái. Tiểu Địch liền ngộng: ngươi có thể ăn liền có thể ăn, sờ ta đầu làm gì, còn cần loại này ánh mắt thương hại nhìn ta. Ta khi còn bé cũng là ăn đủ no cơm có được hay không, ta chỉ là có chút thiếu máu. Tiểu Địch tức giận né tránh Vân Dịch tay. Đây cũng là Tiểu Địch thỉnh thoảng liền lộ ra rất ốm yếu nguyên nhân. Ngươi không chỉ là thiếu máu, địa phương khác cũng bẩn. Lý Mân bất thình lình bổ một đao. Tiểu Địch nổi giận, ấn lấy cái bàn liền giơ chân lên hướng Lý Mân đá vào. Lý Mân căn bản không tránh né, bởi vì nàng biết mình cũng sẽ không bị công kích đến. Tiểu Địch tầm bắn, nàng nhất thanh nhị sở. Lý Mân bưng chén lên, nhẹ nhàng thổi thổi, nhấp một miếng. Ưu nhã. Di và gờ. Tiểu Địch chỉ có thể ở nấu tử cơm đi lên về sau, tay mắt lanh lẹ từ Lý Mân kia cướp đi một miếng thịt. Nhỏ yếu, bất lực, nhưng rất có thể ăn. Vân Dịch lúc đầu mỹ tư tư ăn, nhưng là ăn vào nửa đường, chọn đến một mảnh nhỏ gừng. Nàng như lâm đại địch. Lý Mân cùng Tiểu Địch hai người vừa ăn, một bên nhìn Vân Dịch trừng mắt cái mắt nhìn chằm chằm thìa bên trong kia một mảnh gừng. Nàng cùng gừng có thủ. Lý Mân xích lại gần Tiểu Địch bên hai, lặng lẽ hỏi: ta thế nào biết? Tiểu Địch nhìn Vân Dịch, nhún vai, sau đó lập tức lại từ Lý Mân trong chén trộn khối thịt. Lý Mân mặt đen lên buông xuống bắt đũa. A, ô. Tiểu Địch khuôn mặt biến thành Lý Mân trong tay biến hình đồ chơi, càng không ngừng kéo rua biến hóa. Vân Dịch bây giờ thấy gừng liền sẽ nhớ tới một cái mỗi ngày tự xưng là kiếm tiên bại hoại. Cái kia kiếm tiên liền thích ăn gừng. Đây là Trần Thuấn thích ăn, nếu không, thử một lần nữa. Trong lòng có cái thanh âm đang không ngừng nhắc nhở Vân Dịch, gừng là Trần Thuấn thích ăn. Cái này khiến Vân Dịch muốn một lần nữa đi tìm hiểu, đi nếm thử tiếp nhận gừng. Nàng không nể mặt, đóng chặt lại con mắt, biểu lộ tựa hồ tại chịu đựng thống khổ cực lớn. Có chút há mồm, kia chậm rãi hướng miệng bên trong đưa đi. A a a. Lý Mân, Dịch Dịch muốn ăn, muốn ăn. Tiểu Địch vội vàng dùng đầu gối đỉnh đỉnh Lý Mân đoàn đoàn. Hoa, cố lên a Dịch Dịch. Lý Mân lúc này cũng không thèm để ý kia sóng cả, ngay cả nắm vuốt Tiểu Địch mặt tay đều ngừng lại. Bên cạnh, hai cái ăn dưa quần chúng nín thở im hơi lặng tiếng, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Vân Dịch. Vân Dịch đầu tiên là duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm lấy một chút, liền cấp tốc duỗi trở về, biểu hiện trên mặt càng thêm thống khổ. Răng đang run rẩy, Vân Dịch cuối cùng hít sâu một hơi, hoành hạ tâm, đem thìa nhét vào miệng bên trong. Nhai đều không có nhai mấy lần, liền ăn tươi nuốt sống tựa như nuốt xuống. Giờ, Vân Dịch lộ ra khó chịu thần sắc, lẻ lưỡi, uống liền mấy nước bọt. Này mới khiến trong miệng cảm giác khác thường giảm bớt chút. Cái này gừng, thật rất khó ăn, nhưng là mình làm được. Nhìn thấy không? Trần Thuấn, ta ăn hết. Gừng, ta ăn hết. Ngươi làm sao không khen ta? Vân Dịch nhìn một chút xung quanh, chỉ có hai cái ở một bên dùng sức vỗ tay ăn dưa của chúng. Không khỏi có chút thất lạc. Một ngày này, Dịch Dịch rốt cục hồi tưởng lại, đã từng bị gừng chi phối kinh khủng. Nhưng mà, nàng khắc phục nội tâm sợ hãi, nâng lên phản kháng cờ xí, đối nhau gừng ma thần tuyên chiến. Tại một phen chiến đấu kịch liệt phía dưới, cuối cùng, gừng ma thần bị Dịch Dịch cho đánh bại, táng thân tại Dịch Dịch trong bụng. Tiểu Địch dõng dạc nói sử thi Vân Dịch chạm gừng truyền. Lý Mân ở một bên không ngừng mà vỗ tay cổ động. Ta nguyện xưng hai ngươi là ngọa long phượng sổ. Vân Dịch liếc mắt, nhịn không được nhà danh nói. Vân Dịch lại uống một hớp, nghĩ đến chính mình thế mà ăn hết khó như vậy lấy tiếp nhận đồ ăn, liền càng nghĩ càng giận. Sau đó mở ra điện thoại, đem thời gian vừa tới không bao lâu, giải trừ rơi cấm luôn Trần Thuấn lại cho nhốt vào phòng tối. Mà giờ khắc này Trần Thuấn đang ở nhà bên trong ngồi xuống luyện công, căn bản không biết mình no. Chim cánh cụt ngay tại phòng tối ra ra vào vào. Chương 54, làm sao chọn áo tắm? Tiểu Địch cùng Lý Mân hai người liếc nhau, riêng phần mình cầm lấy thìa mở ra trước mặt mình nấu tử cơm. Lý Mân không tìm được gừng, chỉ có thể tìm khối tỏi thay thế. Tiểu Địch là may mắn nhất, trong bát của nàng gừng tỏi đều không có. Nàng nghĩ nghĩ, quay đầu quan sát đến Lý Mân động tĩnh, tại Lý Mân uống nước không có chú ý tới mình trong nháy mắt, lại trộn khối thịt. Lý Mân nắm nuốt thìa, học vừa mới Vân Dịch kia kháng cự thần sắc, nhịn đau đem một nhỏ cánh tỏi đưa vào trong miệng. Tiểu Địch ra dáng địa học, chỉ bất quá nàng là thâm tình đến cực điểm nhìn qua thìa bên trong khối thịt kia. Nhìn xem hai cái dám rêu cợt hảo hữu của mình, Vân Dịch mặt tối sầm, thổi qua đi hung hăng cào các nàng mấy lần thận. Nhưng là càng cào, Lý Mân liền càng đoảng, Vân Dịch tức giận ngồi trở lại vị trí ăn chính mình nấu tử cơm. Bởi vì già bị Tiểu Địch tát vụng, Lý Mân chỉ có thể một bên ăn, một bên nhìn chằm chằm Tiểu Địch, vững vàng bảo vệ chén của mình. Cái này xuân la lị, cùng cái nhỏ hoán gấu đồng dạng. Nấp ba người cùng nhau đánh cái nấp. Vân Dịch đã ăn quá no, cùng Tiểu Địch Lý Mân hai cái cùng một chỗ cắt ưu có cắp. Các nàng cũng không biết nhà này nấu tử cơm phân lượng như thế đủ. Tốt chống đỡ. Dịch Dịch hồng hồng ta cảm giác buổi trưa đều không còn khí lực dạ phố. Tiểu Địch than thở. Ngươi không ăn vụng ta, có thể như thế chống đỡ sao? Lý Mân liếc nàng một cái. Ta không ăn vụng ngươi liền ăn được sao? Không ăn được. Vân Dịch ngược lại là cảm thấy, hai nàng phần cộng lại, chỉ sợ cũng không đủ Thuấn Ca Nhi một người ăn. Chúng ta trước nghỉ một lát, đến lúc đó đi Kim Quang Thương Thành dạo chơi. Vân Dịch đề nghị. Lại nói Dịch Dịch, ngươi nghĩ kỹ mua những thứ gì sao? Lý Mân duỗi thẳng cánh tay, cố hết sức muốn ngồi dậy, nhưng mà thất bại. Mua một chút đóng quân giã ngoại vật dụng thôi, sau đó.
lại mua kiện áo tắm. Báo cáo Dịch lão sư, ta không muốn cùng Hồng Hồng cùng đi mua lặn.
Nô.
Tiểu Địch lập tức nhấc tay, nhưng lời còn chưa dứt, lúc này liền bị Lý Mân ôm tại trong ngực, ô ô a a rốt cuộc nói không ra lời. Vân Dịch nghĩ nghĩ, vẫn là cho Trần Tuấn phát mấy đầu tin tức. Trần Tuấn nói cho Vân Dịch, cái gì lò nướng, vị nướng loại hình nấu cơm dã ngoại dụng cụ, cái kia bên cạnh đều có, thậm chí nếu có người thật muốn đóng quân dã ngoại, ngay cả lều vải đều có, mọi người chỉ cần mang khá lắm người vật dụng là được. Vân Dịch vừa mắng Trần Tuấn sơ ý, trọng yếu như vậy sự tình đều quên cùng mọi người nói, một bên tại bên trong nhóm bàn giao một lần. Kết quả bên trong nhóm các bạn học cả đám đều đang cậy lấy cái gì Thuấn ca nhi ta muốn cho người sinh hậu tử.
Phi, sinh cái gì hậu tử?
Vân Dịch thẹ lưỡi thầm mắng một tiếng, tắt điện thoại di động. Chúng ta mua một ít người vật dụng liền tốt, Trần Tuấn bên kia vật gì đều có.
Vân Dịch quay đầu đối hai người nói, đi trước mua áo tắm, sau đó lại mua chút khu trùng nước nha cái gì, trên núi khẳng định rất nhiều con muỗi.
Lý Mân rất lo lắng cho mình tiến vào lội núi về sau ra toàn thân là bao, nàng là hút muỗi thể chất. Nếu là nơi này có con muỗi ở đây, đinh khẳng định là nàng, mà không phải Tiểu Địch cùng Vân Dịch. Tiểu Địch thì biểu thị muốn dẫn thật nhiều bánh hóa thực phẩm cùng cắt bò na xít đồ uống, còn có bản du lịch ra cái gì. Mục tiêu của nàng chính là chơi cùng béo phì, hoàn toàn không có cân nhắc phụ trọng vấn đề.
Vân Dịch cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình một cái ma nữ không sợ con muỗi, khu trùng nước là không cần.
Ăn chơi Trần Thuấn cũng khẳng định sẽ chuẩn bị, cũng không biết trên núi sẽ có hay không có lợn rừng, sói hoang cái gì.
Nếu không mua đem vũ khí phòng thân,
ta muốn mua đem vũ khí.
Vân Dịch mở miệng nói.
Tiểu Địch cùng Lý Mân nghiêng đầu nhìn xem Vân Dịch,
ngài là chăm chú sao?
Lấy làm gì loại ánh mắt này nhìn ta? Vạn nhất trên núi có lợn rừng làm sao bây giờ?
Dịch Dịch, ngươi nói rất hay có đạo lý, nhưng là ta ban còn có hơn 20 cái nam sinh đây.
Lý Mân im lặng.
Dịch Dịch ngươi kiểu nói này, ta cũng không dám đi.
Tiểu Địch vội vàng hướng Lý Mân trong ngực ủi ủi, rụt lại thân thể.
Liên năng cái này thể trạng, chỉ sợ bị lợn rừng tha đi đều không đủ nó nhét cái răng.
Ba người tiêu hóa xong tất, kết bạn đi tới Kim Quang trong thương trường áo tắm chuyên bán bộ.
Phổ thông áo tắm còn tốt, những cái kia trên dưới tất cả tấm vải cộng lại đều không có lớn chừng bàn tay áo tắm, thấy ba người mặt đỏ tới mang hai.
Các nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chính mình mặc thành như thế xuất hiện tại trước mặt người khác.
Đó chính là người trưởng thành thế giới sao?
Thật đáng sợ a.
Vân Dịch ho hai tiếng, vội vàng lôi kéo Lý Mân cùng Tiểu Địch chạy đến một cái khác chuyên khu.
Bên này áo tắm không có như vậy bại lộ, trên cơ bản ở vào ba người có thể tiếp nhận trình độ.
Tiểu Địch rất nhanh liền chọn tốt chính mình yêu quý.
Làm một tên duyệt phiến cao thủ, nàng chọn lấy phù hợp nhất chính mình dáng người, đồ tắm.
Dù sao nàng kia cằn cỗi dáng người, dù là lớp học nam sinh nhìn thấy, nói không chừng cũng sẽ ghét bỏ a.
Làm Lý Mân nhìn xem Tiểu Địch từ trong phòng thử áo đi ra thời điểm, đột nhiên mâu tính bộc phát, từ ái ôm Tiểu Địch.
Mặc đồ tắm Tiểu Địch, nhìn siêu cấp đáng yêu.
Vân Dịch làm bộ tùy tiện đi dạo chớp chớp, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng một bộ áo tắm phía trên phiêu.
Kia là một bộ quần áo thủy thủ chủ đề áo tắm, cũng không bại lộ.
Ngược lại là che phủ rất chặt chẽ, hạ trang cũng là mang mép váy hai tầng.
Nhưng mà đơn thuần đỏ thấm phối màu điểm này, liền đã tóm chặt lấy Vân Dịch trái tim.
Nhất làm cho Vân Dịch khó mà tiêu tan chính là, bộ này áo tắm quần áo thủy thủ phải chỗ cổ áo, in một con mắt màu đỏ.
Liên cung trạm phục thiếu nữ bên trong bộ kia đồng dạng.
Siêu khóc huyễn có được hay không?
Thật mong muốn bộ kia.
Thế nhưng là quá xấu hổ.
Vân Dịch không yên lòng nắm nuốt trong tay thuần trắng đường viền áo tám, nội tâm xoắn xuýt thật lâu, cuối cùng cắn răng một cái quyết định.
Nàng ngắm nhìn bốn phía, gặp Lý Mân cùng Tiểu Địch đều không có chú ý mình, mới hưng phấn hướng bộ kia quần áo thủy thủ chủ đề áo tắm vươn tay ra.
"Oa, nguyên lai Dịch Dịch ngươi thích dạng này a?"
Lý Mân thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên.
Màu đỏ thẫm, sắc thực giống như là Dịch Dịch thích phong cách đây.
Tiểu Địch rất là tán thành.
Vân Dịch toàn thân run lên, luôn cuống tay chân đem bộ này áo tắm che tại trong ngực.
Được rồi, đừng ẩn giấu, hai ta đều thấy được.
Chính là A Dịch Dịch, ta cảm thấy thật đẹp mắt.
Vân Dịch nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi xoay người, đã nhìn thấy hai người tiếu dung nghiền ngẫm mà nhìn mình.
Lý Mân cũng không biết lúc nào đổi một bộ trên dưới đều mang một tầng màu trắng sa mỏng đường viền liên thể áo tắm, ôm ngực nhìn xem chính mình, bên cạnh còn mang theo một cái hai tay chống nạnh đồ tắm Tiểu Địch.
Hồng Hồng ngươi,
ngươi lúc nào đổi quần áo a?
Vân Dịch hơi đỏ mặt nhìn xem nơi khác, cứng đờ chuyển di lấy chủ đề.
Liên vừa mới a, thế nào, mê người không?
Lý Mân đưa tay, nhẹ nhàng chọn lấy một chút bên thai sợi tóc.
Đoàng đoàng.
Ừm.
Hồng Hồng ngươi nhìn rất đẹp.
Vân Dịch qua loa một câu, không người nhấc chân muốn chạy.
Dịch Dịch, ngươi muốn đi kia.
Lý Mân đưa tay bắt lấy Vân Dịch cổ tay.
Ta đi đổi áo tắm.
Ai nha, chúng ta cho ngươi đổi mà Tiểu Địch.
Tốt.
Tiểu Địch cùng Lý Mân một người một cái tay bắt lấy Vân Dịch cổ tay, ôm Vân Dịch chọn bộ kia khóc huyên áo tắm, tại Vân Dịch hoảng sợ ánh mắt bên trong, đưa nàng lôi vào phòng thử áo.
Các nàng cũng phải nhìn Dịch Dịch thay đổi bộ này áo tắm đẹp cỡ nào.
Chương 55, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực.
Vân Dịch một cái tay che ngực, một cái tay lôi kéo mép váy, nhăn nhăn nhó nhó từ trong phòng thử áo đi ra.
Cũng lấy hai chân cứng đờ đứng tại chỗ.
Thế nào?
Vân Dịch cảm thụ được chính mình có chút nóng lên gương mặt, nhẹ giọng hỏi.
Tự tin một điểm.
Dịch Dịch.
Lý Mân nhìn xem hoàn toàn mới hình tượng Dịch Dịch, sửng sốt một chút, sau đó sợ hai thán phục giơ ngón tay cái lên.
Nói thật Lý Mân đối Vân Dịch nhận biết còn không có chuyển biến tới.
Trong ấn tượng của nàng, Dịch Dịch vẫn là cái kia mang theo kính mắt, yêu đâm cao đôi ngựa nhu thuận nữ sinh mà thôi.
Nhưng bây giờ cái này một đầu thuận hoạt tóc đen, tiêu tiếu khuôn mặt, thấy thế nào làm sao khóc.
nếu là động tác của nàng không phải như thế thẹn thùng thì tốt hơn. Tiểu Địch nhón chân lên, đem Vân Dịch mũ lưỡi trai cho nàng mang lên. Quả nhiên, siêu táp. Dịch Dịch, cưới ta đi. Tiểu Địch cảm thấy hiện tại Dịch Dịch xem thật kỹ. Vân Dịch do dự một hồi, đem hai tay buông xuống. Thử nghiệm đối thử đồ kính bảy mấy cái bỏ sở. Đây là ta. Chính Vân Dịch cũng không dám tin tưởng. Cùng bình thường xuyên ma nữ dùng song khác nhau hoàn toàn cảm giác. Cho dù là đơn giản nhất cái kéo tay, tại Vân Dịch nhan giá trị, tư thái cùng quần áo thủy thủ cổ áo con kia con mắt màu đỏ phụ trợ dưới, cũng mang theo một loại kỳ lạ hiên ngang. Luôn cảm giác giống giải tỏa mới làn da đồng dạng. Liền muốn bộ này. Vân Dịch quyết định, liền muốn mua bộ này. Thay đổi áo tắm, xuyên về y phục của mình về sau, Vân Dịch liền vô cùng lo lắng kéo lấy hai người đi trả tiền. Sau đó ngồi đang nghỉ ngơi khu, vương lấy túi hàng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Cũng không biết kiếm tiền có thích hay không dạng này tiểu dáng. Về sau Vân Dịch liền bồi tiếp Lý Mân mua một chút khu mua nước cùng mỹ phẩm dưỡng da, lại bồi tiếp Tiểu Địch đi mua đồ ăn vặt. Tiểu Địch chọn lấy một đồng lớn, cuối cùng trả tiền thời điểm để lên không nổi, bất đắc dĩ chỉ có thể kéo lấy mấy túi lớn đồ ăn vặt, chuẩn bị thả một chút về cậy hàng. Mua vũ khí một chuyện, Vân Dịch ngược lại là không nhắc lại. Không xuống núi, là Trần Tuấn nhà mình địa bàn. Dù là trên núi thật sự có thứ gì dã thú, hắn cũng không có khả năng để bao quát chính mình ở bên trong toàn bộ đồng học gặp công kích. Điểm này, Vân Dịch từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc. Dù là thật trang bị vũ khí, cũng hẳn là để phòng những cái kia có khả năng sẽ đến rình coi các nam sinh. Tiểu Địch, những này đều trả về sao? Lý Mân nhìn xem Tiểu Địch kia rông hơn phân nửa mua xăm xe, nhịn không được hỏi. Những đồ chơi này cộng lại đều nhanh so ta nặng, vậy ta có thể làm sao xử lý bóp? Tiểu Địch duỗi thẳng cánh tay, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, vẫn là với không tới tầng thứ 2 kệ hàng, chỉ có thể tức giận đem bao lớn đồ ăn vặt nhét vào Vân Dịch trong ngực, ra hiệu nàng đem nó trả về. Nếu không tới thời điểm tìm nam sinh giúp ngươi lưng. Vân Dịch đề nghị. Liền xem như nam sinh, những này cũng quá nhiều quá nặng đi. Kia không tương đương tại con cái ta leo núi sao? Khẳng định cũng mệt mỏi. Tiểu Địch do dự một chút, đắc. Cũng thế. Vân Dịch nhẹ gật đầu, giúp đỡ Tiểu Địch chọn những cái kia lại nặng thể tích lại lớn đồ ăn vặt thả lại cái hàng. Nàng nghĩ đến nếu để cho Trần Thuấn toàn bộ hành trình con chính mình bỏ không xuống núi, chính mình chỉ sợ cũng không hiểu ý An Lý đến tiếp nhận đi. Ha ha, trùng hợp như vậy a. Các ngươi cũng tại mua sắm. Quen thuộc trầm thấp tiếng nói tại ba người vang lên bên hai. Ba người vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Trương Thị kia Trương Dương chỉ riêng bên trong mang theo điểm hàm hàm mặt. Đồng loạt, Vân Dịch cùng Tiểu Địch Lý Mân nhao nhao đem chứa áo tắm túi hàng chuyển qua sau lưng. Trương Thị khỏe mắt ngẩng lên. Các ngươi đây là mua chút nam nhân không nên đồ vật. Biết ngươi còn hỏi. Tiểu Địch hướng Trương Thị làm cái mặt quỷ. Thì a, giúp chúng ta một chuyện. Lý Mân tiến lên mấy bước, vòng quanh bắp chân nhấc hữu tay lên dựng lấy Trương Thị bả vai, hướng hắn nhíu mày. Nhìn xem Lý Mân kia không có hảo ý tiểu dung, Trương Thị trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không ổn. A, ha ha, ta còn có việc, trường học chúng ta gặp. Trương Thị quay người liền muốn đi. Tam nữ liếc nhìn nhau. Nhanh chóng dùng ánh mắt trao đổi làm sao có thể lắc lư Trương Thị lưu lại. Thì a, ngươi đi đâu đi? Chúng ta không phải vừa mới tới sao? Đồng nhiên, Vân Dịch các nàng sắt vách kệ hàng bên trong, lại chuyển tới thanh âm quen thuộc. Xuyệt. Trương Thị tâm giật mình, liền vội vàng xoay người hướng phía kệ hàng bên trong người làm một cái im lặng thủ thế, cũng ngay mắt ra hiệu. Cái này Trương Trạch, vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này gọi lại chính mình? Thanh âm nói chuyện còn như vậy vang. Sợ các nàng nghe không được sao? Thế nào? Con mắt tiến trùng rồi. Ta giúp ngươi thổi một chút. Trương Trạch vội vàng thả tay xuống bên trong đồ vật, hướng phía Trương Thị bên kia đi đến. Trương Trạch sát lại càng gần, Trương Thị nháy mắt ra hiệu tốc độ liền càng nhanh. Trương Thị càng nháy mắt ra hiệu, Trương Trạch liền càng coi là Trương Thị con mắt tiến vào trùng chịu không được, bước chân thì càng nhanh. Theo đồng đội. Trương Thị ngửa đầu nhìn xem trần nhà, ai thán một tiếng. U, Trương Trạch cũng tại a. Lý Mân cười híp mắt nhìn xem hai người. Xong, bị đuổi kịp, lần này hai người đều chạy không thoát. Ba. Trương Thị vươn ra rộng lượng bàn tay, nặng nề mà vỗ một cái Trương Trạch lưng. Trương Trạch một cái lảo đảo. Đi tới Vân Dịch ba người trước mặt. Ba người đồng loạt lại đem áo tắm cho chuyển qua sau lưng. Trạch A, ngươi là chúng ta 3 năm ban 2 lớp trưởng đúng hay không? Lý Mân lập lại chiêu cũ, dựa vào Trương Trạch bả vai, âm hiểm mà nhìn xem Trương Trạch. A, đúng. Trương Trạch lúc này còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vậy trợ giúp 3 năm ban 2 bạn học có phải hay không ngươi phải làm? Vân Dịch cũng chặn Trương Trạch bên trái đường chạy trốn. Trương Trạch ngay phía trước, chỉ còn lại có một cái ngựa đầu, ngốc manh đối với mình cười ngây ngô tiểu địch. Trương Trạch có chút ý thức được không được bình thường. Mồ hôi lạnh từ trên trán lưu lại, Trương Trạch cố hết sức chuyển trong mắt, đối cách đó không xa Trương Thị điên cuồng nháy mắt. Trương Trạch, nhanh đạp ngựa cứu lao tử. Trương Thị cười nhạo một tiếng, giơ lên song quyền, dựng lên hai cây ngón giữa. Trương Thị, ha ha, ngu xuẩn. Ngươi nhìn bọn ta tiểu địch, vì cho các ngươi chia sẻ ăn ngon đồ ăn vặt, mua sắm nhiều như vậy, nhưng nàng nhỏ như vậy chỉ, căn bản cầm không được, không biết có hay không hảo tâm ban ủy có thể giúp một chút tiểu địch. Lý Mân đưa tay che mặt, một bức đau khổ bi thương bộ dáng. Vân Dịch nghẹn đỏ mặt, cố hết sức đem trên mặt đất kia mấy túi lớn đồ ăn vặt đồ uống nhấc lên. Bỏ vào tiểu địch trên tay phải. Tiểu địch lắc lắc cung dung, thân thể thẳng tắp hướng phía bên phải ngã xuống. Tiểu địch yếu đuối ngã trên mặt đất, dẹp lấy cái miệng, mắt to bố linh hướng lấy Trương Trạch chớp chớp. Đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực. Trương Trạch nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác nhìn tiểu địch. Thật thật đáng yêu.
Trương Thị lắc đầu, không đành lòng bưng kín mặt. Xem ra, Trạch là muốn cho lắc lư quẻ.
Thì, đến, giúp ta cầm một nửa.
Trương Trạch đi tới, đưa trong tay cái túi phân ra một nửa, nhét vào Trương Thị trong tay. Trương Thị chỉ cảm thấy vai phải bỗng nhiên chầm xuống.
Trương Trạch,
ngươi đặc biệt nương chính là không phải.
Đừng chó sủa, có phải là huynh đệ hay không?
Trương Trạch mặt không thay đổi đánh gãy.
Cam, mời ta uống đồ uống.
Mời ngươi, uống bình lớn.
Sau lưng, Vân Dịch, Tiểu Địch cùng Lý Mân ba người nhìn nhau cười một tiếng.
Trần Thuấn mở ra điện thoại, nghiêng đầu nhìn một chút những cái kia không hiểu thấu cấm ngôn ghi chép.
Tiểu ma nữ này, làm cái gì?
Trần Thuấn vạch lên màn hình, cho tại không xuống núi ra ra gọi cái video điện thoại.
Uy, ra ra, nói với ngươi chuyện gì, ta quốc khánh ngày nghỉ sẽ về không xuống núi một chuyến.
Ai nha, không phải tới tìm ngươi loại trừ tâm ma, ta lần này là mang ta toàn bộ đồng học đi không xuống núi chơi, bong bóng linh tuyển.
A,
đúng, cái kia ma nữ cũng tại.
Chương 56, bị phát hiện bí mật.
Trần Thuấn cúp máy video điện thoại, đưa điện thoại di động thu hồi. Gia Gia bên kia nói sẽ để cho người trong nhà chuẩn bị kỹ càng lò nướng, vì nướng cái gì, gian phòng cũng đều sẽ thu thập xong, không cần Trần Thuấn quan tâm.
Lão gia tử còn hứng thú bừng bừng mà tỏ vẻ muốn làm thịt hơn mấy chỉ chăn nuôi linh heo, cho Trần Thuấn các bạn học bồi bổ thân thể.
Trần Thuấn rất bất đắc dĩ, luôn cảm giác lão gia tử giống như so với hắn còn kích động. Hắn tự nhiên cũng không biết, cúp điện thoại xong về sau, Trần Lư lập tức liền gọi điện thoại cho Điền Trang bên trong người, để bọn hắn bắt đầu làm chuẩn bị.
Khỏi cần phải nói, Trần Lư hắn tối thiểu muốn để Trần Thuấn lần có mặt.
Dù là Trần Lư đã là kim đan kỳ tu sĩ, lúc này lại vẫn như cũ xoắn xuýt đi dạo, tản bộ, thẳng hao dâu ria.
Sợ chiêu đại không được há.
Trần Lư lần trước như thế, vẫn là Liễu Kỳ lần đầu tiên tới không xuống núi thời điểm.
Trần Thuấn mẫu thân Liễu Kỳ biết về sau, nói chỉ là bốn chữ chú ý an toàn, sau đó lại cho Trần Thuấn chuyển một khoản tiền.
Trần Thuấn cũng làm không rõ ràng, vì cái gì chính mình về chuyến quê quán, lão mụ muốn cho chính mình nhiều tiền như vậy. Lần trước cho cũng còn một phần không nhúc nhích đây.
Trần Gian biết được tin tức về sau, vô cùng lo lắng từ sở nghiên cứu gấp trở về, lật ra cái loại cực lớn ba lô leo núi, bắt đầu đi đến nhét đồ vật.
Một bên nhét một bên nói dông dài.
Cái này,
đợt lạt mạ vốn tốc khí, tính toán không cần đến.
Cái này phun khí thức quải trượng có thể cầm lên, lúc mệt mỏi có thể dùng.
Nhanh chóng ngưng thủy khí cũng có thể mang lên, vạn nhất lạc đường không có nước uống có thể dùng.
Nhân tạo mô phỏng sinh vật lợn rừng con non, cái này
cũng trước mang theo đi.
Trần Tuấn trơ mắt nhìn xem cái kia ba lô leo núi càng ngày càng trống, bên trong chất đầy một đống lớn loạn thất bát tao đồ chơi.
Trần Gian mặc lên móc treo, ý đồ cong lên đến, nhưng mà chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất.
Vô vô áo khoác trắng, Trần Gian lúng túng lau mồ hôi.
Người đi theo gia gia tu hành lâu như vậy, khẳng định đọc được động, cha già rồi.
Trần Tuấn chỉ là một mặt mộng bức mà nhìn xem hắn.
Cha, ta liền về chuyến quê quán, lại không phải đi y giặc.
Đúng nga về không xuống núi.
Ngươi mẹ nó làm sao không nói sớm?
Ngươi không nói lời nào là có ý gì?
Có phải hay không tại khinh bỉ cha ngươi trí thông minh?
Không có.
Danh con cánh cứng cắp rồi a.
Trần Gian vỏ rối Trần Tuấn tóc, hùng hùng hổ hổ chạy về sở nghiên cứu.
Cũng không biết trở về một chuyến làm gì.
Trần Tuấn nhìn xem trên mặt đất kia phồng lên ba lô leo núi, thở dài một cái.
Từng cái lại đem những cái kia lão bà phát minh rách dưới đồ chơi đâm vào ra.
Người này tạo mô phỏng sinh vật lợn rừng con non.
Vân Dịch có thể sẽ thích, nếu không trước hết giữ lại.
Cái này nhìn ban đêm con mắt.
Cũng trước giữ đi.
Vì cái gì còn có ma pháp thiếu nữ biến thân đồng.
Tính toán cũng trước giữ đi.
Cuối cùng Trần Tuấn chọn đến lấy đi, ba lô leo núi bên trong đồ vật mới thiếu một non nữa.
Trong đó có thật nhiều Trần Tuấn đoán chừng đời này cũng không dùng tới đồ vật, nhưng là hắn hay là giữ lại.
Nói không chừng lớp học đám kia cắt điêu sẽ thích.
Trương Trạch cùng Trương Thị hai cái về đến nhà về sau, gãi đầu một cái, làm sao cũng nghĩ không thông chính mình là thế nào mơ mơ hồ hồ liền đem nhiều như vậy đồ ăn vặt cho mang về nhà.
Trương Trạch, Đặc Meo, đều do Trương Thị.
Trương Thị, mẹ nó, đều do Trương Trạch.
Vân Dịch cũng là dẫn theo bộ kia ô yếm áo tắm, nhẹ nhàng hừ phát điệu hát dân gian trở về nhà.
Trong lòng có chút nho nhỏ chờ mong.
Mở cửa về sau, trong phòng đen như mực.
Tỷ tỷ giống như không ở nhà.
Vân Dịch khống chế ma lực mở đèn lên, trở về phòng bên trong đem áo tắm cất kỹ, liền vội vàng chạy chậm đến đi ban công.
Nàng muốn nhìn một chút Trần Thuấn món kia áo khoác phơi khô không, đều đã phơi cả một cái ban ngày.
Nhón chân lên, Vân Dịch đưa thay sờ sờ áo khoác sợi tổng hợp, trong lòng vui mừng.
Làm đi,
cái này thu lại giấu trong tủ quần áo.
Vô hồ.
Bên cạnh truyền đến một tiếng quen thuộc đến không thể tại quen thuộc thanh âm.
Vân Dịch quay đầu nhìn lại, góc rẽ một chương cùng chính mình có 6 phần tương tự khuôn mặt đập vào mắt bên trong.
Tỷ.
Vân Dịch phát ra một tiếng kinh hô, hai cái ma nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Vân Dịch run rẩy thân thể, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Vân Diêu dưới chân.
Nơi đó có một thanh cổ phát trường kiếm chính an tĩnh lơ lửng trên không trung.
Vân Dịch hóa đá.
Tiểu Dịch.
Vân Diêu cũng động.
Lạch cạch, Vân Dịch bưng lấy áo khoác rơi tại ban công trên sàn nhà, ố hế.
Vân Diêu nhìn thấy một cái màu trắng hồn phách từ muội muội thân thể chui ra, một mặt khở tướng tung bay.
Vân Diêu vội vàng cấp nó nhét về muội muội thân thể.
Tỷ,
ngươi,
Trần Thuấn,
các ngươi.
Vân Dịch túi đầu nắm nuốt góc áo, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng, nói không nên lời một câu đầy đủ tới.
Lừa đảo,
lừa đảo,
đại lừa gạt.
Nói cái gì phi kiếm không trên tay chính mình, vì cái gì lại sẽ ở tỷ tỷ trong tay.
Tiểu Dịch, ngươi nghe tỷ tỷ giải thích.
Vân Diêu cũng luống cuống.
Nàng nào biết được trùng hợp như vậy,
chính mình vừa thoải mái xong phi kiếm chuẩn bị trở về nhà, còn cố ý tuyển ban công, cái này đều cho Vân Dịch bắt gặp.
Ừm.
Vân Dịch nhẹ gật đầu, nhặt lên rơi trên mặt đất áo khoác vô vô ôm vào trong ngực, kéo lấy bước chân nặng nề trở về nhà. Nàng muốn nghe được một hợp lý do, để phán đoán Trần Tuấn có phải thật vậy hay không, đối với mình nói láo. Vân Dịch ôm áo khoác tay, nhịn không được bóp thật chặt. Nàng kỳ thật cũng không phải là đặc biệt để ý phi kiếm tại tỷ tỷ trong tay, nguyên bản nàng nghĩ cũng là mượn đến phi kiếm cho tỷ tỷ chơi. Nàng để ý là chính mình gặp lửa gạt. Thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế salon, Vân Dịch đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ còn lại tỷ tỷ tự thuật chính mình đạt được phi kiếm trải qua. Vân Diêu kỳ thật cũng rất do dự, nàng cũng không muốn hố niên đệ, là thật không muốn. Nhưng là nàng cũng hiểu được, nếu là lúc này nói hoang, dù là trong lúc nhất thời che đậy kín chân tướng, ngày sau tại hai người bọn họ tình cảm ở giữa cũng sẽ bị kín tầng này hư giả. Tương lai có lẽ sẽ cùng phá cái lỗ hổng pha lê, dần dần vỡ vụn. Là tỷ tỷ không tốt. Tiểu Dịch ngươi muốn trách thì trách tỷ tỷ đi. Vân Diêu lựa chọn nói thẳng ra. Nàng đem chính mình dùng như thế nào muội muội ba tấm ảnh chụp đổi lấy phi kiếm một tuần quyền sử dụng một chuyện nói rõ được rõ ràng sở. Trong đó nguyên do cũng cùng nhau giải thích, này mới khiến muội muội trong mắt dần dần lấp bên trên hào quang. Vân Dịch cũng nghe minh bạch, lúc ấy chính mình dùng Trần Thuấn điện thoại cho mình phát tấm kia Trần Thuấn cầm kiếm ảnh chụp, Trần Thuấn dùng phi kiếm quyền sử dụng hướng tỷ tỷ trao đổi chính mình ba tấm ảnh chụp. Muốn mượn cái này ba tấm ảnh chụp đến đối với mình tiến hành phản kích. Tỷ, ngươi đem cái gì ảnh chụp phát cho hắn? Vân Dịch vội vàng truy vấn. Nàng nhưng rõ ràng tỷ tỷ trong tay có bao nhiêu chính mình cứu chiếu. Kia là tỷ tỷ ở nhà thời điểm yêu thích nhất. Nhưng là Trần Thuấn giống như cũng không có nói ra chuyện này qua. Chuyện gì xảy ra? Vân Diêu nhìn về phía nơi khác, nhếch miệng cứng đờ cười cười. Khục, Tiểu Dịch a, ngươi nhất định phải nhìn sao? Đương nhiên. Vân Dịch có chút vội vàng, nàng không muốn chính mình không dễ nhìn dáng vẻ bị Trần Thuấn trông thấy. Vân Diêu hít vào một hơi, run run rẩy rẩy mà đem di động đưa tới. Vân Dịch lập tức tiếp nhận, lật đến tỷ tỷ cùng Trần Thuấn nói chuyện phiếm ghi chép. Lật một chút, khuôn mặt liền bắt đầu nóng lên. Tỷ tỷ làm sao cho Trần Thuấn phát cái này ba tấm ảnh chụp a? Một chương ngủ nhan, nhưng là mình tại chảy nước miếng ai? Cái bụng còn lộ ra, chính mình còn gãi gãi. Một chương cảm mạo chảy nước mũi ảnh chụp. Cuối cùng một chương quá phận nhất, lại là chính mình đi tắm không cẩn thận ngã sấp xuống ảnh chụp. Vừa nghĩ tới Trần Thuấn trong điện thoại di động khả năng tồn lấy cái này ba tấm cứu cực xã chết ảnh chụp, Vân Dịch liền bắt đầu bước lên hơi nước. Làm sao dạng này a? Chương 57, phi kiếm làm sao tại ngươi cái này? Thật xin lỗi a Tiểu Dịch, lúc ấy ta biết niên đệ muốn cầm ngươi ảnh chụp làm cái gì, cho nên ta liền chọn lấy ba tấm hắn tuyệt đối không dám phát cho ngươi ảnh chụp. Vân Diêu rụt rụt đầu, lần đầu tại trước mặt muội muội biểu hiện ra như thế ấy náy thần sắc. Vân Dịch minh bạch chuyện này chân tướng về sau, trong lòng kia cố oán khí cũng liền tiêu tán hơn phân nửa. Tỷ tỷ ngay lúc đó điểm xuất phát vẫn là đứng tại phía bên mình, nhưng vừa nghĩ tới Trần Thuấn trong điện thoại di động có như thế ba tấm hình của mình, nói không chừng ngẫu nhiên sẽ còn lật ra đến xem lúc, Vân Dịch liền xấu hổ muốn chết. Dù là ở sâu trong nội tâm còn có chút vui mừng nhỏ, nhưng là những này cũng không ảnh hưởng Vân Dịch sinh Trần Thuấn khí. Nàng vốn cho là chính mình hẳn là cái thứ nhất có thể chơi đến Trần Thuấn phi kiếm người mới đúng. Bất kể nói thế nào, Trần Thuấn trung quy là giấu giếm lửa chính mình. Vân Diêu yếu ớt đem đã hóa thành tiểu kiếm phi kiếm nâng ở trong lòng bàn tay, đưa cho Vân Dịch. Đã ngươi đều biết, vậy liền cho chính ngươi chơi đi, vừa vặn ngươi có thể tìm cơ hội còn cho Trần Thuấn. Vân Dịch nắm vuốt tiểu kiếm cẩn thận nhìn xem. Còn, đương nhiên phải trả. Nhưng là lần này nhất định phải để Trần Thuấn bỏ ra cái giá xứng đáng. Không mang theo phi kiếm ra hẹn hò. Phi, ra tuần tra ban đêm, ngồi chính mình cái chổi còn ôm eo của mình. Mình đã bị thiệt lớn. Vân Dịch nắm vuốt phi kiếm đi lòng vòng chua kiếm. Phi kiếm a, chính mình muốn chơi chơi nhìn sao? Được rồi, không chơi. Lần sau nhất định phải làm cho cái kia đáng giận kiếm tiên mang theo chính mình chơi, dạy mình chơi. Nếu không không thể giải hận. Vân Diêu ôm chân, cái cằm chống đỡ tại trên đầu gối, ngón chân mở ra lại khép lại, yên lặng quan sát đến muội muội kia thiên biến vạn hóa thần sắc. Tiểu Dịch ngươi có phải hay không vui? Vừa định hỏi ra lời, Vân Diêu vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn được. Đến một lần Vân Diêu cũng không dám 100% xác định. Thứ hai Vân Diêu hy vọng muội muội có thể chính mình phát giác tâm ý của mình. Trước mắt, tựa hồ đã ở vào xuân tâm manh động giai đoạn. Vân Diêu cảm thấy mình vẫn là không cần nói nhiều tương đối tốt, để muội muội chính mình chơi đi. Vân Dịch thưởng thức một hồi tiểu kiếm, liền đem nó giấu kỹ trong người. Nàng tính toán đợi ngày mai lúc đi học, vụng trộm đem phi kiếm ném ở Trần Tuấn trên bàn, xem hắn phản ứng gì. Khẳng định đặc biệt chơi vui. Đúng rồi Tiểu Dịch, các ngươi đi mua gì? Vân Diêu gặp muội muội tâm tình tốt chuyện, liền dự định nói sang chuyện khác. Mua một bộ áo tắm. Vân Dịch đứng dậy, hướng phía gian phòng của mình chạy tới. Không có chạy hai bước, liền lại vòng trở lại, tại Vân Diêu ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem Trần Tuấn áo khoác ôm lấy vỗ vỗ. Lại nhét vào máy giặt. Vân Diêu, tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Dịch mở ra đóng gói, xuất ra chính mình chọn lựa bộ kia quần áo thủy thủ chủ đề áo tắm, giơ cho tỷ tỷ nhìn. Vân Diêu nhìn xem viên kia trong mắt, khoe miệng giật một cái, qua loa gật gật đầu. A, ân, không tệ, ngươi mặc vào nhất định nhìn rất đẹp. Đúng không? Ta cũng nghĩ như vậy. Vân Dịch dương dương đáp ý. Vân Diêu nhìn ra, muội muội đối bộ này áo tắm yêu thích cực kỳ. Trần Tuấn ngay tại một lần cuối cùng kiểm kê ba lô leo núi bên trong vật phẩm, nhưng mà đáy lòng đột nhiên toát ra một loại dự cảm không ổn. Loại cảm giác này trước đó cũng từng có, là người tu hành su cắt tị hung bản năng mang đến cho mình nhắc nhở. Chuyện gì xảy ra?
Ta gần nhất không làm cái gì chuyện thất đức a.
Trần Tuấn gãi gãi đầu. Điện thoại di động chấn động tiếng vang không ngừng, Trần Tuấn phi thân nhảy lên, nằm nghiêng ở trên ghế salon, mở ra điện thoại. Liền phát hiện Trương Trạch không biết lúc nào, đem chính mình, Trương Thị, Hứa Hộc các loại một đám nam sinh ban ủy cho kéo một cái nhỏ bầy. Bên trong nhóm tin tức soát đến nhanh chóng, tựa hồ tại khí thế ngất trời trò chuyện gì. Trương Trạch, các huynh đệ, đoán xem ta hôm nay cùng Trương Thị đi đâu?
Hứa Hộc, kim quang cửa hàng.
Trương Thị, ngoa tạo, ngươi thế nào biết?
Hứa Hộc, nói nhảm, ta nhìn thấy hai người dẫn theo mấy túi lớn đồ vật, mệt mỏi cùng con chó chết.
Trương Trạch, ngươi mẹ nói nhìn thấy, không đến giúp chúng ta.
Hứa Hộc, giúp cái rắm, thực không dám giấu giếm lúc ấy trong tay của ta đồ vật không thể so với các ngươi.
Trần Tuấn, Điểu ca, với ai cùng đi dạo phố rồi?
Hứa Hộc, Thuấn ca nhi quả nhiên cơ trí, hắc hắc, ta bồi lớp chúng ta Liễu Lâm đi dạo phố.
Trần Tuấn, Điểu ca ngu bức.
Trương Trạch, Điểu ca ngu bức.
Trương Thị, Điểu ca ngu bức.
Hứa Hộc, Ái Khanh nhóm miễn lễ, nói đến các ngươi khả năng không tin, Liễu Lâm thế mà để cho ta giúp nàng chọn áo tắm.
Trương Trạch, phốc phốc, hai ngươi đều là lớp học công nhận hơn 2 năm chính phủ, chọn cái áo tắm thế nào?
Hứa Hộc, ha ha, ngươi cái độc thân cậu biết cái gì, nữ sinh để ngươi hỗ trợ chọn áo tắm, đã nói lên nàng nghĩ mặc cho ngươi nhìn, hiểu không?
Trương Thị, vậy hôm nay, Trương Trạch để cho ta giúp hắn chọn quần bơi.
Trần Tuấn, giật mình.
Hứa Hộc, giật mình.
Trương Trạch, là ngươi nha.
Trương Thị, nói đến, chúng ta hôm nay tại Kim Quang cửa hàng gặp Vân Dịch Lý Mân cùng Tiểu Địch.
Trương Trạch, sách, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ chú ý tới mặc váy dáng người bạo tốt Lý Mân đây.
Trương Thị, ngươi cho láo tử bỏ.
Các ngươi biết không, làm ta cùng với các nàng ba chào hỏi thời điểm, các nàng đồng loạt đem trong tay đồ vật chuyển đến sau lưng đi.
Trương Trạch, xác thực, ta cũng nhìn thấy, cho nên đó là cái gì?
Hứa Hộc, một đám thằng nam, còn có thể là cái gì, áo tắm thôi.
Về sau gờ giúp chat nội dung liền bắt đầu sai lệch, từng cái bắt đầu thảo luận từ bản thân thích gì kiểu dáng áo tắm.
Trần Tuấn ngáp một cái, liền thối lui ra khỏi chủ đề.
Áo tắm a? Tiểu ma nữ cũng mua mới áo tắm sao?
Cũng không biết sẽ là bộ dáng gì đâu.
Nhan sắc hẳn là màu đen hoặc là màu đỏ.
Tiểu dáng, nàng chọn hẳn là sẽ rất có ý tứ đi.
Thứ hai sáng sớm, Trần Tuấn vừa đi vào phòng học, liền nên đón một mảng lớn sùng bái ánh mắt. Mọi người cả đám đều bóp lấy thời gian, không kịp chờ đợi muốn đi tắm suối nước nóng.
Thuấn ca nhi, điểm tâm ăn trưa?
Ăn ăn.
Thuấn ca nhi, cơm trưa ăn trưa?
Còn không có, còn không có.
Thuấn ca nhi, cơm tối?
Cút.
Đúng vậy.
Đuổi đi đám kia cắt điêu về sau, Trần Tuấn mới lấy ngồi xuống.
Lúc này, Vân Dịch đúng lúc trước cửa đi qua, khóe môi nhếch lên giảo hoạt tiểu dung, đi vào Trần Tuấn bên người.
Đông.
Đinh đinh.
Vân Dịch trên thân tựa hồ rơi ra dài điều trạng một loại nào đó kim loại, rơi vào trên bàn lộn hai vòng về sau lại ngã xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng va đập.
Cái gì đồ chơi?
Không thấy rõ a, chìa khóa rơi mất.
Ai nha?
Vân Dịch nhỏ giọng che miệng kinh hô.
Cái gì đồ chơi rơi mất, ngươi thật đúng là không cẩn thận.
Trần Tuấn lẩm bẩm một câu, xoay người chuẩn bị thay cái này sơ ý tiểu ma nữ nhặt lên. Căn bản không có chú ý tới mảnh ma nữ kia dương lên khóe miệng.
Trần Tuấn duỗi thẳng cánh tay, cuối cùng là mò tới kia thật dài kim loại vật thể.
Trần Tuấn hơi sững sờ, thứ này rất quen thuộc xúc cảm.
Không phải là?
Trần Tuấn điều động một chút linh khí, quả nhiên, lập tức liền cảm nhận được trên tay kia kim loại đầu truyền đến thân hòa khí tức.
Thật là phi kiếm.
Cái này không phải là tại học tỷ trong tay sao?
Làm sao từ Vân Dịch trên thân rơi ra đến rồi?
Chẳng lẽ học tỷ đã bị đại ma vương Vân Dịch cho bắt làm tù binh?
Chương 58, Trần Tuấn, đến phòng làm việc của ta một chuyến.
A.
Khục.
Lên tiếng.
Lần sau cẩn thận, đừng lại làm mất rồi.
Trần Tuấn làm bộ ho khan vài tiếng, nắm đuốt phi kiếm, tay mắt lanh lẹ nhét về Vân Dịch trong lòng bàn tay.
Vân Dịch không có bất kỳ cái gì động tác.
Trần Tuấn ngồi tại chỗ uốn qua uốn lại, tay chân giống như là không nhận chính mình khống chế, cũng không biết nên để chỗ nào, một hồi vướt vướt mái tóc, một hồi gãi gãi thận.
Trần Tuấn cứng đờ nhìn xung quanh, lại hoặc là túi đầu nhìn gót giày, lại hoặc là ngửa đầu nhìn trần nhà huýt gió một cái.
Đảo lộn một cái ngăn kéo, lại lật khẽ đảo trên bàn sách vở.
Miệng bên trong nói liên miên lại nhải cũng không biết đang nói cái gì.
Cẩn thận nghe kỹ giống đang nói ta 2B bút chì đâu.
À ở đây.
Ta cao su đây.
Thế nào tìm không được đây?
Giả bộ như rất bận rộn bộ dáng.
Tóm lại chính là không dám nhìn thẳng trước người tiểu ma nữ.
Viết kép xấu hổ.
Vân Dịch có chút hăng hái xem xét Trần Tuấn kia vụng về tứ chi biểu diễn.
Thú vị vô cùng.
Nàng liên cười cười không nói lời nào, nhìn chính Trần Tuấn một người tại kia xấu hổ.
Hắn tựa hồ không có ý định giải thích thứ gì.
Trần Tuấn đều vội muốn chết, một nháy mắt suy nghĩ kỹ nhiều lấy cớ cùng lý do, đều bị chính mình từng cái bắt bỏ.
Những lý do kia là thuyết phục không được cái này mảnh ma nữ.
Trần Tuấn cúi đầu, vụng trộm rời con mắt nhìn về phía trước đi.
Vẫn có thể trông thấy tiểu ma nữ thon thả mảnh khảnh dáng người.
Tại sao còn chưa đi a?
Lập tức đều muốn đi học.
Vân Dịch che miệng, bả vai run lên một cái, nàng rất muốn cười lên tiếng, kìm nén đến tặc vất vả.
Xem hết Trần Tuấn biểu diễn, Vân Dịch sưng mặt lên trứng, nín cười vỗ tay lên.
Thanh âm bột bột trong phòng học càng đặc thù, nguyên lai còn có chút ầm ĩ phòng học, đột nhiên liền quỷ dị yên tĩnh trở lại.
Bọn hắn không biết vì cái gì có người ở thời điểm này vỗ tay.
Nhưng bọn hắn luôn cảm giác mình hiện tại giống như muốn đi theo chống cái trưởng mới đúng.
Tựa hồ là đang cho Tuấn ca nhi vỗ tay.
Những cái này đối sắp đến suối nước nóng hành trình ôm lấy thành kính chờ đợi các điêu nhóm, đập đến càng khởi kình.
Mở miệng một tiếng Tuấn ca nhi ngư bức. Trần Thuấn mặt đỏ bừng lên. Một nửa là tức giận, một nửa là giới. Châu cái gì so? Cái gì cũng không biết liền mù hô. Sát vách lớp một bọn trong lớp tại 3 năm ban 2 cửa ra vào nhô ra cái đầu, tò mò đi đến dò xét. Hắn là bị kia ầm ầm tiếng vỗ tay hấp dẫn tới. Huynh đệ, lớp các ngươi là có người sinh nhật. Bọn trong lớp chọc chọc 3 năm ban 2 ngồi tại cửa ra vào môn tướng. Cái gì sinh nhật a, so qua sinh nhật chơi vui nhiều. Môn tướng cười đến cùng lượng kiếm bên trong vương có thắng đồng dạng. Rõ ràng đang cười, khóe miệng lại rơi xuống. Thấy thế nào làm sao đắc chí, làm sao muốn ăn đòn. Đến cùng chuyện gì a? Vui thành dạng này. Ban một bọn trong lớp vội vàng truy vấn. Cũng không có gì, chính là chúng ta ban Thuấn Ca Nhi, quốc khánh ngày nghỉ mời toàn bộ đồng học đi tắm suối nước nóng mà thôi nha. Môn tướng cái cằm cao cao giơ lên. Bọn trong lớp biểu lộ, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, từ chấn kinh, hâm mộ, ghen ghét chuyển biến thành ảo não, hối hận cùng không cam lòng. Hắn vung lên nước mắt, vọt vào lớp một phòng học. Lớp trưởng, ngươi xem một chút bọn hắn ban hai nha. Ban một lớp trưởng không khỏi dùng mình một cái, lại là ban hai, lại tại náo cái gì yêu tiêu thân. Cái kia Thuấn Ca Nhi, thật là làm cho người ta chán ghét ta. Tắm suối nước nóng. Nghe được tin tức ban một lớp trưởng đặt mông ngồi trên ghế, hai mắt đã mất đi tiêu cự. Ta hiện tại từ nhiệm lớp trưởng còn kịp à? Hắn tự lẩm bẩm. Lớp trưởng, kia Thuấn Ca Nhi tựa như là cái sinh hoạt ủy viên. Bọn trong lớp một câu, lại để cho ban một lớp trưởng hai mắt một lần nữa tỏa sáng hào quang. Lâm Lượng đây. Lâm Lượng ở đâu? Thanh âm của hắn đinh tai nhức óc, giống như Diêm Vương hô hoán chính mình ban sinh hoạt ủy viên danh tự. Khâu Thu trong tay dẫn theo cái chén nước lớn, ép lấy sách giáo khoa đi vào phòng học, cái gì cũng không biết lại tại mù ồn ào đồng học lập tức giải tán lập tức. Thế nào đều nghĩ nghỉ. Khâu Thu cơ chén nước hít một hơi, trong chén cầu kỳ thuận vòng xoáy xoay tròn. Hắn một nhìn lớp học đám kia lũ danh con kia rõ ràng rất hưng phấn, nhưng lại giả bộ như rất ngoan dáng vẻ, liền biết bọn hắn cái đầu nhỏ bên trong suy nghĩ cái gì. Kỳ thật chính hắn cũng rất chờ mong tới. Đây chính là Khâu Thu nhân sinh bên trong lần thứ nhất tắm suối nước nóng. Nếu có thể lại uống điểm hâm rượu, vậy liền hoàn mỹ. Khục, Trần Tuấn A. Thế nào, Khâu lão sư? Ngươi tính toán không có việc gì, lên lớp đi. Khâu Thu rất muốn hỏi, Trần Tuấn trong nhà có hay không cái gì cờ vây bản cờ loại hình. Nghe nói Trần Tuấn ra liền ở kia, cũng không biết lão nhân già ông ta có thích hay không uống rượu đánh cờ. Dù sao làm một đã bắt đầu phiền não phát lượng trung niên giáo sư, Khâu Thu cảm thấy cùng một đám cãi nhau, chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi quấy nhiễu cùng một chỗ cũng không phải chuyện gì. Nhưng là ngẫm lại chính mình một cái cọ chính mình học sinh du lịch đoàn lão sư, hỏi cái này tựa hồ không quá phù hợp. Khâu Thu lên lớp nhiều lần đều kém chút bị sắp đến quốc khánh ngày nghỉ xáo trộn suy nghĩ. Hắn cau mày, sâu kín nhìn mấy lần Trần Tuấn. Phát giác được chủ nhiệm lớp thỉnh thoảng dùng ánh mắt quái dị nhìn chính mình, Trần Tuấn thẳng người, ngồi thẳng người. Cái này chủ nhiệm lớp, thế nào cảm giác lại muốn tìm lý do hơn chính mình dừng lại, hiện ra thân là chủ nhiệm lớp uy nghiêm. Nhưng Trần Thuấn càng nghĩ, từ đầu đến cuối không nhớ tới chính mình lại phạm qua chuyện gì a. Quả nhiên sau giờ học, Khâu Thu liền nắm nuốt cái kia chén nước lớn, nặng nề mà gõ gõ Trần Thuấn cái bàn. "Trần Thuấn, đến phòng làm việc của ta một chuyến." "Nha." Trần Thuấn ngoan ngoãn đứng người lên, cùng sau lưng Khâu Thu. Hai tay vây quanh bờ mông, Trần Thuấn hướng phía sau lưng những cái này cười trên nỗi đau của người khác cắt điều nhóm giơ lên ngón tay giữa. Trần Thuấn nhìn xem Khâu Thu bóng lưng muốn nói lại thôi. Cố gắng suy tư chính mình những ngày này có chỗ nào không làm tốt. Nhà ma. Làm rất bồng a. Đây không phải là đều bị hiệu trưởng điểm danh biểu dương sao. Còn có chuyện gì? Trần Tuấn mắt thấy mình cùng văn phòng khoảng cách không ngừng rút ngắn, rốt cục nghĩ đến. Lúc trước hắn cho bạn cùng lớp nhóm điểm trà sữa thời điểm, quên cho chủ nhiệm lớp cũng tới một chén. Chủ nhiệm lớp không thể đi. Hắn sẽ không như thế hẹp hỏi a. Trần Tuấn nói thầm. Khâu Thu mang theo Trần Tuấn bọn hắn 3 năm, Trần Tuấn tự nhiên biết Khâu lão ban là cái trong nóng ngoài lạnh người hiền lành. Bao lớn chút chuyện a. Trần Tuấn nhãn châu xoay động. Liên quyết định đợi lát nữa làm sao mở miệng. Chủ nhiệm lớp khẳng định là không yêu uống trà sữa cái đồ chơi này. Nhìn một cái hắn giữ ấm chén nước lớn bên trong kia thật dày mấy tầng cầu kỳ. Nếu không, chờ đến quế quán, đem ra cua rượu cho chủ nhiệm lớp đưa một vò đi được rồi. Trần Tuấn lúc này làm ra quyết định. Dù sao ra nhưỡng đều không uống, còn không bằng đưa cho người hữu duyên đây. Rất hiển nhiên, chủ nhiệm lớp chính là người hữu duyên kia. Chính mình nói hắn hữu duyên, hắn liền hữu duyên. Trần Tuấn cúi đầu, an tĩnh đứng ở Khâu Thu bên cạnh, nhìn xem Khâu Thu ngồi xuống. Sau đó vặn ra giữ ấm chén uống một hớp. Theo giữ ấm chén nước cái nắp càng vặn càng chặt, Trần Tuấn biết, cơ hội nói chuyện tới. "Khâu lão sư, chờ ngươi đến không xuống núi, ta đưa ngươi một vỏ ra của ta chính mình nhượng quán ba." "Trần Tuấn a, ngươi kia ra, ngày bình thường đều có chút. Cái gì yêu thích a?" Chương 59, ngoài ý muốn giắt tay. Đồng thời mở miệng lại tại vượt phục nói chuyện trời đất hai người ngây ngẩn cả người, lẫn nhau đối một chút ánh mắt. "Khục, Trần Tuấn a, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì?" Khâu Thu ho nhẹ một tiếng. Trần Tuấn mộng bức gãi gãi đầu. "Khâu lão sư, chẳng lẽ ngươi gọi ta tới, không phải là bởi vì trà sữa nguyên nhân sao?" "Sữa cái gì trà? Cái gì trà sữa?" Khâu Thu cũng ngộng. Hắn là cảm thấy, Trần Tuấn mời bạn cùng lớp nhóm chơi không có việc gì, nhưng mình là chủ nhiệm lớp, là trưởng bối, sao có thể tay không đi gặp Trần Tuấn ra trường đâu. Hợp ý đạo lý này, Khâu Thu vẫn hiểu. Chí ít cũng phải trò chuyện tỏ tâm ý, biểu thị cảm tạ. Cho nên Khâu Thu cố ý tìm Trần Tuấn tới, muốn hỏi một chút ra hắn ngày bình thường đều yêu làm chút cái gì. "Ta tìm ngươi chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ra ngươi bình thường có cái gì yêu thích a?" "Thì như thư pháp loại hình." Khâu Thu nhìn về phía Trần Tuấn, giơ cánh tay, làm một cái huy hào bắt mặc tư thế. Ta ngẫm lại a. Trần Tuấn bắt đầu hồi ức chính mình khi còn bé, gia gia thích nhất làm sự tình. Thích nhất, khẳng định là ngồi xuống luyện công. Ưa thích thứ hai, tựa như là đánh lao ba. Lại về sau kia thích coi như nhiều, cái gì chăn heo, nuôi vịt, nuôi gà, nuôi ngà, nuôi cá, nuôi con rùa làm vườn nuôi cỏ. Tóm lại không xuống núi có giống loài, liền không có gia gia không có nuôi qua. Gia gia của ta, hắn thích nuôi sủng vật. Sủng vật? Khâu Thu ngây ngẩn cả người. Thích nuôi sủng vật là cái quỷ gì? Là chính mình lý giải cái chủng loại kia trượt mèo trượt chó, hoặc là văn nghệ một điểm, trượt chim cái chủng loại kia sao? Khâu Thu rơi vào trầm tư. Cái này có chút khó giải quyết ta. Ta đã biết. Đi, ngươi đi về trước đi. A. Khâu lão sư, kia trà sữa ngươi. Sữa cái gì trà, mau mau cút. Nha. Trần Tuấn lời thề son sắt tiến vào văn phòng, cuối cùng người da đen dấu chấm hỏi mặt đi ra văn phòng. Cái này chủ nhiệm lớp đến cùng muốn làm cái gì? Trần Tuấn trở lại phòng học, mới vừa vào cửa liền đối mặt tiểu ma nữ ánh mắt. Tiểu ma nữ cùng Trần Tuấn nhìn nhau mấy giây, liền quay đầu cùng tiểu địch nói chuyện phiếm đi. Bị không để ý tới, Trần Tuấn giật mình trong lòng. Nếu là đặt ở bình thường, loại thời điểm này tiểu ma nữ hoặc là hướng chính mình hung hăng xì xì răng, hoặc là chính là sáng sáng lên đôi bàn tay trắng như phấn, cũng sẽ không dạng này làm bộ không thấy được chính mình đồng dạng a. Trần Tuấn càng phát ra cảm thấy toàn thân khó chịu. Quả nhiên vẫn là tìm một cơ hội cùng Vân Dịch giải thích một chút phi kiếm sự tình đi. Thế là, mỗi lần nghỉ giữa khóa, Trần Tuấn liền sẽ chọn đủ loại cổ quái kỳ lạ phương thức lắc đến Vân Dịch châu ngồi bên cạnh. Ý đồ cùng Vân Dịch đáp lời. Nhưng mỗi lần hai người vừa đối đầu ánh mắt, tiểu ma nữ lập tức liền rời đi ánh mắt. Tiểu địch đều ngộng, không biết vì sao hôm nay cái này Dịch Dịch làm sao lại đột nhiên biến lắm lời, nói nhiều như vậy, lôi kéo chính mình làm nhảm không ngừng. Lý Mân cũng bị hại nặng nề. Ai nha, ta bút rơi mất. Trần Tuấn một hồi học Vân Dịch buổi sáng đối với mình đã dùng qua chiêu thức, lắc đến Vân Dịch bên người. Vân Dịch hừ nhẹ một tiếng, xoay người không để ý tới hắn. Một hồi lại cùng Vân Dịch phụ cận một vị nam đồng học kề vai sát cánh, hỏi hắn suối nước nóng hành trình đồ vật chuẩn bị xong chưa. Trên thực tế lại là đang quan sát tiểu ma nữ động tĩnh, vẫn như cũng bị Vân Dịch không nhìn. Mấy lần lặp đi lặp lại về sau, Trần Tuấn xác nhận, tiểu ma nữ thật không muốn nói chuyện với mình. Nói rõ nàng đang tức giận. Trần Tuấn không cam tâm, rốt cục chờ đến một lần Vân Dịch đứng dậy đi nhà xí cơ hội. Lần này bên cạnh nàng không có người. Trần Tuấn vội vàng chạy đến Vân Dịch đi nhà vệ sinh cần phải trải qua lộ tuyến bên trên, chuẩn bị chế tạo một cái cơ hội nói chuyện. Vân Dịch tự nhiên vừa ra khỏi cửa liền phát hiện hắn. Bước chân nhẹ nhàng dừng lại, Vân Dịch bờ môi khẽ nhúc nhích, túi đầu xuống tiếp tục đi về phía trước. Phát hiện Vân Dịch đi tới về sau, Trần Tuấn ngốc lông dựng thẳng lên, vươn tay chống đỡ tường, ngăn cản Vân Dịch đường đi. Cùng loại bích đông cái chủng loại kia. Vân Dịch. Trần Tuấn tư thế rất đẹp trai, nếu là tha đóa hoa thì càng kinh điển. Trần Tuấn, nhường một chút được không? Vân Dịch không có đi nhìn Trần Tuấn. Nghe ta nói. Trần Tuấn tiến lên một bước. Tan học lại nghe ngươi nói, hiện tại trước hết để cho ta đi qua được không? Vân Dịch lùi về sau một bước. Không phải, ta lúc ấy. Trần Tuấn vừa định thừa cơ hội này hơi giải thích một chút, nhưng là Vân Dịch chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Vân Dịch mở bàn tay, Trần Tuấn lúc này mới thấy rõ Vân Dịch trong lòng bàn tay kia phiến màu hồng phấn đóng gói đồ vật. Là phiến gì khăn? Trần Tuấn thanh âm im bặt mà dừng. Trước hết để cho mở, có rất nhiều cơ hội nghe ngươi nói, mà lại ngươi nếu là không nói rõ ràng, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Vân Dịch nắm nuốt trong tay đồ vật, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đỏ mặt quét Trần Tuấn vài lần. Trần Tuấn đại náo chạy không, ngoan ngoãn tránh ra. Vân Dịch gương mặt nóng lên, đi qua Trần Tuấn bên người, lại tức giận nhẹ nhàng đạp hắn một cước, mới hướng nhà vệ sinh đi đến. Thằng đến tan học, Trần Tuấn cũng không có còn dám chạy đến Vân Dịch trước mặt mù lăng lư. Chỉ có sau khi tan học, Trần Tuấn mới thu thập xong đồ vật, hướng phía Vân Dịch dương lên cái cằm. Ý là đi. Vân Dịch sớm thành thói quen, tự nhiên là minh bạch Trần Tuấn ý tứ, cũng thu dọn đồ đạc đứng dậy rời đi. Hai người vẫn là mua trước cái bánh giữa, đi đút một chút béo hổ. Hôm nay không muốn uống đồ vật. Vậy liền không uống. Cho ăn xong béo hổ, hai người đồng loạt ra trường, đi trên đường. Bất quá lần này, không có lại đi nhà kia trà sữa cửa hàng. Vân Dịch móc ra phi kiếm, trước mặt Trần Tuấn lung lay. Nói đi, thứ này chuyện ra sao? Mmm, chuyện này muốn từ xa xôi vài ngày trước bắt đầu nói lên. Vân Dịch liền nghiêng người, thẳng vào nhìn xem Trần Tuấn mặt. Nghe Trần Tuấn giải thích, quan sát đến ánh mắt của hắn biến hóa. Nếu là cùng tỷ tỷ thuyết pháp không giống, hắn liền xong đời. Hai người đi ngang qua một cái ngoài trời sân bóng rổ, thật vừa đúng lúc có một cái cầu đang theo hai người bên này bay tới. Vân Dịch dư quang bắt được, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì động tác, vẫn như cũng là nhìn chăm chú lên Trần Tuấn mặt. Trần Tuấn duỗi thẳng tay phải, vòng qua Vân Dịch sau đầu, đem bay về phía hai người cầu bắt lại, nhẹ nhàng vừa dùng lực vứt ra trở về. Ánh mắt cũng chưa từng rời qua tiểu ma nữ kia tức giận gương mặt xinh đẹp. Cho nên, phi kiếm cứ như vậy đến học tỷ trong tay. Trần Tuấn nghiêm túc giải thích hoàn tất. Ta miễn cưỡng tin ngươi. Vân Dịch hừ nhẹ một tiếng. Trần Tuấn miêu tả cùng tỷ tỷ cơ bản giống nhau, đơn giản chỉ là thị giác khác biệt mà thôi. Chí ít tại chuyện đã xảy ra bên trên, hắn không tiếp tục lừa gạt chính mình. Kia ba tấm ảnh chụp đâu? Vân Dịch khẽ vươn tay, hướng Trần Tuấn đòi hỏi điện thoại. A. Xóa, xóa. Trần Tuấn lần này rốt cục rời đi ánh mắt. Xóa. Ngươi lại dám xóa bỏ? Vân Dịch lông mày đều dựng lên, đưa tay liền hướng Trần Tuấn trong túi sờ soạng. Không có xóa. Không có xóa. Trần Tuấn vội vàng che túi quần, nhưng mà Vân Dịch đã bắt lấy Trần Thuấn trong túi điện thoại. Chính ta xác nhận. Vân Dịch nắm lên Trần Thuấn tay, vạch lên ngón tay của hắn, dự định mở ra điện thoại di động vân tay khóa. Nhưng mà Trần Thuấn có chút quằn quại, Vân Dịch tay cũng bởi vậy trượt đi. Trần Thuấn tay vồ một cái, liền đem chân nhắn tay nhỏ cầm ở trong tay. Tay của hai người liền dắt. Chương 60, lại bị hắn dắt đến. Vân Dịch thân thể run lên bần bật, đại não lập tức liền đứng máy. Ngay cả bản mệnh kỹ năng nấu nước đều quên. Chỉ có thể cảm nhận được Trần Thuấn kia khoan hậu bàn tay nắm lấy mình tay. Trần Thuấn hít sâu một hơi, nhịp tim không ngừng gia tốc. Hắn cũng không biết chính mình là thế nào nghĩ. Làm tiểu ma nữ tay nhỏ tại chính mình trong lòng bàn tay cổ tay ở giữa xẹt qua thời điểm, đột nhiên đáy lòng liền dâng lên một cô muốn nắm chặt nó xúc động. Trần Thuấn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nhưng không biết chuyện gì xảy ra liền thật cầm. Tiểu ma nữ tay, mềm mại lại khéo léo. Thế nhưng là, nàng làm sao còn không rút về đi a? Trần Thuấn có chút ngộng, trong lúc nhất thời không biết là nên buông ra vẫn là tiếp tục nắm tương đối tốt. Nếu không, nhiều dắt một hồi đi. Trọn vẹn mười mấy giây về sau, Vân Dịch mới tỉnh hồn lại. Vội vàng đẩy Trần Thuấn bả vai, như thiểm điện đem tay nhỏ rút ra. Trần Thuấn ngươi. Vân Dịch đem tay nhỏ che ở trước ngực, trong lúc nhất thời nói không nên lời đầy đủ tới. Ngươi làm sao dám? Dám. Dắt. Thanh âm càng đi về phía sau càng nhỏ, Trần Thuấn đã nghe không được Vân Dịch đang nói cái gì. Dám dắt. Ta. Vân Dịch cúi đầu, bắt đầu nấu nước. A ha ha. Trần Thuấn cứng đờ cười cười. Ta cũng không biết, ta chỉ là vô ý thức. Trần Thuấn ý đồ giải thích, nhưng lộ ra 10 phần tái nhợt bất lực. Vân Dịch vuốt vuốt mu bàn tay của mình, còn có thể cảm nhận được lấy Trần Thuấn bàn tay to kia nhiệt độ. Hắn làm sao dám dắt mình tay? Nếu không cầm phi kiếm đâm chết hắn a. Vân Dịch cổ tay khẽ đảo, tiểu kiếm trượt đến Vân Dịch trong tay. Thẳng tắp liền hướng Trần Thuấn cái bụng đâm tới. Nhưng mà phi kiếm nhận chủ, tự động ngoặt một cái, đâm về không khí. Vân Dịch ngây ngẩn cả người. Nàng không tin tà, lại đâm mấy lần. Mỗi lần tại sắp ghim trúng thời điểm, phi kiếm liền sẽ tự động rẽ ngoặt, đâm về một bên. Trần Thuấn mỉm cười, đưa tay muốn cầm lại phi kiếm. Vân Dịch tay mắt lênh lẹ, đột nhiên liền rút tay trở về, thầm mắng một tiếng quả nhiên đâm không được ngươi. Còn muốn dắt ta, phi kiếm lần nữa len ken rơi xuống đất. Vân Dịch đem hai tay giấu ở sau lưng, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Thuấn. Rõ ràng mặt đều đỏ thành như vậy, vẫn còn đang cố gắng làm ra hung ác thần sắc. Đừng nghĩ lại dắt ta, không phải ta thật sẽ tán người. Vân Dịch lộ ra ngay răng nanh. Dạng này tiểu ma nữ mới đúng vị. Trần Thuấn so với kiếm chỉ, vừa bấm kiếm quyết, rơi trên mặt đất tiểu kiếm ông tác hưởng, trong nháy mắt cướp đến Trần Thuấn trong tay. Vân Dịch nhìn chằm chằm Trần Thuấn, chậm rãi di động tới bước chân. Nàng muốn đem mình tay cho nấp kỹ, không cho Trần Thuấn tên hôn đản kia cho dắt đến. Kỳ thật tại Vân Dịch trong trí nhớ, hai người tứ chi đụng vào cũng không phải là lần đầu tiên. Cho dù là cùng loại dắt tay hành vi, trước đó cũng từng có. Nhưng khi đó hai người đều không có cảm thấy có cái gì không đúng tình địa phương. Vân Dịch cũng không có cái gì cảm giác đặc biệt. Vì cái gì lần này? Trái tim của mình nhảy dồn dập. Lúc ấy, Trần Thuấn hô hấp tựa hồ cũng có chút loạn rồi. Chẳng lẽ nói Trần Thuấn thật sự có luyến tay đam mê sao? Vân Dịch chậm rãi xê dịch, cuối cùng là đem thân thể rời đến Trần Thuấn ngay phía trước. Đối diện Trần Thuấn, dạng này nàng giấu tại sau lưng tay liền có thể ở vào an toàn vị trí. Hai tay giấu tại sau lưng, bả vai cũng đang dùng lực, cái này ngược lại là để Vân Dịch bình thường kia giấu ở chế phục hạ dáng người hiện lộ ra. Cũng không ngạo nhân, nhưng này như ẩn như hiện linh lung tinh tế đường cong, lại có một loại càng thêm đặc biệt sức hấp dẫn. Trần Thuấn chỉ có thể rời ánh mắt. Nhìn thấy Trần Thuấn không dám nhìn thẳng chính mình, Vân Dịch còn tưởng rằng Trần Thuấn ý thức được mình làm cái gì. Nhận thức đến sai lầm của mình rồi sao? A cái gì a? Nói, tại sao muốn dắt ta? Trần Thuấn cẩn thận nghĩ nghĩ, có thể chính xác giải thích chính mình lúc ấy vì sao lại đột nhiên nắm chặt tiểu ma nữ tay nhỏ lý do. Có lẽ chỉ có hai chữ. Bản năng. Trần Thuấn chứng chạc đàng hoàng. Có ý tứ gì? Vân Dịch chân mày cau lại. Ý tứ chính là, lần sau còn dám. Trần Thuấn cười. Nhìn xem tiểu ma nữ kia gấp đến độ muốn cắn người thần sắc, Trần Thuấn hiếm thấy ra một chút. Vân Dịch như lâm đại địch. Nàng cẩn thận quan sát lấy Trần Thuấn ánh mắt, chậm rãi di chuyển bước chân. Trần Thuấn đang tìm kiếm lấy con mồi. Hai người tựa như Kinh Kha cùng Tần Vương. Vân Dịch ám sát Trần Thuấn thất bại, sau đó hai người liền bắt đầu cuốn trụ. Trần Thuấn vừa nhấc chân phải ra bên ngoài mở ra một bước. Trước mặt tiểu ma nữ cũng sẽ đồng bộ nâng lên chân phải ra bên ngoài mở ra một bước, một lần nữa cùng Trần Thuấn bảo trì mặt đối mặt trạng thái. Trần Thuấn tiến lên một bước, tiểu ma nữ cũng sẽ đồng bộ lui về sau một bước. Từ đầu đến cuối cùng Trần Thuấn bảo trì khoảng cách nhất định, để Trần Thuấn không cách nào bắt được mình tay. Nhìn xem cái kia ném tới nỉ dạ thế giới, nói không chừng có thể cướp đi cả sĩ công ty nỉ dạ danh hiệu tiểu ma nữ, Trần Thuấn xoa cằm nghiêm túc nghĩ. Có. Đã tiểu ma nữ thích học, vậy mình liền. Trần Thuấn hít sâu một hơi, trong nháy mắt buộc phát chân bắp thịt lực lượng. Chân phải, chân trái, chân phải, chân phải, chân trái, tiến lên, chân phải, bí kỹ, tả hữu hoành nhảy. Vân Dịch ngay từ đầu còn theo kịp, nhưng đến nửa đường, đầu cũng có chút choáng váng, dần dần theo không kịp Trần Thuấn động tác. Chân phải, chân trái, chân phải, chân phải, phải, không đúng, là chân trái. Hở. Vân Dịch đầu góc choáng váng, ngậm bức mà nhìn xem Trần Thuấn cùng mình khoảng cách tại rút ngắn. Trong lòng quý lên, Vân Dịch động tác xuất hiện lần nữa sai lầm. Rõ ràng trong đầu nghĩ là bước chân trái. Nhưng thân thể lại bước ra chân phải, đầu cùng thân thể không đồng bộ. Vân Dịch đầu mơ hồ, dưới chân xoắn một phát mất tự do một cái, lúc này liền đứng không yên, thẳng tắp hướng sau lưng ngã xuống. Trần Tuấn một cái bước xa sông đi lên, tại tiểu ma nữ trước khi té xuống đất giữ nàng lại tay. Xong, lại bị hắn dắt. Nhưng Vân Dịch trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Trần Tuấn cánh tay co rụt lại, đem chính mình trượt chân tiểu ma nữ cho kéo lại. Vân Dịch đứng thẳng người, con mắt chỉ là không nháy mắt nhìn mình chằm chằm kia bị Trần Tuấn dắt tay. Vân Dịch giơ cánh tay lên, tiện thể lấy đem Trần Tuấn bàn tay cũng giơ lên, mở ra miệng nhỏ a ôm một ngụm liền cắn. Ta, ngươi thật đúng là cắn. Trần Tuấn muốn rút về tay, lại phát hiện bị tiểu ma nữ vững vàng bắt lấy. Vân Dịch buông ra miệng, nắm vút ống tay áo xoa xoa Trần Tuấn trên mu bàn tay nước bọt. Lúc này Vân Dịch buông thõng đầu, Trần Tuấn thấy không rõ nét mặt của nàng. Ta hôm nay về nhà trước. Vân Dịch thanh âm có chút run rẩy, nhỏ giọng nói với Trần Tuấn. Ngày mai gặp. Cũng không đợi Trần Tuấn trả lời, Vân Dịch liền phối hợp lui về, thối lui đến cách Trần Tuấn xa hơn một chút vị trí về sau, vốn éo thân hô một câu, mở ra chân chạy. Trần Tuấn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chạy nhanh như vậy tiểu ma nữ. Hạ. Trần Tuấn nhìn xem Vân Dịch kia có chút chật vật bóng lưng, nhịn không được lắc đầu. Giơ tay lên, nhìn xem trên mu bàn tay in cái kia nhàn nhạt dấu răng, Trần Tuấn khỏe miệng nhịn không được dưng lên. Trần Tuấn để ép hai tay nâng quá đỉnh đầu, dùng sức duỗi người một chút. Thư sướng. Hôm nay tâm tình không tệ. Lúc trước ngẫu nhiên cảm nhận được kia cỗ tích tụ ở trong lòng một loại nào đó phụ năng lượng lập tức tuyên tiết ra. À đúng, dùng ra ra dạy cho mình, người tu đạo thuyết pháp tới nói. Gọi là suy nghĩ thông suốt. Chương 61, thử một chút liền thử một chút. Vân Dịch về đến nhà, nằm tại trên giường của mình. Cầm gối đầu che chính mình kia nóng hổi khuôn mặt, cũng không có một hồi liền bị buồn bực đến không được, chỉ có thể lại chui đầu ra đến, từng ngụm thở gấp nhiệt khí. Vừa mới vì cái gì nhịp tim đến nhanh như vậy? Vân Dịch hỏi mình. Nàng kém chút cho là mình trái tim muốn chui ra ngoài. Kia bịch bịch thanh âm còn quanh quẩn ở bên tai mình đây, thậm chí hiện tại cái này nhịp tim cũng còn chậm không xuống. Ta đây là thế nào? Vân Dịch xuống giường, chạy đến phòng vệ sinh nâng một thanh nước lạnh, vỗ vỗ khuôn mặt. Nhìn xem tấm gương kia bên trong chính mình, Vân Dịch hơi ngạc nhiên. Thế nào cảm giác mình đang cười đâu? Giống như xác thực như trước kia không giống nhau lắm. Vân Dịch đưa tay sờ sờ tấm gương. Vân Dịch hiện tại mới rõ ràng cảm thụ đến, tiểu địch đã từng tự nhủ qua biến hóa. Không mang theo kính mắt, không buộc ngựa đuôi về sau chính mình, cùng lúc trước xác thực tưởng như hai người. Chỉ bất quá chính mình không có ý thức được thôi. Vân Dịch lại cúi đầu nhìn một chút mình tay. Vừa mới bị hắn dắt qua chính là con nào tới? Là tay phải đi. Không đúng, giống như tay trái cũng bị dắt qua. Muốn tắm sao? Nếu không không tẩy a. Luôn cảm giác còn có chút nhiệt độ ở phía trên đây. Sau đó Vân Dịch bởi vì trước khi ăn cơm không có rửa tay, bị Vân Diêu gõ gõ đầu heo dạy dỗ một trận. Vân Dịch ủy khuất chạy đến phòng vệ sinh tẩy tay. Từ từ nhắm hai mắt nhịn đau đem nước rửa tay xoa lượt tay nhỏ. Nàng cảm giác Trần Tuấn lại bị tỉ tỉ cho tắm chết một lần. Vân Diêu cũng là một cái đầu hai cái lớn. Gọi muội muội tắm cái tay thế nào còn như thế khó đâu. Còn có tiểu dịch nàng thế nào tắm cái tay còn ủy khuất ba ba, miệng lẩm bẩm. Thật sự là kỳ quặc quái gở. Ngày thứ hai, Vân Dịch đi vào phòng học. Hôm nay Trần Tuấn tới so Vân Dịch sớm, cho nên Vân Dịch vừa vào cửa, liền phát hiện Trần Tuấn. Rất nhanh a, Vân Dịch tay trong nháy mắt liền giấu chắp sau lưng. Túi đầu, Vân Dịch không dám nhìn tới Trần Tuấn, phối hợp ngồi xuống vị trí bên trên. Luôn cảm giác chính mình có chút không dám đối mặt Trần Tuấn. Không biết là sợ hai hắn lại tới bắt mình tay, vẫn là nguyên nhân khác. Tóm lại cái này cả ngày xuống tới, mỗi lần hai người tiến hành tất yếu hoặc là không tất yếu trò chuyện lúc, Vân Dịch cuối cùng sẽ trước một bước gấp đúng kiếm cớ rời đi. Trần Tuấn cảm thấy tiểu ma nữ thái độ đối với chính mình cùng hôm qua rất giống, đều là đối với mình xa cách, nhưng lại không giống nhau lắm. Đến cùng chỗ nào không giống, hắn lại không nói ra được. Cũng không giống là đang tức giận dáng vẻ. Thằng đến tan học, Trần Tuấn cũng nghĩ không thông. Thế nhưng là Trần Tuấn có trung cực pháp bảo. Hắn thu dọn đồ đạc, thuần thục hướng Vân Dịch dương lên cái cằm. Đi. A. Vân Dịch có chút bối rối. Vội vàng đưa tay muốn bắt lấy bên cạnh tiểu địch. Thế nhưng là tiểu địch đã sớm không biết chạy cái nào đi chơi. Cái này tiểu địch, bạch chơi trà sữa đều không uống. Vân Dịch oán trách một câu, chỉ có thể ở Trần Tuấn kia mang theo chút thúc dục ánh mắt hạ thu dọn đồ đạc rời đi. Đứng tại Trần Tuấn bên người, Vân Dịch nhịn không được liền hướng bên ngoài rời một chút, tận lực đem mình tay đặt ở Trần Tuấn đụng vào không đến địa phương. Hai tay ôm ngực, đưa tay kẹp ở dưới nách. Ngươi đây là làm cái gì đâu? Trần Tuấn nhìn xem kia mang theo chút để phòng tiểu ma nữ, nhịn không được hỏi. Ngừng. Cách ta xa một chút. Cấm chỉ tới gần. Vân Dịch ở trước ngực dựng lên một cái thủ thế. Về sau nhảy một bước. Trần Tuấn im lặng, không muốn cùng tiểu ma nữ lặp lại lần nữa một lần ngày hôm qua hoạt động. Trần Tuấn. Vân Dịch quan sát đến Trần Tuấn động tĩnh, nhẹ giọng kêu. Thế nào? Nếu không, lần sau ta đưa ngươi một cái dấu điểm chỉ a. Ngươi cũng không cần luôn nhìn chằm chằm. Nhìn ta chằm chằm được không? Vân Dịch mang theo một chút thăm dò mà hỏi thăm. Cái gì? Trần Tuấn động. Ngươi yên tâm, khẳng định là dùng chính ta tay làm dấu điểm chỉ. Vân Dịch vội vàng giải thích nói. Ai quan tâm cái này, Vân Dịch ngươi có phải hay không hiểu lầm thứ gì? Trần Tuấn hai tay chống nạnh, chuẩn bị cùng tiểu ma nữ này nói một chút đạo lý. Hắn thật không phải là một cái có luyến tay đam mê biến thái. Đại khái, chỉ ít trước ngày hôm qua, Trần Tuấn 100% không phải. A, ta hiểu lầm. Không có khả năng, ngươi chính là thích ta tay. Vân Dịch lắc đầu, biểu thị tuyệt không tin tưởng Trần Tuấn chuyện ma quỷ. Thật, không tin ngươi vươn ra thử một chút, ta cam đoan không dắt. Trần Thuấn ý đồ dùng hành động chứng minh chính mình.
Ngươi xác định?
Vân Dịch nghi ngờ đánh giá Trần Thuấn. Nàng có chút hoài nghi Trần Thuấn là đang câu cá chấp pháp. Lừa gạt mình vươn tay ra, sau đó rát, còn có thể sẽ báo hôm qua chính mình cắn hắn một cái thủ. Thử một chút liền thử một chút. Vân Dịch đem kẹp ở dưới nách tay rút ra, duỗi bình. Đồng thời khiêu khích nhìn Trần Thuấn một chút. Có lá gan ngươi liền thật rát, đến lúc đó bị cắn cũng chỉ có một ngụm a. Trần Thuấn nhìn xem Vân Dịch thật dám vươn tay ra, ngón tay khẽ nhúc nhích. Kém một chút liền không nhịn được nghĩ rát lên đi.
Không được, không thể rát, Trần Thuấn ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không phải một cái có luyến tay đam mê biến thái. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ.
Trần Thuấn càng không ngừng trong đầu cho mình thực hiện tâm lý ám chỉ. Tay trái làm bộ tùy ý nắm cổ tay phải. Nhưng mà tay trái gân xanh đều đã bạo khởi, gắt gao đè lại chính mình kia ngao ngoe muốn động cánh tay kỳ lân.
Không thể rát.
Thôi đi, không có can đảm. Trước đó còn nói lần sau còn dám đây. Vân Dịch đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn xem Trần Thuấn từ đầu đến cuối không có rát chính mình rỗi ra tay, đắc ý cười cười. Không ai để ý đến trong mắt nàng chợt lóe lên một chút thất lạc.
Thế nào, ta liền nói, ta không phải biến thái a.
Trần Thuấn hưu khí vô lực mở miệng, thanh âm đều có chút run rẩy. Giống như là cùng cái gì yêu ma đại chiến 3 ngày 3 đêm mệt lạ bộ dáng.
Được thôi, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi không phải cái đồ biến thái.
Vân Dịch thu cánh tay về, ngửa đầu cất bước đi đến.
Đúng rồi, ta hôm nay có thể uống trà sữa nha.
Vân Dịch nghiêng đầu lại, cười híp mắt nhắc nhở Trần Tuấn.
Uống, uống ly lớn.
Ta phải thêm băng.
Thêm.
Hai người tới quen thuộc trà sữa cửa hàng. Lần này nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại là híp mắt, nghiền ngẫm mà nhìn xem hai người. Mà lại cũng không cần Trần Tuấn cùng Vân Dịch nhắc nhở. Chính mình liền cho hai người đánh gãy. Đồng thời còn cười nói với Trần Thuấn một câu hoan nghênh hai vị lần sau quang lâm. Trần Thuấn hôm nay cũng điểm thêm đá trà sữa, hắn hút một miệng lớn, vội vàng che có chút phát lạnh hốc mắt.
Vân Dịch, ngươi có hay không cảm thấy nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ hôm nay có chút kỳ quái?
Kỳ quái sao?
Rất kỳ quái, ta hoài nghi nàng bị người đoạt xá, nếu không ta đi tới cái hiện hình chú.
Ngươi cũng đừng làm cản.
Vân Dịch vội vàng khuyên nhủ Trần Thuấn.
Liên từ hắn lần trước ý đồ điểm hóa cây dụng tiền hành vi đến xem, hắn thật có khả năng làm ra loại chuyện đó tới. Đến tranh thủ thời gian tìm chủ đề để hắn chuyển di lực chú ý.
Đúng rồi Trần Thuấn, suối nước nóng hành trình đồ vật ngươi chuẩn bị xong chưa?
Ta về nhà muốn chuẩn bị thứ gì?
Trần Thuấn nhún vai.
Không đúng, ta xác thực chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngươi
cùng lớp học những bạn học kia.
Trần Thuấn đột nhiên nhớ tới chính mình cái kia cồng kềnh ba lô leo núi.
A, đều chuẩn bị cái gì?
Nhân tạo mô phỏng sinh vật.
Được rồi, nhiều lắm nói không rõ ràng, dù sao đến lúc đó ngươi
nhóm liền biết
nha.
Vân Dịch hút miệng băng trà sữa, cũng bưng kín phát lạnh sọ não.
Ngươi đây, ngươi đồ vật chuẩn bị xong chưa?
Trần Thuấn quay đầu hỏi.
Ta cũng chuẩn bị xong.
Vân Dịch nghiêm túc nhìn xem Trần Thuấn, do dự muốn hay không đem tự chọn một bộ siêu khốc áo tắm chuyện này chia sẻ cho hắn.
Chuẩn bị cái gì?
Vân Dịch có chút nói không nên lời.
Ừm.
Trần Thuấn nghiêng đầu.
Một bộ cực kỳ đẹp trai áo tắm.
Vân Dịch vẫn là nhịn không được, mắt buốt tinh quang, thương phấn nói ra.
Chương 62, ta đánh không lại nó.
Cực kỳ đẹp trai.
Ngươi khẳng định thích.
Vân Dịch một mặt kích động, lời thề son sắt vô bộ ngực.
Ta đoán một chút. Có phải hay không màu đen?
Trần Thuấn một mặt đứng đắn mà hỏi thăm.
Vân Dịch khuôn mặt tươi cười cứng một chút.
Ngươi,
làm sao ngươi biết?
Vân Dịch nhỏ giọng thầm thì, nghi ngờ nhìn xem Trần Thuấn.
Trần Thuấn gia hỏa này sẽ không thấy qua a?
Chẳng lẽ ngày đó hắn cũng tại Kim Quang cửa hàng, cho nên nhìn thấy qua?
Hắn là đi dạo phố sao?
Cùng ai cùng đi, nam vẫn là nữ?
Đợi lát nữa.
Vân Dịch lung lay đầu, không rõ suy nghĩ của mình vì cái gì đột nhiên hỗn loạn.
Ta đoán, ta biết ngươi thích màu đen.
Trần Thuấn tùy ý trả lời.
Hắn thật sự là đoán. Dù sao tiểu ma nữ xuyên ma nữ phục đều là màu đen,
thất chân cũng là màu đen,
kia viền ren
cũng là màu đen.
Ngươi có phải hay không đang nhớ lại thứ gì?
Vân Dịch gặp Trần Thuấn đang sững sờ, đột nhiên dựng thẳng lên lông mày nhìn hắn chằm chằm.
Không có.
Trần Thuấn có chút trột dạ rời ánh mắt, túi đầu hút miệng trà sữa.
Ma nữ sẽ còn độc tâm.
Vân Dịch nhìn xem Trần Thuấn kia tránh né bộ dáng, càng thêm nghi ngờ.
Chẳng lẽ hắn thật thấy qua chính mình mặc thử dáng vẻ, vừa mới là đang nhớ lại sao?
Một đại nam nhân chạy đến kiểu nữ áo tắm chuyên khu,
nghĩ như thế nào cũng không thể nào.
Vân Dịch hút trà sữa động tác im bặt mà dừng, nàng nghĩ đến một loại khả năng tính. Trần Thuấn khẳng định không thể lại chính mình chạy tới nữ sĩ áo tắm chuyên khu, trừ phi là bồi tiếp người khác đi.
Vừa nghĩ tới đó, Vân Dịch cũng không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy có chút chua chua.
Trà sữa đều không ngọt,
đều không bồi chính mình đi mua, bồi cái nào nữ nhân xấu đi.
Vân Dịch lòng hiếu kỳ phát tác, giống như là có chỉ béo hổ một mực tại cào tâm can của mình đồng dạng.
Nàng giờ phút này rất muốn truy vấn Trần Thuấn chủ nhật ngày đó đến cùng đi làm thứ gì,
nhưng nàng biết lấy thân phận của mình là không quản được những chuyện này. Chỉ dám nếm thử nói bóng nói gió.
Trần Thuấn, ngươi chủ nhật ngày ấy
đang làm cái gì?
Ngày đó a ta ngẫm lại, luyện công, gọi điện thoại, thu dọn đồ đạc, ăn cơm đi ngủ, không có.
Gọi điện thoại với ai?
Vân Dịch lỗ tai lập tức dựng lên.
Cùng ta ra ra cùng trong nhà người nói một chút mang mọi người đi không xuống núi chơi chuyện này nha.
Không có sao?
Không có.
Vân Dịch vòng quanh Trần Thuấn chuyển hai vòng, khít hà, sau đó nhún nhún cái mùi đáng yêu.
Không có nói sai hương vị.
Ngươi thật sự là chó sao?
Trần Thuấn nhịn không được nhả rãnh.
Tiểu ma nữ này lại sẽ cắn người lại sẽ ngửi tới ngửi lui.
ngươi chủ nhật ngày đó không có đi qua Kim Quang cửa hàng sao?
Vân Dịch xích lại gần Trần Thuấn mặt người, nghi ngờ nhìn hắn con mắt.
Thật là gần.
Trần Thuấn có chút túi đầu, liền có thể trông thấy tiểu ma nữ kia xinh đẹp đôi mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Một phen đối mặt, ngược lại để Vân Dịch trước thua trận, hậm hực đem đầu cho rụt trở về. Cái này Trần Thuấn, làm gì nhìn như vậy lấy chính mình a?
Không có đi qua à, chủ nhật chỉnh lý ta trong bọc những cái kia rách dưới đồ chơi đều bỏ ra rất lâu.
Trần Thuấn cũng nhìn về phía một bên, háng giọng một cái.
Tin ngươi một lần.
Vân Dịch gật đầu hút miệng trà sữa, nghĩ đến trước đó vài ngày nhìn thấy không dùng tay uống trà sữa khiêu chiến, thử một chút, nhưng không ngạc nhiên chút nào thất bại.
Loại này khiêu chiến ai có thể làm được a?
Chỉ có Lý Mân cái kia bỏ sữa mới được.
Trần Thuấn nhìn xem Vân Dịch đột nhiên có chút tức giận hướng phía trước mấy bước, đã bay một viên hòn đá nhỏ, không biết nàng lại phát bệnh gì.
Hồi tưởng lại tiểu ma nữ trước sau quấn lấy chính mình hỏi có hay không đi qua Kim Quang cửa hàng hành vi, Trần Thuấn thăm dò hỏi một câu.
Vậy lần sau cùng đi Kim Quang cửa hàng dạo chơi.
Ai?
Vân Dịch đột nhiên xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn xem Trần Thuấn.
Hắn là tại hẹn ta đi ra ngoài sao?
Lần này cũng không phải tuần tra ban đêm, là dạo phố a.
Có ý tứ gì?
Cũng không phải không được.
Vân Dịch nhìn xem Trần Thuấn kia thử bộ dáng, cười.
Cái gì a, nghĩ hẹn mình liền lớn mật nói nha, thế nào còn như thế thận trọng.
Chính mình cũng sẽ không cắn người.
Quả nhiên, tâm tình lập tức liền thay đổi tốt hơn.
Trần Thuấn người da đen dấu chấm hỏi mặt.
Tiểu ma nữ chính là đang điên cuồng ám chỉ chính mình, để cho mình theo nàng dạo phố.
Trần Thuấn nghe nói qua, nam nhân dạo phố chính là bị xem như khổ lực.
Ma nữ này, tại dùng nàng kia tùy tâm sở dục biến hóa đa đoan cảm xúc tại thao túng chính mình.
Bị nắm.
Hết lần này tới lần khác Trần Thuấn còn liền ăn náy náy công kích một bộ này.
Hai người trò chuyện bình minh không tại cùng một cái kênh bên trên, lại quỷ dị thuận xuống tới.
Hôm nay thắng bại, thế hòa.
Tiểu ma nữ trong nhà.
Vân Diêu nhìn xem nhà mình thằng ngốc kia muội muội khi thì cười ngây ngô, khi thì ưu sầu bộ dáng, liền không còn gì để nói.
Cái này khờ bảo, không cứu nổi.
Vân Dịch cười là bởi vì Trần Thuấn mời chính mình mà thật cảm thấy vui vẻ.
Hắn hẹn ta.
Nhưng Vân Dịch vẫn như cũ sẽ phát sầu, buồn là nàng hiện tại có chút không rõ lập trường của mình.
Chính mình đối Trần Thuấn, đến cùng là nắm lấy dạng gì cảm giác đâu.
Vì cái gì có đôi khi sẽ ở trước mặt hắn vừa khóc lại cười, lại nhao nhao lại gây.
Tại bị hắn đánh vỡ thân phận trước đó, Vân Dịch là một cái siêu cấp an tĩnh hải tử tới.
Vân Dịch không hiểu rõ.
Nàng tạm thời cũng không muốn hiểu rõ.
Nàng rất thích hiện tại bầu không khí như thế này.
Nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng dạng này thời gian có thể lại lâu một chút, lại lâu một chút.
Về sau thời gian liền rất thích ý.
Mỗi ngày nghỉ giữa khóa, Vân Dịch cùng Trần Thuấn thỉnh thoảng sẽ tìm một chút sức xẻo lý do trò chuyện.
Cái gì tạm ứng bút nha, ai nha không cẩn thận đụng ngược lại ngươi đồ vật loại hình.
Buồn kẻ bình thản thời gian thế mà để Vân Dịch cảm nhận được một tia thỏa mãn.
Nàng không biết Trần Thuấn có phải hay không cũng cảm thấy như vậy.
Ra về, Trần Thuấn liền sẽ đối Vân Dịch dương lên cái cằm, thậm chí ngay cả lời đều không cần nói, Vân Dịch liền biết kia là đi ý tứ.
Vân Dịch ngẫu nhiên cũng sẽ kéo lên Tiểu Địch cũng vui vẻ đến cọ một cọ Trần Thuấn trà sữa.
Trần Thuấn không thèm để ý chút nào, hắn rất tán thành cái này cùng chính mình khẩu vị nhất trí tê lùn.
Thích ăn gì, ăn đồ ngọt.
Như vậy mọi người chính là anh em tốt.
Vân Dịch cũng mang theo Tiểu Địch cùng đi cho ăn béo hổ.
Kết quả Trần Thuấn cùng Vân Dịch phát hiện, Tiểu Địch phi thường sợ mèo.
Mỗi lần Vân Dịch lột đến siêu thoải mái thời điểm, Tiểu Địch liền trốn ở một bên góc rẽ, lộ ra nửa cái đầu, do dự dự không dám lên trước.
Nàng rất thích loại này lông xù động vật, nhưng nàng lại rất sợ.
Bởi vì con kia quýt mèo nhìn có chút lớn chỉ a.
Cứ việc Vân Dịch liên tục chỉ vào béo hổ nói cho nó biết không cho phép cào người, béo hổ cũng rất nghe lời đảo cái bụng. Nhưng Tiểu Địch cũng vẫn là không dám lên trước.
Trần Thuấn cùng Vân Dịch rất bất đắc dĩ, lại không thể cho Tiểu Địch bộ hộ thuẫn.
Về sau có một thiên Vân Dịch thử nghiệm ôm Tiểu Địch đi vào béo thân hổ một bên, Tiểu Địch còn tại dùng sức bay nhảy, đều nhanh gấp khóc.
Hô to cái gì dịch, ta khả năng đánh không lại nó.
Đứng tại béo hổ trước mặt run lẩy bẩy nói để béo hổ chớ ăn nàng thịt quá ít, lần sau tìm con bỏ tới cho nó ăn.
Béo hổ nghe không hiểu, nhưng nó biết cái này nhỏ con nhân loại là thường xuyên cho mình cho ăn đồng bạn.
Béo hổ chuyển lấy ngày càng mập ra thân thể, hướng phía trước lăn một vòng, vươn đầu lưỡi, liếm liếm Tiểu Địch.
Ý thì hề.
Tiểu Địch chăm chú nhắm mắt lại, toàn thân cứng ngắc, không dám chút nào động đậy.
Cậu ngữ có nói, thế nhân đều chạy không khỏi thật là thơm định luật.
Lời này tinh chuẩn ứng nghiệm tại Tiểu Địch trên thân.
Nàng xoa béo hổ tròn vo đầu, bên cạnh tràn đầy hạnh phúc bong bóng, một người một mèo đối mặt mắt.
Chương 63, hèn hạ khâu láo ban.
3 năm ban 2 trong phòng học, Trương Thị Chính nhất mặt ngưng trọng nhìn xem điện thoại di động của mình.
Phía trên biểu hiện chính là lịch ngày.
Ngày 30 tháng 9.
Tháng 9 ngày cuối cùng.
Cũng không phải là cái gì đặc thù thời gian, nhưng là ngày mai.
Liền muốn xuất phát đi không xuống núi tắm suối nước nóng.
Trương Thị nắm tay, lỗ mũi phun ra hai đạo thô trọng nhiệt khí.
Hưng phấn.
Mặc kệ là đi thâm sơn thám hiểm, vẫn là hưởng thụ suối nước nóng, đều để Trương Thị tâm trí hướng về.
Chớ nói chi là, còn có thể thưởng thức bạn cùng lớp nhóm áo tắm.
Trương Thị bất động thanh sắc tắt điện thoại di động, giả bộ như rất nghiêm chỉnh bộ dáng ngồi thẳng người.
Nhưng là hắn phát hiện, chung quanh hàng sau đồng học lại có hơn phân nửa đều cùng chính mình vừa mới trạng thái đầu dạng.
Đang nhìn lịch ngày.
Bạn học chung quanh phát giác Trương Thị kia ánh mắt kinh ngạc về sau, hai mắt nhìn nhau một cái, trao đổi một ánh mắt.
Sau đó đồng loạt âm hiểm cười.
Lý Mân ghét bỏ nhìn thoáng qua phía sau đám kia góp đầu tại một khối hèn mọn gầy gầy cười các nam sinh.
Mắt nhìn điện thoại, Lý Mân thuận thái dương sợi tóc.
Yêu nhã.
G và G.
Không phải liền là suối nước nóng lữ hành sao, có cần phải kích động như vậy sao? Làm cùng thương nghị cái gì trước khi chiến đấu đại sự đồng dạng. Rõ ràng bây giờ cách ngày 1 tháng 10 10 giờ sáng, còn khoảng chừng 25 giờ 36 phân 41 giây đây. Bọn này các nam sinh, thật sự là một chút cũng không trầm ổn. Ngày 1 tháng 10 10 giờ sáng, là mọi người ước định cẩn thận tập hợp thời gian. Địa điểm tập hợp ngay tại cửa trường học, đến lúc đó sẽ có Liêu Kỳ an bài tốt chuyến đặc biệt đưa đón đoàn người thẳng tới không xuống núi chân núi. Nhưng là chờ đến chân núi, liền phải mọi người chính mình chậm rãi leo đi lên. Không xuống núi nhưng không có cái gì ngắm cảnh du lãm xe. Tất cả mọi người rất hưng phấn, rất chờ mong, chỉ có Tiểu Địch một người lo lắng. Vân Dịch nhịn không được hỏi nàng. Tiểu Địch, thế nào, thân thể lại không thoải mái? Không có, ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta đi béo hổ nên làm sao xử lý a? Tiểu Địch lắc đầu, nhưng vẫn là khóa chặt lông mày. Vân Dịch cũng không ngờ tới, liền mang theo Tiểu Địch cùng một chỗ ném cho ăn béo hổ nhiều như vậy trời. Cái này một người một mèo thế mà thành lập nên thâm hậu như vậy tình cảm. Ngươi nghĩ a? Chúng ta đi, vạn nhất trường học gió thổi trời mưa làm sao xử lý? Lại không người cho ăn nó đói bụng làm sao xử lý? Tiểu Địch lo lắng bắt lấy Vân Dịch cổ tay. Tiểu Địch, béo hổ trước kia là mèo hoang tới, có chính mình ổ, cũng sẽ chính mình kiếm ăn, mà lại chúng ta không phải lưu lại một chút đồ ăn sao? Vân Dịch vỗ vỗ Tiểu Địch mu bàn tay, an ủi nàng để nàng không nên quá lo lắng. Dịch Dịch, chúng ta đi cho béo hổ làm ổ a. Vạn nhất hạ mưa đã làm sao xử lý? Tiểu Địch cái mông đều ngồi không yên, hận không thể hiện tại liền chạy đi cho béo hổ làm ổ. Vân Dịch nâng chán, nói hết lời mới đem lo lắng Tiểu Địch cho khuyên nhủ. Còn tốt Tiểu Địch không nuôi tiểu động vật, không phải cho nó nuôi phế đi không thể. Vân Dịch cảm thấy lần sau vẫn là ít để Tiểu Địch tiếp xúc béo hổ tương đối tốt, mặc dù tựa hổ đã ngăn không được. Khâu Thu hoàn toàn như trước đây kẹp lấy hắn tài liệu giảng dạy, dẫn theo cái lớn giữ âm chén nước từ trong hành lang xuất hiện. Hắn quét mắt một chút lớp học đám kia ngo ngoe muốn động học sinh, tấm hạ mặt đến đi vào phòng học. Là một tên ưu tú chủ nhiệm lớp, tùy thời tùy chỗ biến hóa biểu lộ thế nhưng là một môn bắt buộc kiến thức cơ bản. Trương Thị nhìn xem Khâu Thu, vui vẻ. Khâu lão sư, ngươi đừng cười, ngươi cười đến ta cũng nghĩ cười. A. Khâu Thu vội vàng sờ lên mặt mình. Vừa mới chính mình có đang cười sao? Không phải là rất vẻ mặt nghiêm túc sao? Chẳng lẽ mình cũng cùng bọn này cắt điêu các học sinh, không kịp chờ đợi ngày mai đến rồi? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chính mình nhưng so sánh bọn hắn muốn trầm ổn nhiều. Khâu Thu dùng sức vuốt gương mặt, để bộ mặt cơ bắp lỏng xuống. Nhưng là nhấc lên một chút đầu, đã nhìn thấy chính mình đám kia học sinh, dùng một loại rất tiện ánh mắt nhìn xem chính mình. Khâu Thu đọc hiểu bọn hắn ý tứ. Khâu lão sư ngươi đừng giả bộ, chúng ta hiểu ngươi, ý tứ. Khâu Thu rốt cuộc cương không ở sắc mặt biểu lộ, sặc vài tiếng bật cười. Khục. Nương một đám danh con, đều cho ta nghiêm túc một chút, ai lại cười liền cho ta đứng ở bên ngoài đi. Đám người khinh thường, rõ ràng trong lớp cười đến rực rỡ nhất chính là chủ nhiệm lớp chính mình. Khâu Thu cúi đầu lật sách, nín cười bắt đầu hôm nay giảng bài. Hôm nay Khâu Thu, nói nhiều nhất một câu, lại là ta vừa mới giảng đến đâu rồi tới. Dẫn tới đám người một trận cười vang. Nhưng sau đó Khâu Thu một phen, giống như sấm sét giữa trời quang, để toàn bộ đồng học tập thể hóa đá, tập thể phá phòng. Ta biết các ngươi đều rất chờ mong quốc khánh ngày nghỉ a, đương nhiên ta cũng rất chờ mong. Nhưng là à, các ngươi phải biết, các ngươi đã lớp 12, trọng yếu nhất vẫn là lấy việc học làm chủ, hiểu không? Cho nên, vì phòng ngừa các ngươi lười biếng, quốc khánh ngày nghỉ bài thi, các ngươi đều mang cho ta đến không xuống núi đi làm. Dưới đáy lập tức vang lên liên miên bất tuyệt kêu rên. Loại kia ai oán chi tình, làm cho người rơi lệ. Khâu Thu cười đắc ý, hai tay chắp sau lưng lắc lư hai vòng, thưởng thức một chút các bạn học từ trên trời rơi vào địa ngục thảm trạng, mới nhàn nhạt mở miệng nói: "A đúng, ta trước khi đến các người ngữ văn lão sư nói với ta viết văn không cần viết." Toàn lớp trầm mặc 3 giây đồng hồ. Nha. A. Thoải mái. Vừa mới còn âm u đầy tử khí, hoán khí trùng thiên phòng học, đột nhiên liền lại còn sống tới. Khâu Thu bình chân như vậy, cười nhẹ lắc đầu. Tuần thụ nhân tiền bối dạy tốt lắm. Người tính tình luôn luôn thích điều hòa. Điều hòa, ngươi nói cái nhà này quá mở, nghi thoáng một cái cửa sổ mái nhà, mọi người nhất định là không cho phép. Nhưng nếu như ngươi chủ trương hủy đi nóc nhà, bọn hắn liền sẽ đến điều hòa, nguyện ý bệnh luân mũi. Đặt ở bọn này cắt điêu các học sinh trên thân cũng giống như vậy. Hiệu quả rõ rệt. Thời gian còn lại luôn luôn như vậy dày vò, chờ đến tan học chung gieo thời điểm, rất nhiều đồng học đều đã hưu khí vô lực. Hưng phấn cả ngày, hiện tại chỉ còn lại mệt mỏi. Lý Mân đem bài thi thu thập tiến bao, nói khéo từ chối Tiểu Địch cùng một chỗ lột mèo xin. "Thật xin lỗi, tối hôm nay đến buổi sáng ngày mai trước 10 giờ, xin đừng nên cho ta phát bất cứ tin tức gì." Lý Mân trịnh trọng cảnh cáo Tiểu Địch. "Lý Mân, ngươi muốn làm gì?" Lý Mân cười nhạt một tiếng, trên lưng kia có chút nặng nề bao. "Ta muốn sáng tạo kỳ tích, một cây bút, một đêm, một cái kỳ tích." Tiểu Địch há to miệng, khiếp sợ nhìn xem Lý Mân ngửa đầu đi ra phòng học, kìm lòng không đặng đối vị kia bóng lưng có chút oanh liệt họ Lý Dũng sĩ vỗ tay lên. Vân Dịch nhìn xem đống kia đầy cái bàn các khoa bài thi, cũng không nhịn được một trận đau đầu. Nhiều như vậy làm xong xác thực muốn rất lâu. Nàng không khỏi quay đầu hướng Trần Tuấn phương hướng nhìn lại. Đã nhìn thấy Trần Tuấn ngay tại thô bạo đem bài thi hướng trong bọc nhét. Gãy đều không gãy một chút. "Trần Tuấn, ngươi đây là?" "A, ta đang giả vờ bài thi đây. Ngươi là không có ý định viết thật sao?" Vân Dịch tấm hạ mặt, cũng không tán thành Trần Tuấn như thế đối đãi học tập thái độ. Trông thấy Vân Dịch tựa hồ có chút khó chịu, Trần Tuấn sửng sốt một chút, lại đem bài thi từ trong bọc lấy ra, từng cái giải phẳng, xếp lại,
một lần nữa cất vào trong bọc. Vân Dịch thần sắc mới hòa hoãn một chút. Ngươi nếu là thật không muốn viết, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Vân Dịch cúi đầu, nói câu nói này thời điểm có chút đỏ mặt. Trần Thuấn nhìn chung quanh, lặng lẽ xích lại gần Vân Dịch bên hai. Ngươi khả năng không biết, tại chúng ta người tu đạo bên trong, có một loại trạng thái gọi là thiên nhân hợp nhất trạng thái, loại kia trạng thái dưới, tinh thần của chúng ta sẽ độ cao tập trung, nhiều như vậy bài thi, hai ta ba canh giờ liền có thể viết xong nha. Vân Dịch đầu chậm rãi sai lệch. Chương 64, cây bại vị kẻo que. Còn có loại sự tình này. Vân Dịch rất ảo não, vì cái gì ma nữ không có loại ma pháp này? Muốn hay không để lão mụ cùng tỷ tỷ đi mở mang một cái này chủng loại hình tự động ma pháp? Vẫn là nói tìm Trần Tuấn đi học một chút. Khác không muốn, liền cái này nhanh chóng viết bài thi kỹ năng là được. Nàng cũng không muốn tại Trần Tuấn viết xong bài thi chạy ra ngoài chơi, đi tắm suối nước nóng thời điểm, chính mình còn một người đang đổi bài thi. Đợi đến hai người thu thập xong đồ vật ra trường, Vân Dịch rốt cục nhịn không nổi. Trần Tuấn, ta có thể học sao? Ngươi kia cái gì thiên nhân hợp nhất? Vân Dịch cẩn thận từng ly từng tí. Muốn học a? Ta dạy cho ngươi a. Trần Tuấn cười, bày ra một bức cao thủ tuyệt thế tư thái. Đắc ý. Vân Dịch nhỏ giọng nhả danh một câu. Nhưng về sau vẫn là hơi bày ra một bức vẻ mặt sùng bái, đến thỏa mãn cái này nam nhân buồn cười kiêu ngạo tâm. Vậy ngươi dạy ta một chút thôi. Vân Dịch có chút nhăn nhó, lần thứ nhất tại Trần Tuấn trước mặt gắn cái kiểu. Ngay cả chính nàng đều cảm thấy phi thường không có ý tứ. Lần thứ nhất nhìn thấy tiểu ma nữ như thế hờn dỗi tư thái, Trần Tuấn tâm tựa hồ có chút rung động. Nhưng hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều, đầy trong đầu đều là tiểu ma nữ tại thỉnh cầu chính mình dạy nàng đạo thuật. Trần Tuấn rất kích động. Hắn đã sớm muốn cho tiểu ma nữ kiến thức một chút chân chính đạo thuật, muốn học thiên nhân hợp nhất. Rất đơn giản a, đầu tiên ngươi muốn đem linh khí tụ tập đến linh hải, sau đó, Trần Tuấn bắt đầu dạy học, thuộc như lòng bàn tay. Nhưng bị Vân Dịch đưa tay đánh gãy. Vân Dịch khóa lại lông mày, một mặt mộng bức hỏi hắn. Ngừng. Trần Tuấn, ngươi nói cho ta biết trước linh khí là cái gì? Ngậy. Linh khí chính là nhật nguyệt chi tinh, thiên địa chi hoa. Trần Tuấn gãi đầu một cái, không biết nên làm sao cùng Vân Dịch giải thích linh khí cái này có lại tượng khái niệm. Lúc ấy ra dạy cái này thời điểm, nói là cái gì tới? Chính rõ ràng hẳn là nhớ kỹ phi thường rõ ràng mới đúng. Có thể là bởi vì lần thứ nhất dẫn khí liền cảm nhận được linh khí, cho nên linh khí đối với mình tới nói liền như là không khí quen thuộc. Hiện tại để cho mình giải thích như thế một cái thường thức tính khái niệm, Trần Tuấn trong lúc nhất thời ngược lại là nói không rõ ràng. Vân Dịch con mắt nháy a nháy, một mặt mong đợi nhìn qua Trần Tuấn, chờ hắn tiếp tục phổ cập khoa học. Nhưng Trần Tuấn khoa tay múa chân nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng xì hơi, từ bỏ. Ta khả năng không dạy được ngươi. Ta không biết nên thế nào giải thích mới có thể để cho ngươi nghe hiểu. Nha. Vân Dịch bĩu môi, cũng không có tức giận, chỉ là có chút tiếc nuối. Không sao, ta lúc đầu cũng không trông cậy vào ta có thể học được. Nàng biết mình đầu óc rất đần, nhưng là muốn là ngươi đem bài thi đều viết xong, liền lưu ta một người tội nghiệp đổi bài thi, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Vân Dịch nghĩ lắc lư Trần Tuấn cùng chính mình cùng một chỗ viết bài thi. Trần Tuấn nghi ngờ đánh giá Vân Dịch, cảm giác tiểu ma nữ tựa hồ tại nghẹn cái gì ý nghĩ xấu. Nhưng Trần Tuấn chỗ nào sợ cái này? Mặc kệ tiểu ma nữ tại mưu đồ bí mật cái gì, Trần Tuấn đều sẽ không thua. Vậy ta trước hết không viết, thế nào? Tốt, kia đến lúc đó không xuống núi cùng một chỗ viết. Vân Dịch cầm nắm đấm nói thầm một tiếng ngai sở, trong lòng đã sớm đang cười trộm. Mặc dù để Trần Tuấn dạy mình học được kia bật học đồng dạng kỹ năng là không làm được, nhưng lại có thể cùng Trần Tuấn cùng một chỗ viết bài thi. Cái này xong a, không phải không lỗ, mà là mạo kiếm. Dù sao đối Vân Dịch tới nói, nàng cảm thấy để cho Trần Tuấn bồi tiếp tự mình làm bài thi càng hương. Nghĩ đùa giỡn hắn, nghĩ trêu cợt hắn. Vân Dịch phát hiện chính mình lần này suối nước nóng hành trình mục đích cuối cùng nhất. Ngày 1 tháng 19 giờ rơi sáng, một trường trung học cửa ra vào. 3 năm ban 2 các bạn học có hành lý lục tục đổi tới, top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Trương Thị cùng Trương Trạch hai người con tiểu địch trước đó mua sắm kia lượng lớn đồ ăn vặt, thở hồng hộc tựa tại một bên nghỉ ngơi. Tiểu địch gặp rất thấy náy, vội vàng hướng hai người biểu đạt cảm ơn cũng xin lỗi, cũng biểu thị đến lúc đó trên xe đem đồ ăn vặt phân một phần, giảm bớt phụ trọng. Trương Trạch biểu thị cái này đều không phải là sự tình, chỉ cần đến lúc đó có thể trông thấy tiểu địch mặc áo tắm tư thái là được. Sau đó bị nổi giận tiểu địch đá trúng xương bắp chân. Trương Trạch vuốt vuốt bắp chân, lắc đầu thở dài. Thật thảm a, ngay cả mình đầu gối đều đá không đến. Trương Thị thì là khiếp sợ hướng Trương Trạch giơ ngón tay cái lên, cảm thán hắn thế mà ngay cả như thế rõ ràng yêu cầu cũng dám sách. Trương Trạch nghĩ ngày đó tại trong thương thành nhìn thấy tiểu địch, trầm mặc không nói gì. Ta đi. Mân Mân ngươi thế nào? Tiểu địch trông thấy kia nhìn chằm chằm cái mắt còn thâm, nhưng tinh thần dị thường phấn khởi Lý Mân, kinh hô một tiếng. Lý Mân lúc này trạng thái cực kỳ giống nhà ma bắt đầu kinh doanh cùng ngày Trần Tuấn. Ha ha, ta muốn thành tiên, pháp lực vô biên. Các ngươi đoán xem ta tối hôm qua làm mấy chương bài thi? Toàn bộ. Ha ha ha, ta cảm giác nhanh phi thăng, lại đến mấy chương bài thi ta cũng có thể viết xong. Tu tiên đại thắng lợi. Tiểu địch cảm thấy Lý Mân có thể là bị cuốn tử tra tấn điên rồi. Một bên Trần Tuấn tò mò nghiêng đầu lại. Tu tiên, ai tại tu tiên? Thế nhưng là Lý Mân rõ ràng cũng không có kéo dài bao lâu. Vừa đến trên xe, vừa tọa hạ cái mông, nàng lập tức liền ngủ mất. Tiểu địch ru hoan chống đỡ đầu, bên cạnh bò sữa đang ngủ, thỉnh thoảng tựa ở trên vai của mình, kia mềm mại liền sẽ đè xuống tiểu địch cánh tay. Thật sự là đáng ghét. Vân Dịch nhìn chung quanh, phát hiện tựa hồ vẫn chưa có người nào ngồi vào Trần Tuấn bên người,
vội vàng một cái lắc mình chui vào Trần Thuấn bên trong cái kia vị trí gần cửa sổ. Hắc hắc. Sau đó hướng Trần Thuấn sáng sủa cười một tiếng. Vừa cất ký hành lý Vương Thụy đi tới, trông thấy cái kia vốn là hẳn là thuộc về mình vị trí bên trên ngồi cái học ủy, học ủy còn hung hăng chừng chính mình một chút, hậm hực xoay người chạy tới cùng Thất Thắng ngồi một chỗ mà đi. Trương Trạch cùng Trương Thị hóa thân tán tài đồng tử, cầm tiểu địch đồ ăn vặt khắp nơi phân. Tiểu địch trái tim đều đang chảy máu. Những cái kia đều là chính mình tăng trưởng thể trọng linh dược. Khí tiểu địch tức giận rút mấy lần bên cạnh bỏ sữa. Dù sao nàng mơ nhiều, cũng không cảm giác được đau. Khâu Thu ngồi tại phía trước nhất, để cái chiếc lồng, bên trong nhốt một con chim sáo. Kia là hắn chuyên môn đi hoa điệu thị trường chọn một con đặc thù nhất, thần kỳ nhất chim sáo. Chuẩn bị đến lúc đó đưa cho Trần Tuấn ra ra. Vân Dịch ngồi tại Trần Tuấn bên cạnh, cười tủm tỉm, cũng không biết tại vui cái gì. Chuyện gì vui vẻ như vậy a? Không nói cho ngươi. Vân Dịch từ tùy thân trong bao nhỏ xuất ra hai cây kẹo que, đem trong đó một viên nhét vào Trần Tuấn trong tay. Cây vải vị, cho ngươi. Trần Tuấn hơi ngạc nhiên, mở mịt xé mở đóng gói, cùng Vân Dịch cùng một chỗ ngậm rễ kẹo que. Vân Dịch hừ phát điệu hát dân gian, lại móc ra một bức thai nghe. Bờ Bluetooth. Nàng do dự một hồi, đem bờ Bluetooth thai nghe lại thả lại trong bọc, từ nơi hẻo lánh lại lấy ra một bức có tuyến thai nghe. Sau đó nắm nuốt một đầu đưa cho Trần Tuấn. Nghe ca nhạc sao? Ngồi xe không nghe ca nhạc là không có linh hồn nha. Cầm nha. Chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi đeo lên sao? Vân Dịch nhìn xem Trần Tuấn đang sững sờ, liền có chút ngồi dậy, đem hai nghe vươn hướng Trần Tuấn bên mặt. Trần Tuấn vội vàng tiếp nhận. Ta tự mình tới là được. Tiểu ma nữ hôm nay đây là thế nào? Gặp được chuyện tốt gì? Chương 65, Thuấn ca nhi xả chết. Nhìn thấy Trần Tuấn mang tốt thai nghe, Vân Dịch mới yên lòng, lấy điện thoại cầm tay ra điểm xuống phát ra. Cùng người khác mang cùng một phó thai nghe, nghe cùng một bài hát. Cảm giác thật rất kỳ diệu. Người ca đơn bên trong đều là thứ gì đồ chơi? Trần Tuấn nghe trong thai nghe truyền đến A Chân Yêu A Cường, tại một cái có ngồi sao ban đêm. Nhìn không được khỏe mắt rút rút. Vân Dịch thè lưỡi, có chút ủy khuất. Đây là nàng rất thích một ca khúc tới. Mặc dù rất ma tính, nhưng là Vân Dịch rất thích. Người không vui sao? Vậy ta đổi một bài a. Cũng không phải không thích, chính là như ngươi loại này ca đi, cấp trên. Vừa để xuống, ta liền muốn đi theo gạo. Vậy vẫn là được rồi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng gạo. Vân Dịch vội vàng đè xuống đình chỉ khóa. Nàng thế nhưng là chính thai nghe thấy qua Trần Tuấn ca hát. Kia đạp thỏ cái mông bắt tôn hộ, kém chút cho mình từ cái chổi bên trên đưa tiễn. Người kia giọng hát, ngươi liền không có điểm tự biết rõ sao? Các ngươi phàm nhân, khó nghe thiên âm. Trần Tuấn hừ lạnh một tiếng, điểm xuống Vân Dịch trên màn hình phát ra khóa, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiểu ma nữ này thế mà còn dám nói mình ca hát khó nghe. Vân Dịch nhìn xem kia một cấu ngạo kiểu ý vị Trần Tuấn, che miệng cười. Sau đó cắt ca. Mẹ gạ lọt buột. Phát ra. Vừa nghe được giai điệu Trần Tuấn, đột nhiên khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Vân Dịch. Cái này. Đây là cái gì ca? Tốt mang cảm giác, tốt đốt. Vân Dịch nén cười. Bởi vì Trần Tuấn đầu, giờ phút này ngay tại không tự chủ được đi theo giai điệu đánh nhịp, vô cùng ma tính. Quả nhiên, Trần Tuấn liền thích nghe loại phong cách này. Đổi lại một bài nghiệm chứng một chút. Ai, ngươi bắt ta điện thoại làm gì? Không cho phép cắt ca, ta muốn nghe cái này thủ, đơn khúc tuần hoàn đến xuống xe. Vân Dịch vội vàng đưa tay muốn đi đoạt về điện thoại di động của mình cùng thai nghe, nhưng mà bị Trần Tuấn đại thủ đè xuống đầu. Vân Dịch giống cá nóc đồng dạng nâng lên mặt. Nàng rất muốn đứng người lên trực tiếp giật lại điện thoại di động, nhưng lại sợ động tĩnh quá lớn gây nên người khác chú ý. Chỉ có thể bóp lấy Trần Tuấn thận. Người cũng nghĩ nghe. Trần Tuấn cầm qua một cái thai đưa cho Vân Dịch. Đây là điện thoại di động của ta cùng thai nghe. Vân Dịch mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn là nhận lấy thai nghe mang tốt. Dù sao chính mình chỉ là muốn hai người cùng một chỗ nghe ca nhạc mà thôi. Nghe là cái gì, điện thoại tại ai nơi đó, cũng không có trọng yếu như vậy đúng không? Nguyên bản Vân Dịch là nghĩ như vậy. Nhưng khi nàng nghe mười mấy lần mẹ gã lọ bột thời điểm, nàng liền hối hận. Nhất là cái này Trần Tuấn còn một mực đi theo giai điệu run chân gật gù đắc ý, nhiều lần đều đem mình mang tốt thai nghe cho kéo. Vân Dịch dứt khoát đem thai nghe quan ra, để chính Trần Tuấn một người nghe được rồi. Một cao khoảng cách không xuống núi có chút khoảng cách, lấy xe buýt tốc độ, đến chân núi cũng cần 2 giờ rưỡi lên. Nguyên bản còn cãi nhau, vừa nói vừa cười toa xe. Không có quá nhiều một lát liền yên tĩnh trở lại. Cả đám đều siêu siêu vẹo vẹo ngủ. Chỉ có dựa vào lấy Lý Mân tiểu địch mơ mơ màng màng nghẹn tỉnh nhiều lần, kém chút không có thở nổi. Vân Dịch ngay từ đầu còn tại sinh Trần Tuấn một ngạn, lúc đầu dự định hai người cùng một chỗ nghe ca nhạc, ai có thể nghĩ tới Trần Tuấn thế mà trực tiếp đem điện thoại di động của mình cùng thai nghe đều lật đi. Về sau theo thân xe lay động, Vân Dịch cũng càng ngày càng khốn, cuối cùng tựa ở Trần Tuấn trên vai nhàn nhạt ngủ thiếp đi. Trần Tuấn nhìn một chút trên vai tiểu ma nữ, thoáng điều chỉnh một chút tư thế ngồi, để Vân Dịch sát lại càng ổn định một chút. Sau đó chiếm lấy Vân Dịch điện thoại nghe ca nhạc. Hắn phát hiện tiểu ma nữ ca đơn ngoại trừ kia thủ ma tính Á Chân Yêu A Cường bên ngoài, còn lại đều ngoại ý muốn thật tốt nghe. Là cố ý nên hợp khẩu vị của mình chọn ca sao? Vẫn là nói hai người khẩu vị không sai biệt lắm đâu. Cuối cùng, Trần Tuấn cũng dựa chỗ tựa lưng hai mắt nhắm nghiền. Một trận tiếng thắng xe chói tai truyền vào Trần Tuấn trong tai. Con tựa ở Trần Tuấn trên vai, dùng sức hướng Trần Tuấn bên kia rụt lại thân thể Vân Dịch, một cái lặn xuống nước liền hướng trước đâm xuống. Trần Tuấn vội vàng ôm Vân Dịch, ấn tại trong ngực của mình. Vân Dịch bừng tỉnh, nhìn xem hàng phía trước chỗ tựa lưng cách mình cái mũi còn kém khoảng cách của một quả đấm. Sau đó chính mình liền bị một cỗ lực lượng cho kéo đi trở về. Vân Dịch hai tay chống lấy Trần Thuấn rắn chắc ngực, còn nhẹ nhẹ gãi gãi.
ngươi sợ cái gì đâu? Kịp phản ứng xảy ra chuyện gì Vân Dịch, mặt liền đỏ lên. Nàng vội vàng thẳng tắp lưng, ngồi ngay ngắn ở chỗ mình sửa sang tóc. Ta vừa mới ngủ thiếp đi. Ừm, chuẩn bị xuống xe đi, đến chỗ rồi. Vân Dịch tiếp nhận Trần Thuấn trả lại điện thoại cùng thanh nghe, bỏ vào trong bọc, luôn cuống tay chân đứng dậy xuống xe. Khâu Thu là cái thứ nhất xuống xe, hắn giang hai cánh tay, tham lam hô hấp lấy không khí thanh tân. A, thiên nhiên. Trên tay dẫn theo kia lồng chim bên trong chim sáo, cũng bay nhảy mấy lần kêu lên vài tiếng. Ngưu bức, ngưu bức. Khâu Thu chính là nhìn chúng điểm ấy, mới mua cái này chim sáo, bởi vì nó rất biết cổ động. Đợi đến phía sau các bạn học từng cái lúc xuống xe, Khâu Thu mới khôi phục kia không giận tự uy chủ nhiệm lớp bộ dáng. Thật tình không biết bộ dáng của mình đã sớm bị trong cửa sổ xe các bạn học thấy nhất thanh nhị sở còn soi tướng. Lái xe cùng Trần Tuấn bàn giao vài câu về sau, liền đường về. Liễu Dĩu đám người hàn huyên một lúc sau, cùng nhau nhìn về phía Trần Tuấn. Trần Tuấn túi đầu huýt sáo, dùng mũi chân lay mặt đất, có chút nhăn nhó. Tuấn ca nhi, không phải nói có người sẽ đến tiếp chúng ta sao? Đúng a, Tuấn ca nhi, chúng ta bây giờ nên đi đi đâu? Tuấn ca nhi. Trần Tuấn tự nhiên nghe thấy được đám người thúc giục. Hắn cùng người trong nhà nói qua, để Sơn Trang người đến bên này tiếp chính mình đám này đồng học. Nhưng bây giờ đã đến giờ, người đâu? Chẳng lẽ nhất định phải ta dùng chiêu kia? Trần Thuấn cầm nắm đấm, đột nhiên bắt đầu hối hận khi còn bé làm ngu xuẩn sự tình. Nhưng kia bốn mươi mấy ánh mắt còn thẳng vào nhìn xem chính mình đây, Trần Thuấn dù là lại không é lệ, hiện tại cũng có chút hư. Cắn răng, Trần Thuấn vỗ tay một cái, dựng lên một cái đạo gia thủ ấn, Trần Thuấn la lớn. Phong lôi hỏa ba bộ bộ hạ, nhanh chóng hiện thân. Không có động tĩnh. Viết kép xấu hổ. Trần Thuấn khí toàn thân phát run, giật ra cuốn họng hô. Mẹ nó phong lôi hỏa ba bộ bộ hạ, mau tới gặp ta. Ba năm ban hai toàn thể sửng sốt, sau đó hóa đá. Thuấn ca nhi đang làm cái gì? Lập tức, từ một bên trong rừng rậm, chậm rãi đi ra ba cái biểu lộ buồn cười thanh niên nam nhân. Bọn hắn đang cực lực nín cười. Cầm đầu cái kia đi vào Trần Thuấn trước người, trực tiếp không người hành đại lễ. Thuấn ca nhi, gió làm tại. Ôi ôi ôi. Đằng sau trực tiếp nhịn không được ôi 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 nở nụ cười. Mặt khác hai cái lôi sứ cùng hòa sứ, đều ôm bụng cười giật giật lấy. Bọn hắn nhưng thật ra là thật lâu trước đó, họ Trần tiên gia khách khanh hậu nhân, bây giờ cũng là cùng Trần gia cột vào một khối. Từ nhỏ đã bị cái này hôn thế ma vương tiểu thiếu gia lôi kéo chơi các loại xấu hổ đến nổ đóng vai trò chơi. Câu kia phong lôi hỏa ba bộ bộ hạ, nhanh chóng hiện thân. Chính là Trần Thuấn khi còn bé, cùng ba người ước định cẩn thận ám hiệu. Không nghe thấy ám hiệu, ba người là sẽ không xuất hiện. Không nghĩ tới mười mấy năm sau, cái này ám hiệu thế mà còn có loại này tác dụng. Thuấn thiếu gia thuộc về là bị phản vệ. Trần Thuấn cọ sát lấy răng, thấp giọng đối gió làm nói một câu. Tốt, ba các ngươi chờ đó cho ta ngang. Chương 66, không nên tin nữ nhân xấu. Thuấn ca nhi, thế nào? Chúng ta ca bà già còn kịp thời a? Phong sứ vui vẻ. Ừm, kịp thời, rất kịp thời a. Trần Thuấn nghiến răng nghiến lợi. Hai người cũng cho ta tới. Trần Thuấn hướng lôi sứ hỏa sứ ngoắc ngoắc ngón tay. Thuấn ca nhi. Thuấn ca nhi. Lôi sứ hỏa sứ ngẩng lên đầu, một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi bảy nát bộ dáng. Trần Thuấn giận dữ, nếu không phải có các bạn học tại cái này, sợ là tại chỗ liền muốn cùng mấy vị trên danh nghĩa các sư huynh đấu pháp một trận. Phong sứ nín cười, thấp giọng cùng Trần Thuấn lẫn nhau bàn giao vài câu, nhẹ gật đầu, lập tức mặt hướng ba năm ban hai các bạn học, vung lên đại thủ. Thuấn ca nhi các vị các bạn học, theo chúng ta đi, bên này. Nhưng ngàn vạn muốn đuổi theo a, nơi này đến Sơn Trang còn có chút khoảng cách. Đương nhiên chúng ta sẽ thả chậm tốc độ, mọi người có thể dọc theo đường thưởng thức một chút phong cảnh vô vô chiếu. Trần Tuấn cùng phong sứ đi tại phía trước nhất dẫn đường. Ba năm ban hai các bạn học tự động xếp thành hàng dài, lôi sứ hỏa sửa gì hẹn phần mình canh giữ ở đội ngũ phần đuôi cùng bên cạnh, cùng một chút có xã giao như bức chứng các bạn học nói chuyện phiếm đánh cái rắm, nói một chút Trần Tuấn khi còn bé tai nạn xấu hổ. Vân Dịch giật giật lỗ tai, nghe được rất cẩn thận. Cái gì Trần Tuấn khi còn bé? Cho là mình biết bay, hai chân khẽ cong liền từ chỗ cao nhảy xuống núi, may mà bị nhánh cây ôm lấy quần áo, mới có thể treo ở trên cây lắc lư không có ngã thương. Cái gì cùng cậu tử so với ai khác nước tiểu đến xa, kết quả trong nhà nuôi cậu tử là chỉ mẫu tới. Trần Thuấn cũng là rất kỳ quái, vì sao lôi sứ hỏa sứ như thế có thể trò chuyện, trước kia ở trước mặt mình đều nghẹn không ra mấy cái rắm. Vân Dịch trong lúc bất chi bất giác, liền đẩy ra canh giữ ở trong đội ngũ ở giữa lôi sứ bên người, trừng mắt cái mắt to mắt lom lom nhìn lôi sứ, muốn cho hắn nói nhiều một chút. Lôi sứ nhìn xem cái này mắt buốc ngôi sao tiểu cô nương, xấu hổ cười một tiếng. Tiểu muội muội, ngươi đây là muốn nghe Thuấn ca nhi cố sự? Vân Dịch giống gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Lôi sứ nhìn một chút phía trước Trần Thuấn bóng lưng, nội tâm có chút phức tạp. Thuấn ca nhi có như thế lớn mị lực sao? Tiểu cô nương này lòng hiếu kỳ đều nhanh tràn ra tới. Ta nói cho ngươi, Thuấn ca nhi khi còn bé thích nhất khắp núi bắt con thỏ. Tại Vân Dịch chờ đợi ánh mắt dưới, lôi sứ vẫn là ngược gây án vụng trộm cho Vân Dịch nói thật nhiều tiểu cố sự. Trong đó Vân Dịch cảm thấy có ý tứ nhất là lôi sứ đại ca nói, tiểu Trần Thuấn nói đến tương lai cưới vợ muốn cưới dạng gì. Tiểu Trần Tuấn cảm thấy mình vũ lực đã có 102 thiên hạ, ngoại trừ gia gia không có người nào là hắn địch, cho nên không cảm thấy có nữ nhân có thể theo võ lực bên trên chiến thắng hắn. Cho nên hắn nói muốn cưới một cái so với mình nữ nhân thông minh. Vân Dịch nghĩ nghĩ, mặc dù cũng không cảm thấy mình so Trần Tuấn thông minh, nhưng nàng cảm thấy Trần Tuấn chính là cái đầu óc heo. Vậy ngươi nhưng hàng vạn hàng nghìn phải học thông minh một chút, đừng cho những cái kia thông minh nữ nhân xấu đem ngươi lừa gạt đi. Vân Dịch ở trong lòng vụng trộm cầu nguyện. Từ mọi người xuống xe địa điểm,
đến sơn trang chỗ sườn núi có chừng ngàn mét cao. Lấy đoàn người tuổi trẻ tràn đầy thể lực đến xem, hẳn là chịu nổi, dù sao đại bộ phận đồ vật Trần Thuấn kia đều có, mọi người hành lý cũng không nặng. Trần Thuấn nhìn về phía Phong Sứ, hỏi: "Phong ca, gia gia của ta hiện tại kiểu gì?"
"Sư phụ à, những ngày này thế nhưng là sầu chết rồi, chuyện giống vậy bản giao chúng ta mấy chục lượt còn chưa đủ, còn cần đạo pháp trên không trung viết chữ liệt, để chúng ta mỗi ngày nhìn."
Phong Sứ bắt đầu cùng Trần Thuấn kể khổ, những ngày này là thật tra tấn.
"Ta đần quá, ta hẳn là cho gia gia mang một ít lễ vật trở về."
Trần Thuấn vô não heo, thầm mắng mình vì cái gì đần như vậy.
"Sư phụ cái nào cần ngươi mang cái gì?
Mẫu thân ngươi đã sớm đem tất cả mọi thứ đều đặt mua thỏa, lại nói sư phụ nói ngươi đã mang theo."
"Mang theo? Ta mang theo cái gì?"
"Sư phụ lão nhân gia ông ta lúc ấy nói kia dành con mang tới, nhưng phải để bụng một chút, ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi đây này."
Trần Thuấn nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là nói mình những bạn học này.
Đội ngũ vừa đi vừa nghỉ, không xuống núi ngoại vi trên con đường này xây dựng không ít đình rừng, cung cấp người qua đường nghỉ chân. Mỗi lần đến những này đình rơi thời điểm, Trần Thuấn liền sẽ dừng lại, để các bạn học nghỉ ngơi một chút, vô vô chiếu a cái gì.
Các nữ sinh đập nhất này, mấy cái cùng một chỗ góp cái đầu tự chụp.
Các nam sinh thì là tìm khắp nơi tổ chim, bắt con sóc, tại trong bụi cây chui tới chui lui, căn bản không chê bẩn.
Nam nhân đến chết là thiếu niên a, Thuấn ca nhi, trông thấy bọn hắn dạng này, ta liền nghĩ tới ngươi khi còn bé.
Lôi Sứ thở dài một tiếng, cảm thán nói:
"Ta khi còn bé nào có như thế điên."
Trần Thuấn liếc mắt, ngồi xổm ở một bên, trong tay nhặt được một viên quả thông suất thần xoa năn lấy. Hắn còn nhớ rõ khi còn bé còn không có Phong ca đầu gối cao chính mình, cưới tại Phong ca trên cổ vui chơi tình cảnh. Một cái chớp mắt, chính mình cũng nhanh như vậy cùng Phong ca đồng dạng cao.
Trần Thuấn ném ở trong tay quả thông, phủi tay đứng người lên, nhìn xem Phong Sứ sau cái cổ.
"Nhìn cái gì, tiểu vương bắt đản, lớn như vậy ngươi sẽ không còn muốn cười a?
Ngươi nhìn ngươi Phong ca còn còn đến động tới ngươi không, ngươi quên khi còn bé nước tiểu ta một thân rồi."
"Phong ca, nhìn ngài lời nói này."
Trần Thuấn hậm hực cười một tiếng.
Vân Dịch nắm lấy điện thoại ngó giáo giác, nàng đang tìm Trần Thuấn, muốn theo Trần Thuấn chụp ảnh chung.
Tiểu Lịch tại Vân Dịch trước người dùng sức vung vẩy cánh tay, muốn che khuất Vân Dịch ánh mắt. Thế nhưng là Vân Dịch đầu rất linh hoạt, Tiểu Lịch căn bản che không được.
"Dịch Dịch, ngươi có phải hay không đang tìm Thuấn ca nhi?"
"A, đúng a."
Vân Dịch cúi đầu xuống, mới nhìn rõ tức giận Tiểu Lịch cùng một mặt hồ nghi Lý Mân.
"Ngươi tìm hắn làm cái gì?
Chúng ta trước đập mấy chương lại nói."
Tiểu Lịch chạy hai bước, đứng ở chỗ cao hướng Lý Mân cùng Vân Dịch phất tay.
"Ta tìm hắn, ta tìm hắn cho chúng ta ba chụp ảnh nha, không phải chính chúng ta cũng đập không được."
"Cũng thế, vậy ngươi đi nhanh về nhanh."
Vân Dịch chạy chậm đến hướng Trần Thuấn kia chạy tới.
Lý Mân cùng đang đứng tại ba người bên cạnh Lôi Sứ cùng nhìn nhau, lẫn nhau ngậm bực gãi đầu một cái.
Đây không phải liền có cái người sống sờ sờ sao?
Để Lôi đại ca hỗ trợ vỗ một cái không phải rồi.
Phong Sứ vừa định cùng Trần Thuấn tiếp tục nghiên cứu thảo luận mặt trăng mặt sau đến cùng có hay không người ngoài hành tinh, phát giác được sau lưng động tĩnh, mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn xoay người.
Vân Dịch rụt rụt đầu, chỉ điện thoại, vừa chỉ Trần Thuấn.
"Trần Thuấn, cho chúng ta chụp tấm hình chiếu."
"Được."
Trần Thuấn hướng Phong Sứ gật đầu ra hiệu, liền nhận lấy Vân Dịch điện thoại hướng bên cạnh đi đến.
Tiểu Địch dẫm tại một khối đột xuất nham thạch bên trên, một tay một cái ôm Vân Dịch cùng Lý Mân cổ, so với đoạt mệnh tiễn đao tay.
"Tốt." Lý Mân đi đến một điểm.
Vân Dịch cười một chút, "Tốt."
Giang giác.
Trần Thuấn liên tiếp đập mấy chương.
"Ai u."
Tiểu Địch dẫm lên nham thạch chân trượt đi, kém chút trượt chân, còn tốt ôm Lý Mân, mới không có ngã địa.
Cách đó không xa có cái dư quang nhìn chăm chú lên bên này, suýt chút nữa thì chạy tới lớp trưởng thở phào nhẹ nhõm.
Vân Dịch đi lên trước, tiếp nhận điện thoại di động của mình, lật xem Trần Thuấn đập anh chụp.
"Chương này không tệ."
Vân Dịch nhìn thấy một chương hài lòng.
"Ai,
tấm hình này?"
Vân Dịch ngơ ngác nhìn album ảnh bên trong không hiểu thấu xuất hiện một tấm hình, đúng là mình tại trên xe buýt dựa vào Trần Thuấn bả vai ngủ nhan.
"Trần Thuấn hắn thế mà."
"Ai u,
vì chụp tấm hình ảnh chụp, kém chút hiến tế ta eo, Dịch Dịch à, đập đến thế nào, cho chúng ta nhìn xem."
Tiểu Địch che eo tử chậm rãi đi tới.
Vân Dịch liền tranh thủ màn hình điện thoại di động đắp lên ngực, trái tim bịch bịch chực nhảy.
"A a, chụp rất tốt, ta trực tiếp phát cho các ngươi a."
Chương 67, lấy tên quỷ tài.
Vân Dịch trái tim nhảy thật nhanh, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Trần Thuấn thế mà vụng trộm vỗ xuống chính mình ngủ nhan.
Vẫn là dùng điện thoại di động của mình.
"A, trực tiếp phát cho chúng ta cũng được."
Tiểu Địch ai ú che eo tử, tại Lý Mân nâng đỡ trở lại đỉnh sừng ngồi.
Hai nàng mở ra điện thoại, lật ra Vân Dịch phát tới ảnh chụp, xác thực rất tuyệt. Chính là ba người, dựng lên bốn cái kéo tay nhìn có chút không hài hòa.
Vân Dịch đầu có chút ông, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt.
Muốn xóa bỏ, sau đó tìm Trần Thuấn chất vấn hắn vì cái gì tự chụp mình sao?
Vẫn là nói, giữ lại làm kỷ niệm đâu?
Vẫn là giữ lại trước đi.
Vân Dịch hít sâu, mở ra điện thoại máy ảnh, làm bộ chụp mấy bức tự chụp hòa phong cảnh chiếu, thành công đem tấm kia ngủ nhàn chiếu cho đẩy ra album ảnh phía dưới.
Dùng loại này lừa mình dối người phương thức tới dỗ dành chính mình.
Tại trên xe buýt thời điểm, Trần Thuấn chẳng qua là cảm thấy tiểu ma nữ lúc ngủ hội ngộ mẫu ngô mâu chép miệng một cái, rất đáng yêu, liền không nhịn được đập một trường, mà lúc đó hắn đúng lúc cầm Vân Dịch điện thoại nghe ca nhạc. Điện thoại của hai người loại hình gần, hắn lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy, vẫn cho là chỉ dùng của mình điện thoại đập. Về sau thưởng thức, liền quên xóa.
Đương nhiên thời khắc này Trần Thuấn căn bản không biết Vân Dịch đã phát hiện hắn tiểu động tác.
"Ta nói cho ngươi, mặt trăng mặt sau chính là người ngoài hành tinh trụ sở bí mật, thật không lừa ngươi,
ta bay đi nhìn qua. Trần Thuấn nghiêm trang nói hiệu nói vượng, không có chút nào chú ý tới phía sau cái nào đó tiểu ma nữ kia ưu hoán ánh mắt. Thuấn ca nhi, câu nói này ta thế nào như thế quen thai đây, luôn cảm giác tầm 10 năm trước, ta giống như đã nói với ngươi. Phong sứ ánh mắt hết sức phức tạp, lần giải thích này không phải mình tại Thuấn ca nhi khi còn bé dùng để lắc lư hắn sao?
À đúng, chính là ngươi dạy ta.
Trần Thuấn ngả bài. Phong sứ không muốn cùng Trần Thuấn tán gẫu. Nghỉ ngơi một hồi qua đi, đám người tiếp tục đi đường. Con đường tiếp theo trình liền tương đối chật hẹp khó đi, nhưng cảnh sắc cũng so với vừa nãy càng u nhã. Lúc trước tại chân núi chỗ, có thể nhìn thấy đều là đồng ruộng, mà bây giờ trước mắt tuyệt mỹ cảnh sắc thì là sâu hữu rừng trúc cùng bản đá xanh tuyệt mỹ tổ hợp. Ở trong môi trường này, mọi người ngay cả nói chuyện trời đất thanh âm đều ít đi một chút. Các nam sinh nhìn xem những cái kia dài nhỏ cây gậy trúc, trong lòng ngứa một chút. Ai không hy vọng có được một cây thẳng tắp tiện tay cây gậy trúc đâu? Phong sứ quay người cười nói, các nam sinh nghe ta nói, nơi này cách Sơn Trang cũng không phải là rất xa, chờ đến Sơn Trang buông xuống hành lý, các ngươi có thể tới bên này đào măng, mặc dù mùa này không nhiều, nhưng đào chút nấu canh vẫn là đủ. Các nam sinh lập tức buộc phát ra một trận reo hò. Trông thấy bọn hắn vui vẻ như vậy, phong sứ liền an tâm. Tiểu địch phun cái đầu lưỡi, thở hồng hộc lắc lư đến Trương Trạch bên cạnh. Trạch ca, giúp ta cầm cái phục sinh tệ.
Cái gì phục sinh tệ?
Chính là có cả cọ lạ. Trương Trạch dỡ xuống ba lô leo núi, đem tiểu địch gửi lại với mình cái này cắt bò na xít đồ uống cho Lật Ra Ra.
Ngươi đi không được rồi sao?
Nếu không ta có ngươi a.
Vậy ta hành lý còn có ngươi cái này bao làm sao xử lý?
Cho Trương Thị Lưng. Nhìn xem Trương Trạch tại phát khởi thế công, ngay tại một bên ăn dưa Trương Thị đột nhiên sững sờ.
Cái quái gì liền muốn cho mình lưng a?
Bằng cái.
Trương Thị gấp.
Ta chân tàng 2T học tập tư liệu, sau khi trở về đưa ngươi.
Trương Trạch đêm đen mặt, thấp giọng nói.
2T không đủ, đến thêm tiền.
Trương Thị cũng trầm thấp mặt, một mặt nghiêm túc.
Lại thêm 500 dê.
Thành giao.
Hai cái thực tình huynh đệ nắm thật chặt tay.
A ha 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 ha, tiểu địch, mày không?
Thì cả giúp ngươi cầm a.
Trương Thị lập tức đổi lại một bức định nọ khuôn mặt tươi cười, tự giác đem tiểu địch hành lý cùng Trương Trạch ba lô leo núi cho trên lưng, phóng ra bước chân nặng nề.
Tiểu địch ngộng.
Không đợi tiểu địch kịp phản ứng, Trương Trạch liền ngồi xổm người xuống, khẽ cong tay đem tiểu địch cho đeo lên.
Ai chờ một chút.
Tiểu địch trơ mắt nhìn chính mình đột nhiên lên cao, vội vàng sợ ôm Trương Trạch cổ.
Trương Thị ở một bên chật chật lắc đầu.
Trước kia không có phát hiện, Trạch lại là cái lôi lệ phong hành hắn tử.
Tiểu địch cũng hậu chi hậu giác kịp phản ứng mình bây giờ đang bị lớp trưởng Trương Trạch vác tại trên lưng.
Lớp học đám người hiếm thấy không coi ồn nào, nhất là Lý Mân cùng Vân Dịch hai người, biến thành tranh tinh, chua chua mà nhìn xem tiểu địch.
Tiểu địch vùng vẫy một hồi sợ mặt, đem mặt vùi vào Trương Trạch lưng.
Trương Trạch chỉ cảm thấy sau lưng tiểu địch tựa hồ trở nên có chút bỏ người.
Tiểu địch không biết con đường sau đó có bao xa.
Tựa hồ đi thật lâu, lại tựa hồ đi không bao xa.
Nàng đã đánh mất thời gian khái niệm.
Đợi đến Trương Trạch đem nàng buông ra thời điểm, nàng mới như một làn khói nhào vào Lý Mân mềm mại trong ngực không dám gặp người.
Tiểu địch, mùa xuân tới a.
Lý Mân cười híp mắt trêu ghẹo nói.
Tiểu địch xấu hổ nện một cái Lý Mân.
Vân Dịch vỗ vỗ tiểu địch lưng an ủi một hồi, quay đầu sợ hai thán phục ở trước mắt kia cổ phát kiến trúc.
Trước cửa ghi ám kim sắc sơn bất lạc sơn trang bốn chữ bảng hiệu.
Đình đài lâu tạ cổ kính, không dính trần thế.
Một viên ngói một viên lạch, một ngọn cây quặng cỏ đều có một loại nào đó hài hòa vật vị.
Vân Dịch không biết nên hình dung như thế nào loại kia xuất trần bầu không khí.
Nếu là dùng Trần Thuấn tới nói, vậy chính là có một loại đặc thù đạo vận ở trong đó.
Phong sứ mang theo mọi người vào cửa, bên trong là phức tạp làm bằng gỗ hành lang, dưới đáy xây lấy bốn lượn nước sạch mương.
Nguyên bản còn lớn hơn tùy tiện các bạn học, tiến vào hoàn cảnh như vậy, đột nhiên liền trở nên chân tay co quóng.
Sợ đụng hỏng cái gì không nên đụng đồ vật.
Khâu Thu tự xưng là cái thấy qua việc đời, nhân sinh lịch duyệt phong phú kẻ ra đời, nhìn thấy loại này thanh lũ lịch sự tao nhã hoàn cảnh, cũng câm như hến.
Ngược lại là hắn dẫn theo con kia chim sáo, hung hăng cổ động.
Ngưu bức.
Ngược lại là tách ra một chút tích tụ tại mọi người trong lòng bên trên cỗ này sợ hãi cảm xúc.
Phong sứ cũng ho khan hai tiếng, vội vàng mang theo đám người đi khách đường.
Khách đường không có người, nhưng có một con to lớn chó trắng.
Xem ra giống như là xa mọi em, nhưng là đây cũng quá lớn a.
Té ngã ngửa câu giống như.
Hùng bá.
Gâu.
Hùng bá.
Vương ô.
Một người một chó vừa thấy mặt, trong mắt liền nổi lên nước mắt.
Trần Thuấn chạy về phía tiến đến, giang hai tay ra ôm lấy rõ ràng chó cổ.
Một người một chó cựu biệt trùng phùng, ôm nhau mà khóc.
Vân Dịch quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lôi Sứ, thấp giọng hỏi.
Lôi đại ca, đây chính là Trần Thuấn từ nhỏ nuôi đến lớn cậu tử.
Đúng vậy a, thế nào, nhìn rất đẹp a.
Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là, nó là chỉ chó cái a.
Trần Thuấn gọi nó hùng bá.
Đây chính là Trần Thuấn cùng nó so với ai khác nước tiểu đến xa cậu tử.
Lôi Sứ khỏe miệng có quắp rút.
Thuấn ca nhi.
Hắn không am hiểu lấy tên.
Vân Dịch dùng mình một cái.
Về sau tuyệt đối không thể để cho Trần Thuấn lấy tên.
Còn tốt lúc ấy cho béo hổ lấy tên thời điểm không có để Trần Thuấn lấy.
Không phải béo hổ cũng quá đáng thương.
Vân Dịch căn bản không có ý thức được, chính mình lấy tên, tựa hổ cũng rất dối.
Chương 68, xấu chó.
Nhưng là con kia rõ ràng chó lông nhìn thật dài tốt mềm mại a.
Rất muốn rua.
Vân Dịch ngoe muốn động. Cùng Vân Dịch nắm giữ giống nhau ý nghĩ nữ sinh cũng không tại số ít.
Chỉ có tiểu địch đã trốn đến Lý Mân sau lưng, thò đầu ra để phòng mà nhìn xem hùng bá.
Nàng ngay cả béo hổ đều sợ,
chớ nói chi là trước mắt cái này nhìn một bàn tay có thể đem chính mình cho dán trên mặt đất móc không xuống đại cầu. Rốt cục có gan lớn nữ sinh nhịn không được, chậm rãi hướng Hùng Bá chuyển lấy bước chân. Trần Thuấn, ta có thể sờ sờ nó sao? Có thể a, Hùng Bá rất ngoan. Trần Thuấn vô vô Hùng Bá đầu, ra hiệu nó ngồi xuống. Ta mò tới. A ta chết đi. Hùng Bá cọ lấy tay của nữ sinh, lẻ lưỡi, lộ ra xạ mẹ kinh điển chữa trị tiểu dung. Một đám nữ sinh tâm đều hóa, dương anh múa vớt nhào tới. Thu câu. Đừng hòng trốn. Cái gì thu câu, đây là đại cầu. Nhìn xem những cái kia chen chúc mà đến giống cái nhân loại, Hùng Bá sững sờ, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Vân Dịch Ba từ một đám non mềm đùi bên trong gạt ra đầu, thuận Hùng Bá cái đuôi, khiếp mắt lại ngu ngơ cười. Nàng thật sự là không chen vào được, chỉ có thể rua Hùng Bá cái đuôi. Hùng Bá cái này một thân lông trắng, tốt mềm mại thật thoải mái. Bị cha đạp xong, Hùng Bá đỉnh lấy một đầu rối bời đầu ổ gà chạy đến Trần Thuấn sau lưng, ủy khuất túi đầu tựa ở Trần Thuấn trên lưng, thấp giọng ô ô. Trần Thuấn ôm Hùng Bá nhẹ nhàng vô giúp nó vuốt lông, ôn nhu nhẹ giọng an ủi. Vân Dịch thấy thế, đột nhiên có chút chua chua. Thật tốt ta, Trần Thuấn còn vò Hùng Bá đầu. Trần Thuấn tựa hồ đối với chính mình cũng cực ít ôn nhu như vậy qua. Cái này cậu tử làm sao như thế sẽ nũng nịu, mà lại nó vẫn là mẫu. Sẽ không cần thành tinh a. Loại chuyện này tuyệt đối không cho phép. Hùng Bá cọ lấy Trần Thuấn tay, trong lúc lơ đãng cùng Vân Dịch đối mặt ánh mắt. Cái này giống cái nhân loại vì cái gì nhìn chằm chằm vào chính mình cùng tiểu chủ nhịn. Chẳng lẽ nàng cũng nghĩ bị tiểu chủ sơ đầu, muốn cho tiểu chủ nuôi nàng. Loại chuyện này tuyệt đối không thể. Vân Dịch cũng không biết vì cái gì, nàng thế mà từ Hùng Bá ánh mắt bên trong đọc lên khiêu khích cùng đắc ý ý vị. Một người một chó, thần kỳ bắt đầu dùng ánh mắt giao phong. Dù là một lát trước, Vân Dịch còn một mặt hạnh phúc tại lột cậu tử. Dịch Dịch, ngươi là đang ăn con chó kia tử dấm sao? Tiểu Lịch đột nhiên từ bên cạnh chui ra một cái đầu, nhìn xem Vân Dịch hỏi. A, làm sao có thể? Ta làm sao lại ăn cậu tử dấm? Phi, không đối ta vì sao lại ăn dấm? Vân Dịch vội vàng hứ vài tiếng. Hừ hừ, thiếu nữ nha, ánh mắt là không lừa được người. Tiểu Lịch vừa mới đều nhìn thấy, Vân Dịch kia nghĩ đao cậu tử ưu ván ánh mắt. Dù là Dịch Dịch một mực cùng chính mình cường điệu nàng cùng Thuấn Ca Nhi ở giữa không có gì, Tiểu Lịch giờ phút này cũng cảm thấy giữa bọn hắn tất có đầu mối. Chính mình cũng không phải đồ đần, sao có thể lần lượt cho Dịch Dịch lắc lư? Dịch Dịch, ngươi phải nhớ kỹ, sẽ khóc hải tử mới có đường ăn. Hảo hữu của ngươi yêu đương đại sư Địch đã thượng tuyến. Sẽ khóc hải tử có đường ăn à? Thế nhưng là ta không thể khóc. Vân Dịch cúi đầu, trong đầu tưởng tượng lấy đem Hùng Bá thay thế thành chính mình. Đối Trần Thuấn nũng nịu, sẽ hữu dụng sao? Hắn sẽ dính chiêu này sao? Vân Dịch không biết, nhưng nàng cảm thấy mình có lẽ có thể thử một chút. Có lẽ Trần Thuấn cũng sẽ đối với mình ôn nhu như vậy đâu. Vân Dịch hiện tại, liền làm cái gì mình muốn đối Trần Thuấn nũng nịu lý do đều không đi suy nghĩ, nàng chỉ muốn đem Trần Thuấn từ con kia xấu cậu thân bên cạnh cướp đi. Nha, ngươi trông thấy ta cháu ngân mà. Sư phụ, Thuấn Ca Nhi ở bên trong đây. Hòa Sứ một mặt ngộng, hôm nay sư phụ cái này cách ăn mặc làm sao kỳ quái như thế. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, ngày bình thường kia lấy áo xanh đạo bảo, tiên phong đạo cốt sư phụ, hôm nay thế nào ăn mặc cùng cái lao thần rùa giống như. Vì đánh vào người trẻ tuổi quân thể, sư phụ thật sự là nhọc lòng a, đây cũng quá liều mạng. Trần Tuấn cùng Hùng Bá sững sờ nhìn xem một cái tinh thần lão nhân quắc thước đi vào cửa. Mái đầu bạc trắng trải chỉnh chỉnh tề tề, mang theo cái mũ lưỡi trai cùng kính râm lớn. Màu vàng kim ngọn nguồn nát tờ sợt hoa thêm một đầu loẻo loẻo hoa văn bốn phần quần. So với không thuộc về hắn cái tuổi này sức tưởng tượng thủ thế. Ra ra. Nhìn xem cái này xuất hiện tại trong nhà mình lão nhân, Trần Tuấn thanh âm rõ ràng có chút trung khí không đủ. U, ta cháu ngoan. Trần Lư quay người lại, trượt lên cứng ngắc vũ trụ bước đi vào Trần Tuấn trước mặt, ba một thân đánh một cái mở gì kinh điển tư thế. Trần Tuấn mồ hôi lạnh chảy ròng. Trần Lư hướng Trần Tuấn gậy cái lưỡi, vui vẻ ra mặt. Thế nào cháu ngoan? Ra ra cái này ra sân còn đủ chiều a? Tuấn a, kiểu gì, ra ra cái này sóng ra sân có đủ hay không hòa thuận a? Phá sẩn. Phá sẩn. Trần Tuấn giới cười, thua theo. Ơ, thích ta đỡ con lửa xé túi sao? Phong ca, lần sau ngươi đem ra ra của ta trong điện thoại di động thiện cận nhiều lần phần mềm đều cho ta xóa lạc. Trần Tuấn vội vàng quay đầu, nghiêm túc hướng Phong Sứ dặn dò. Xóa. Hắn dám. Trần Lư hung hăng chừng Phong Sứ một chút. Phong Sứ một mặt vô tội, núp ở một bên không dám xen vào. Trần Lư lấy xuống mũ lưỡi chai cùng kính râm lớn, hướng Trần Tuấn đám kia hóa đá các bạn học lên tiếng chào. Hoan nên nhà ta nhỏ Tuấn các bạn học đến Bất Lạc Sơn trang làm khách, không cần khẩn trương, coi như nhà mình đồng dạng chơi liền tốt. Trần Lư một phen thao tác, cho 3 năm ban 2 người đều cả sẽ không. Khâu Thu là trước hết nhất lấy lại tinh thần, hắn vội vàng hít sâu một hơi, dự định tiếp nhận Trần Lư gốc dạng. Nhưng mà có một thanh âm đã trước Khâu Thu một bước tiếng vọng tại khách đường bên trong. Ngưu bức. Ngưu bức. Khâu Thu nội tâm lệ rơi đầy mặt, đã nghĩ kỹ mấy chục loại nấu nướng chim nhỏ phương thức. Trần Lư lực chú ý quả nhiên liền bị hấp dẫn. Hắn tò mò nhìn về phía Khâu Thu trong tay lồng chim. Vừa mới là vật nhỏ này đang nói chuyện. Khâu Thu nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, chỉ có thể kiên trì trả lời. À đúng, Trần Lao gia tử. Ta nghe Trần Tuấn nói ngài thích nuôi sủng vật, cho nên ta liền đi Hoa Điểu thị trường mua chỉ chim sáo nghĩ đưa cho ngài làm lễ gặp mặt. Ai nha, tới thì tới nha, còn mang lễ vật gì, thật là. Trần Lư mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là động tác trên tay lại tuyệt không mập mờ, đem lồng chim từ Khâu Thu trong tay bắt lấy.
Hắn rội ra ngón tay đùa đùa trong lồng chim sáo.
Nha, tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy ta giáp tơ thế nào?
Ngưu bức.
Ngưu bức.
Trần Lư vui vẻ. Hắn rất thích cái này hiểu chuyện chim sáo. Khâu Thu trông thấy Trần Lư đối chim sáo hết sức hài lòng, mới yên lòng, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vừa mới suýt chút nữa thì xấu hổ chết. Hắn cũng coi là Trần Thuấn kia có được nguyên một tòa không xuống núi ra ra hẳn là không giận tự uy, uy nghiêm tràn đầy hình tượng mới đúng. Không nghĩ tới lao nhân ra ông ta như thế tiếp địa khí. Vân Dịch nhìn về phía Trần Thuấn ánh mắt hết sức phức tạp. Trong lúc nhất thời, nàng tựa hồ minh bạch vì cái gì Trần Thuấn tính cách gia tổng lại như vậy nhảy thoát. Chẳng lẽ là di truyền? Hơn nữa còn là hiện hình đen. Lại nói Trần gia nếu là lão tiểu đều như vậy, đạo thống là thế nào truyền thừa ngàn năm?
Chương 69, Vân Dịch cùng trà xanh chó.
Trần Thuấn phụ thân, sẽ không cũng như vậy đi. Vân Dịch đột nhiên không thể tin được nhà bọn hắn đời thứ ba nam nhân cùng khung hình tượng. Trần Lư một người đùa chim chọc cho vui vẻ, tùy ý khoát khoát tay nói ra.
Chính các ngươi chơi liền tốt, sơn trang phía đông có đầu khe nước, nước trong suốt, cũng có thể trực tiếp uống, vị nướng cái gì đều chuẩn bị cho các ngươi tốt.
A Phong, ngươi dẫn bọn hắn đi khách phòng cho đi lý. Sơn trang gian phòng đủ nhiều, nguyên bản đều là cùng loại phong sứ nhà bọn hắn quyến chỗ ở. Nhưng sớm mấy năm, bởi vì Trần Gian dự định chính mình mở sở nghiên cứu nguyên nhân, tại Trần Tuấn còn chưa ra đời thời điểm, bọn hắn phần lớn liền đi theo Trần Gian cùng Liễu Kỳ di cư đi lại thành, trợ giúp Liễu Kỳ quản lý Trần gia những cái kia sản nghiệp. Bên này phòng cũng liền đều trống không, ngược lại là vắng lạnh rất nhiều. Nghe khách phòng bên kia truyền đến vui đùa ầm ĩ âm thanh, Trần Lư cũng không nhịn được có chút hoài niệm vài thập niên trước sơn trang náo nhiệt tràn diện. Tuế Nguyệt thật sự là một thanh đao mổ heo, ngươi nói đúng đi, tiểu gia hỏa.
À đúng đúng đúng.
Chim sáo lập tức đáp lại.
Ngươi vật nhỏ này sẽ còn nói điểm khác cái gì sao?
Trần Lư đột nhiên có chút hiếu kỳ.
Gâu.
Trần Lư lôi kéo cái mặt, ghét bỏ mà nhìn xem cái này sẽ chỉ phát ra tiếng chó sủa chim sáo, bởi vì cái này khiến hắn nghĩ tới chính mình thằng ngốc kia từ mấy năm trước phát minh mô phỏng sinh vật chim chóc, cũng là mới mở miệng liền gâu gâu gọi. Hắn đột nhiên có chút không phải rất muốn nuôi cái này chim sáo. Trong nhà đã có một con sẽ gâu gâu kêu.
Vân Dịch cũng đi theo phong sứ đi chọn khách phòng.
Trên đường đi chỉ toàn nhìn xem Hùng Bá vòng quanh Trần Thuấn đổi tới đổi lui, vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi, ngẫu nhiên ủi chắp tay Trần Thuấn bàn tay, Trần Thuấn liền sẽ sờ sờ đầu của nó. Sau đó Hùng Bá liền sẽ xoay đầu lại, nhếch môi lẻ lưỡi nhìn Vân Dịch. Tựa hồ đang cười nói, nhìn thấy sao, nữ nhân, Thuấn ca nhi là thuộc về ta.
Vân Dịch trừng trở về, nắm chặt nắm đấm, giống cá nóc giống như phồng lên. Nàng cảm giác mình bị một con chó cho giễu cợt.
Tiểu Địch ngay cả vội vàng khuyên nhủ, Dịch Dịch, tỉnh táo a, nó lớn như vậy chỉ.
Vân Dịch có thể trông thấy Hùng Bá kia đắc ý sắc mặt. Cái này Hùng Bá thật sự là cùng chủ nhân một cái đức hạnh, làm người ta ghét.
Vân Dịch cuối cùng cùng với Lý Mân Tiểu Địch cùng một chỗ tuyển cùng một gian phòng. Dù sao Tiểu Địch đủ nhỏ chỉ, giường cũng đủ lớn.
Cất kỹ hành lý về sau, đoàn người ngay tại thẳng đến sơn trang bên ngoài.
Hùng Bá điên cuồng ngoắc ngoắc cái đuôi, nó đã thật lâu không cùng Trần Tuấn chơi, nó muốn cho Trần Tuấn dẫn nó đi ra ngoài chơi.
Go.
Hùng Bá hướng Trần Tuấn kêu một tiếng, cắn Trần Tuấn ống quần liền hướng bên ngoài kéo. Nhưng nó tựa hồ đã quên chính mình dáng dấp rất lớn, Trần Tuấn kém chút cho nó túm ngược lại.
Được được được, ta chơi với ngươi.
Trần Tuấn vô vô đầu chó, cười nói.
Xa xa Vân Dịch càng xem càng khí, Trần Tuấn bên người hẳn là chính mình mới đúng.
Nếu là Trần Tuấn tại chuyện này bên trong, đều cùng cậu tử cùng nhau chơi đùa, vậy mình còn thế nào đùa giỡn Trần Tuấn?
Vậy mình suy nghĩ cả đêm ngày nghỉ kế hoạch, chẳng phải toàn bộ ngâm nước nóng sao?
Chỉ có tại trên xe buýt kia một chút xíu thành công áp dụng.
Ghê tởm, nếu không tìm một cơ hội dùng ma pháp đem Hùng Bá từ Trần Tuấn bên người chi đi.
Vân Dịch cắn ngón tay cái, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hùng Bá.
Hùng Bá cái đuôi lông đều dựng lên, nhìn lại là cái kia giống cái nhân loại âm hiểm mà nhìn mình, vội vàng co lại đến Trần Tuấn sau lưng, ủy khuất ô ô, còn rỗi ra móng vuốt chỉ Vân Dịch.
Vân Dịch nhìn thấy Hùng Bá lại tại cùng Trần Tuấn nũng nịu, tức bực dậm chân.
Cái này Hùng Bá rõ ràng là một con trà xanh chó,
nhất là Trần Tuấn, còn bị con kia trà xanh chó mê đến thần hồn điên đảo.
Tức chết ta rồi, Tiểu Địch Lý Mân chúng ta đi.
Chúng ta đi nhặt điểm nằm đến, nhìn ta không cho nó làm một nồi uống có thể trông thấy tiểu nhân nấm canh.
A không đúng, là có thể trông thấy chó con nấm canh.
Vân Dịch cùng Lý Mân Tiểu Địch ba người tìm lôi sứ đại ca muốn ba con giỏ trúc, liền xoay người tiến vào trong rừng cây.
Không xuống núi sườn núi chỗ địa thế lệch nhẹ nhàng, mọc ra không ít hoang dại có thể ăn dùng quần.
Lôi sứ bàn giao các nàng không được chạy quá xa, phải chú ý an toàn, tiên diễm nấm không nên lấy xuống.
Vân Dịch cũng không hoảng, nàng có ma pháp, tổng không đến mức đem chính mình làm mất rồi.
Tiểu Địch vác lấy giỏ trúc, hứng thú bừng bừng lôi kéo Vân Dịch cùng Lý Mân đi tìm nấm.
Mà bên kia các nam sinh, có người tại xin cá, có người thì thương lượng đi bắt điểm thỏ rừng. Nhưng hỏa sứ nói với bọn hắn, chỉ bằng bọn hắn chút tài mọn đấy, căn bản là bắt không đến thỏ rừng.
Bộ phận các nam sinh tức không nhịn nổi, liền cùng hỏa sứ đánh cược. Nói chỉ cần bọn hắn đuổi kịp thỏ rừng, liền muốn để hỏa sứ tại sau này mấy ngày làm cu li của bọn họ. Mà bọn hắn nếu là không có bắt được, liền một người gọi hỏa sứ 10 tiếng 33.
Hỏa sứ ngay từ đầu khịt mũi coi thường, nhưng nghe đến chính mình chiến thắng thẻ đánh bắt lúc, hỏa sứ đáp ứng xuống.
Không vì cái gì khác, chỉ là nghĩ đến thử làm mười mấy em bé có phụ thân là tư vị gì.
Trương Trạch cùng Trương Thị Vương Thụy bọn người thì chạy về trước đó rừng trúc đi đào măng.
Chỉ bất quá đào lấy, liền bắt đầu riêng phần mình bước lên cây gậy trúc tới.
Măng không có đào được mấy cái, thẳng tắp đăng sơn côn ngược lại là nhân thủ phối một cây.
Trần Tuấn thì là không biết cùng Hùng Bá chạy tới đi đâu chơi.
Vân Dịch hóa bi vẫn là động lực, khắp núi tìm nấm. Cái nào nấm diễm, nàng liền hái cái nào. Chỉ bất quá mỗi lần đều bởi vì không đành lòng lại từ trong giỏ trúc đem ra, dẫn đến Vân Dịch cuối cùng trong giỏ sách đều không có còn mấy cái nấm. Cùng Lý Mân tiểu địch đụng một cái đầu, kết quả người ta trong giỏ sách nấm tràn đầy đều là. Dịch Dịch mau nhìn, nơi này có nấm thông ai. Lý Mân lấy ra một cái màu nâu nấm, trong mắt tràn đầy kích động. Cái đồ chơi này, nàng chỉ ở điện thoại hình ảnh bên trong gặp qua. Không nghĩ tới không xuống núi lại có hoang dại. Vân Dịch đếm chính mình trong giỏ sách nấm, chau mày, quay đầu lại chui vào rừng. Nàng cũng phải tìm cái nấm thông, cho Trần Thuấn hầm cái đại bổ nấm canh. Tưởng tượng thấy chính mình bưng nấm canh đi đến Trần Thuấn bên người, mị mị nói lên một câu. Đại lang, nên ăn canh. Trần Thuấn khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đến lúc đó nhìn hắn dám uống vẫn là không dám hát. Không uống, chính mình sẽ giả bộ tức giận cho hắn nhìn. Đùa giỡn kế hoạch nấm thiên. Ha ha ha, Vân Dịch một bên tưởng tượng lấy, một bên vui ra tiếng. Hùng bá, dù sao chỉ là không biết nói chuyện cậu tử mà thôi. Không đáng để lo. Vân Dịch càng chạy càng sâu, trong lúc bất chi bất giác đã đi tới rừng rậm khác một bên vùng núi. Nàng đẩy ra trước mắt bụi cây, ngây ngẩn cả người. Phía trước có một con to lớn con chuột hình động vật đang cùng chính mình đối mặt. Vân Dịch cẩn thận quan sát một chút, kia con chuột không có cổ chân trước ngắn nhỏ, nhưng gân bắp thịt phát đạt hữu lực, lộ ra hai viên đại môn nha. Tốt nhìn quen mắt chuột bự. Vân Dịch cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này không phải liền là thường xuyên trên điện thoại di động nhìn thấy chuột chui sao? Chuột chui? Chính là cái kia xe a. Cái chủng loại kia. Vân Dịch con mắt lóe sáng loẹ loẹ, giống phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng nhìn xem nó. Nhìn so Hùng Bá đáng yêu nhiều. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể hay không gọi a? Tới, kêu một tiếng cho tỷ tỷ nghe một chút mà liền một tiếng. Tới tới. Vân Dịch nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, dù là chuột chuối căn bản nghe không hiểu nàng, cũng vẫn là phối hợp đối với nó so với thủ thế. Chuột chuối há miệng ra. A a a. Muốn tới sao? Vân Dịch khẽ nhếch lấy miệng, hưng phấn trở lấy trước mắt chuột chuối gọi. Nhưng mà chuột chuối mới mở miệng, Vân Dịch liền ngộp. A chíp 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 chíp. Làm sao cùng chính mình tưởng tượng không giống a? Tại sao là loại này bén nhọn thanh âm? Bất quá, thế nào cảm giác thanh âm này càng thêm ma tính cấp trên. Chuột chuối giật giật cái mũi, nhìn về phía Vân Dịch, kêu thảm một tiếng về sau lập tức quay đầu cực nhanh chạy. Cũng không biết chui vào cái nào trong huyệt động. Vân Dịch cau mày, chính mình có đáng sợ như vậy sao? Vừa mới chính mình hẳn là cười đến rất ôn nhu mới đúng a. Sàn sạt. Vân Dịch sau lưng đột nhiên vang lên lá khô vỡ vụn thanh âm. Tựa hồ có đồ vật gì tại hướng chính mình nơi này đi tới. Vân Dịch giật mình trong lòng, nín thở. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng còn không đến mức sợ hãi. Bởi vì Vân Dịch thời khắc nhớ kỹ, chính mình là cái thực tập ma nữ, là cái sẽ hắc ma pháp bậc đại thần thông, phổ thông dã thú căn bản là không có cách thương tổn tới mình. Vân Dịch bắt đầu tụ tập ma lực, nhanh chóng đứng dậy. A. Xoay đầu lại, Vân Dịch vội vàng lui về phía sau mấy bước, dưới chân một uy, đặt mông ngồi trên đất. Đứng ở sau lưng mình, căn bản cũng không phải là cái gì dã thú, cũng không phải người, mà là một bức hất lên áo giáp không biết cái quái gì. Con mắt sẽ còn tránh. Cứ như vậy không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm. Cương thi. Trần Tuấn làm sao không có cùng mình nói qua không xuống núi còn có loại vật này. Vân Dịch kịch liệt hô hấp lấy, một cái tay che lấy chính mình có chút sưng mắt cá chân, một cái tay khác xoa xoa trong hốc mắt nước mắt. Hắc ma pháp đêm tối lĩnh vực. Vân Dịch ý đồ dùng ma pháp cầm cố lại cố kia áo giáp. Lần này nàng rất dũng cảm, không có bị dọa đến khóc lên, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Đây rốt cuộc là thứ gì? Trần Thuấn, ngươi mau tới a. Vân Dịch thể nội ma lực bắt đầu sói mòn. Chương 70, dần dần nảy sinh cảm xúc. Cố kia áo giáp không nhúc nhích, cũng chỉ là túi đầu nhìn xem Vân Dịch. Trong mắt quang mang lúc sáng lúc tối.